Chương 55, Lạc Man Hoang, nói đi thì nói lại, cái này Ngân Bối Thiết Nô Công vậy mà không có thiên phú năng lực. Hoặc là nói, toàn thân kịch độc, kỳ thật chính là đầu này Ngân Bối Thiết Nô Công năng lực thiên phú. Rất có thể. Nhưng đôi này Phong Mặc mà nói, tác dụng cơ hồ đồng đẳng với số 0. Hắn cũng không còn xoắn xuýt những này, thôi động tâm hỏa chi lực, đem Ngân Bối Thiết Nô Công triệt để nung chín, ăn sạch sẽ. Mênh mông tinh khí lần nữa vào tới, hỗn hợp có một linh chi lực, bị Phong Mặc không nhanh không chậm luyện vào gan bên trong, thực lực của hắn lần nữa bắt đầu tăng gọn, không ngừng hướng phía lá gan một viên mãn tới gần. Thật lâu, vẫn là kém chút. Phong Mặc tiếp nối lắc đầu. Bất quá cũng sắp. Về sau, Phong Mặc không có vội vã ra ngoài, lại tại cái này trong hạp cốc lắc lư 2 ngày, thu tập được một chút cổ thụ linh tâm, ăn vô số độc thảo, độc hoa, độc trướng, khí loại hình về sau, mới là hài lòng ra hẻm núi. Lúc này hẻm núi bên ngoài đã là không có người, dù sao không ai sẽ trông coi một cái không cách nào tiến vào địa phương bằng bạch lãng phí thời gian, dù là bên trong có cổ thụ linh tâm loại này linh vật. Tiếp xuống, tìm kiếm cơ duyên, luyện bốn cảnh cực hạn. Đây là Phong Mặc quyết định mục tiêu. Dưới mắt hắn bốn cảnh cơ hồ đều đã viên mãn, cho dù là gặp cùng khai tàng cảnh có liên quan bí cảnh, hắn cũng có thể giành giật một hồi. Thậm chí, hắn có lẽ còn có thể tại bí cảnh bên trong thu hoạch được đột phá, triệt để đem khai tàng tu thành viên mãn. Vội vàng 2-3 ngày quá khứ. Trong khoảng thời gian này, Phong Mặc cơ duyên không có gặp được, ngược lại là lại ăn không ít độc thảo, độc hoa, độc quả. Đáng nhắc tới chính là, trong thời gian này hắn rút ra qua một gốc độc thảo. Kia cây cỏ cùng thân cành đều có kích động, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, gốc rễ thân bên trong lại ẩn chứa đại lượng tinh khí. Trực tiếp để hắn đem còn kém nửa bước lá gan một tu thành đến đại viên mãn chi cảnh. Một ngày này, Phong Mặc ngay tại trong rừng hành tẩu lúc, chợt thấy phương hướng chính đông có ba động kỳ dị truyền đến, trong lúc mơ hồ lại cùng hắn nhục thân sinh ra cộng minh. Nói không rõ, cũng nói không rõ đây là một loại như thế nào cảm thụ, cực kỳ khác biệt, Phong Mặc còn chưa bao giờ có như vậy trải nghiệm. Nhưng giờ khắc này, hắn không hiểu hiểu rõ, đây là cơ duyên. Không cần quá nhiều giải thích, cũng không cần giải thích, hết thảy đều là tự nhiên mà vậy liền đã sáng tỏ. Khó trách mỗi lần cơ duyên xuất hiện, đều sẽ có người biết được, nguyên lai đây chính là cơ duyên xuất hiện lúc chỗ khác biệt. Trong lòng của hắn kinh hỉ, trong nháy mắt lái hỏa vân, hướng kia phương hướng chính đông mà đi. Đang vân giá vũ tốc độ nhanh chóng biết bao, Phong Mặc cảm giác chính là so với hắn kiếp trước ngồi qua máy bay hành khách đều muốn mau ra rất nhiều. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, hắn liền hạ xuống hỏa vân, đi tới kia kỳ dị ba động đầu nguồn chi địa. Đây là núi cao biên giới, một mặt trơn nhắn như gương vách đá, mà cơ duyên liền tại vách đá bên trong. Trọng yếu hơn là, đồng thời chạy tới nơi này, còn chưa không chỉ có Phong Mặc một người. Phóng nhãn nhìn lại, sợ là có hơn 20 người tu hành, bất quá thực lực lớn nhiều cũng liền trên ngọc cốt cảnh dưới, một cái khai tàng đều không có. Đương Phong Mặc hạ xuống hỏa vân một khắc kia trở đi, những người tu hành này liền cực kỳ tự giác nhường ra, nhất là tới gần vách đá vị trí. Cũng là đầu vị, bình thường đều là ngầm thừa nhận cái thứ nhất có thể thu hoạch được cơ duyên tư cách vị trí. Cái này chính là thực lực tại trong giới tu hành mang đến địa vị. Người càng mạnh, người khác liền càng sẽ kính ngươi, sợ ngươi, thậm chí không dám có chút bất kính chỗ. Liên như thế khác, cơ duyên ở trước mặt, Phong Mặc thậm chí không cần mở miệng, cũng không cần thả ra khí thế trấn nhiếp, chỉ cần hướng nơi này vừa đứng, thực lực không bằng hắn người tu hành liền sẽ chủ động cho hắn đưa ra vị trí tới. Ừm. Ánh mắt đảo qua đám người, đang muốn thu hồi Phong Mặc trong lòng đống nhiên giật mình. Trong tầm mắt, nguyên bản không tồn tại bất luận kẻ nào đứng lặng vị trí, không biết từ khi nào lên, lại đống nhiên nhiều hơn một thân ảnh cao to tới. Đây là người thiếu niên. Thân hình hắn dị thường cao lớn, so với 1m8 còn có nhiều Phong Mặc đều ít nhất phải cao hơn một cái đầu tới. Hắn tướng mạo phổ thông, thường thường không có gì lạ. Từ trên mặt hắn, không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, lại vẫn cứ lại cũng không lạnh lùng cảm giác, tự nhiên mà vậy. Hắn thân mang một bộ vải thô áo gai, tóc dài xóa tung rối tung, giống như là mới từ trong núi đi ra dã nhân. Có ở sau lưng một cây dài mảnh trạm đồ vật, toàn thân bị một khối vải thô bao lấy, nhìn không rõ ràng đến cùng con cái gì. Là hắn. Phong Mặc ánh mắt ngưng trệ. Người này, hắn nửa điểm cũng không xa lạ gì, thậm chí ký ức còn phá lệ khắc sâu. Bởi vì tên này dị thường cao lớn thiếu niên, chính là lúc trước hắn tại Kỳ Sơn huyện cùng Cổ Luân huyện ở giữa trên đường núi gặp được người. Cũng chính là vị này kỳ quái thiếu niên, nói cho hắn biết, hắn tu hành xảy ra vấn đề, căn cơ có thiếu. Khi đó Phong Mặc vẫn chỉ là cái chưa hề tiếp xúc qua tu hành giới thái điểu, ngay cả cảnh giới đều không làm rõ ràng được, chỉ cảm thấy nghe như lọt vào trong sương mù. Thẳng đến về sau Triệu Ngọc Kinh chỉ điểm hắn, mới là để Phong Mặc hiểu được, hắn ít tu một cái cự lực cảnh. Bất quá đương sơ cái này kỳ quái thiếu niên tại trên đường núi điểm tỉnh Phong Mặc về sau, liền đột ngột biến mất, chờ đến Phong Mặc lại quay đầu đi tìm lúc, lại là ngay cả cái bóng đều không có gặp. Bây giờ nghĩ lại, cái này kỳ quái thiếu niên, lúc trước hẳn là đang bận đi. Lúc đó Phong Mặc cưỡi một tất phá ngựa trên mặt đất truy, lại sao có thể đuổi tới? Nguyên lai, cảnh giới của hắn cao như vậy, không giống với lần thứ nhất gặp, lần này Phong Mặc có thể ẩn ẩn phát giác được cái này kỳ quái thiếu niên đại khái cảnh giới. Khai tàng viên mãn, không chỉ khả năng đã có nửa chân đạp đến vào hóa linh. Về phần thực lực, Phong Mặc nhìn không ra, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được, hắn đối mặt phảng phất căn bản không phải khai tàng, thậm chí cũng không phải hóa linh, mà là một mảnh vô biên vô tận hắc hải. Mạnh, rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh đến mức không còn gì để nói. Mới đầu thời điểm, một bên người tu hành còn chưa từng phát giác được kia kỳ quái thiếu niên đến, nhưng khi những người tu hành này thuận Phong Mặc ánh mắt nhìn trôi qua về sau, lập tức chính là như là sôi trào. Lạc Man Hoang, ông trời của ta, Lạc Man Hoang vậy mà cũng tới. Lạc Man Hoang, hắn chính là kia trong truyền thuyết vô địch tại khai tàng chi cảnh, đã tu thành hoán huyết, ngọc cốt, khai tàng ba cảnh cực hạn tiên tiêu, Lạc Man Hoang. hắn không phải đã đi Long Tượng Viện bí cảnh chỗ sâu rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Quả nhiên, nghe đồn không bằng thấy một lần, cái này Lạc Man Hoang, xem xét liền biết không phải phàm nhân a. Nhân Trung Long Vượng, Kỳ Lân Chi Tử, cũng bất quá như thế đi. Đây không phải khoa trương, mà là Lạc Man Hoang thật có một loại khí chất đặc thù. Cho dù chỉ là vô thanh vô tức hướng nơi đó vừa đứng, cũng không hiển lộ bất luận cái gì tu vi khí chất, liền có thể một chút để cho người ta nhìn ra, hắn chính là cường giả, đứng đầu nhất cường giả. Phản phất bẩm sinh, phản phất hắn vốn nên chính là đứng tại tu hành cuối đường đầu tồn tại. Nguyên lai, hắn chính là Lạc Man Hoang. Phong Mặc có loại thì ra là thế, cũng vốn nên như vậy không hiểu cảm giác. Lạc Man Hoang, cái tên này từ khi Phong Mặc bước vào cái này Long Tượng Viện bí cảnh về sau, hắn đã nghe qua rất rất nhiều người tu hành nhắc lên. Cái gì khai tàng cảnh vô địch, cái gì nam sở thứ nhất thiên tiêu, dù sao đại khái chính là như thế một cái ý tứ. Nhưng Phong Mặc chưa hề đều không có làm chuyện, bởi vì hắn cũng có đầy đủ lực lượng. Hắn có triệu lão bản kia siêu việt hóa linh cảnh giới lực lượng, có thể tùy tiện độc chết hóa linh cảnh giới kịch độc, cái gì khai tàng cảnh vô địch, ở trước mặt hắn đều cái đệ đệ. Dù là ngươi khai tàng cảnh vô địch đều vô dụng. Nhưng đây hết thảy, tại hắn chân chính nhìn thấy Lạc Man Hoang về sau, liền khác biệt. Đối với một bên người tu hành kinh hô, Lạc Man Hoang phảng phất không nghe thấy, đương Phong Mặc nhìn về phía hắn lúc, hắn cũng nhìn thấy Phong Mặc. Trong đáy mắt, cái kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện ba động, chỉ là rất nhanh liền lại khôi phục như thường, không xấu. 55 chương 56, phiên núi trèo lên Ngọc Kinh đây không phải khích lệ, mà là ngoài ý muốn, là tán đồng. Lại gặp mặt. Phong Mặc gật đầu đáp lại. Nhớ kỹ lần trước gặp mặt, mình vẫn chỉ là hai lần hoán huyết, hơn nữa còn là nhảy qua cự lực cảnh giới có thiếu hoán huyết. Bây giờ gặp lại, mình lại là bốn cảnh đại viên mãn. Nhưng Lạc Man Hoang khi nhìn đến hắn về sau, cũng chỉ là xuất hiện một chút nhỏ bé đến gần như không thể gặp ba động, thậm chí còn rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, không có biểu hiện ra nửa phần kinh ngạc. Phải biết, hắn vừa mới tiến cái này Long Tượng Viện bí cảnh lúc, vẫn chỉ là ngọc cốt cảnh giới, kia Tịnh Minh Tông thủ vệ Hắc Hán Hùng Mãnh nhìn thấy phản ứng của hắn, liền đã lớn đến đáng sợ. Hai tướng so sánh, Lạc Man Hoang cùng Tịnh Minh Tông Hùng Mãnh có thể nói là cách biệt một trời. Chỉ điểm này, cũng đủ để nói rõ rất nhiều rất nhiều. Có lẽ tại Tịnh Minh Tông Hùng Mãnh trong mắt, hơn nửa năm phòng trong, từ không tới có tu thành ngọc cốt cảnh vô cùng khó khăn, thậm chí Tịnh Minh Tông bên trong 500 năm cũng không từng xuất hiện nhân vật như vậy. Nhưng ở trong mắt Lạc Man Hoang, Phong Mặc ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền từ có thiếu hai lần hoán huyết, tu thành đến bốn cảnh viên mãn, có lẽ cũng còn chỉ là bình thường, thậm chí chính hắn cũng có khả năng làm được. Cho nên Phong Mặc tu hành tốc độ, hoàn toàn không cách nào khiến cho cảm thấy kinh hãi, đành phải cái đơn giản đến cực điểm không xấu hai chữ. Cái này Lạc Man Hoang, có gì đó quái lạ a. Phong Mặc cảm thấy đã là đem Lạc Man Hoang xếp vào treo so liệt kê. Bởi vì, sự tình ra khác thường tất có yêu. Một bên khác, Lạc Man Hoang gật đầu đáp lại, cùng một chỗ. Hắn rất ít, không phải ra vẻ cao thâm, cũng không phải ngạo mạn, mà là bản tính như thế. Chính như Phong Mặc lần thứ nhất gặp Lạc Man Hoang lúc, cái sau cũng là như thế, cho tới khi lúc Phong Mặc một lần coi là Lạc Man Hoang đầu óc không quá bình thường. T, Lạc Man Hoang vậy mà chủ động mở miệng, thiếu niên này là ai? Trong đám người, một chút người tu hành phảng phất thấy được thế gian này bất khả tư nghị nhất một màn. Bởi vì nhìn thấy Phong Mặc vậy mà cùng Lạc Man Hoang quen biết, mà lại Lạc Man Hoang thái độ đối với Phong Mặc tựa hồ còn phá lệ khác biệt. Phải biết, Lạc Man Hoang thế nhưng là nổi danh quái gở, chính là kia nam sở hoàng thất Sở Vân Tiêu ở trước mặt, Lạc Man Hoang đều không mang theo nhìn nhiều. Nhưng hắn có tư cách này, cũng có thực lực này. Nhưng bây giờ, Lạc Man Hoang lại chủ động cùng Phong Mặc trò chuyện, càng là chủ động mời Phong Mặc cùng nhập cơ duyên chi địa, cái này làm sao không để những cái này xem náo nhiệt người tu hành hiếu kỳ Phong Mặc thân phận. Không biết, hẳn là cũng là đại tông, đại thế gia truyền nhân. Vô cùng có khả năng. Như thế tuổi nhỏ, liền có thể có thực lực như vậy cảnh giới, ngoại trừ những cái kia đại tông cùng đại thế gia bên ngoài, còn có chỗ nào có thể đi ra ít như vậy năm tuấn kiệt. Lời ấy sai rồi, La Sát Sinh cũng là thiếu niên chi linh, như thường có thể sánh vai những cái kia đại tông, đại thế gia truyền nhân, mà hắn nhưng là tán tu. Tán tu bên trong có thể có mấy cái La Sát Sinh. Nhưng ngươi nhìn những cái kia đại tông, đại thế gia truyền nhân, cơ hồ đều có không kém gì La Sát Sinh tồn tại. Không tệ, thiếu niên này có thể cùng Lạc Man Hoang tương giao, thực lực tất nhiên cũng thuộc về nhóm đứng đầu, thân phận nên cũng là cực cao. Một đám người tu hành thấp giọng nghị luận, không ngừng suy đoán Phong Mặc thân phận. Không có để ý những nghị luận này không chỉ người tu hành, Lạc Man Hoang tại hướng Phong Mặc phát ra mời về sau, liền một bước bước vào bách đá bên trong, bước vào cơ duyên chi địa. Được. Phong Mặc lên tiếng, cũng tùy theo tiến vào, biến mất không còn tăm tích. À, bọn hắn cũng không tại cơ duyên chi địa bên trong phong bế cửa vào, chúng ta còn có cơ hội tiến vào bên trong. Cũng là tại Phong Mặc cùng Lạc Man Hoang liên tiếp tiến vào cơ duyên chi địa về sau, một đám tán tu ngạc nhiên phát hiện, hai người bọn họ vậy mà đều không có phong bế cửa vào. Điều này đại biểu, cơ duyên này chi địa vẫn như cũ rộng mở, bất kỳ người nào đều có thể bước vào trong đó. Chỉ là cơ duyên đều có định số, cho dù ngươi bước vào cơ duyên chi địa, cũng không có nghĩa là ngươi liền có được cơ duyên. Không ai chú ý tới, tại Lạc Man Hoang cùng Phong Mặc liên tiếp bước vào cơ duyên chi địa về sau, trong đám người, một sắc mặt tái nhợt, ánh mắt che lớp tuổi trẻ nam tử khỏe miệng dần dần khơi gợi lên một tia tà tính độ cong. Trong đó một tên đỉnh lấy đại quang đầu trung niên người tu hành trong lúc vô tình quay đầu lúc vừa vặn thấy cảnh ấy, lập tức trái tim đập thình thịch, không dám thở mạnh bên trên một tiếng. Nhưng rất nhanh, sắc mặt kia tái nhợt, ánh mắt che lớp tuổi trẻ nam tử liền lại không chút do dự xoay người rời đi. Đối cơ duyên chi địa, lại không có mảy may lưu luyến. Cũng là cho đến lúc này, đầu chọc nam tử trung niên mới là thở dài ra một hơi, lau mồ hôi lạnh. Lão Quách, cái này còn chưa nhập cơ duyên chi địa, sao được ngươi đã như vậy bối rối? Một bên có người tu hành không hiểu. đầu chọc lao quét bối rối thúc giục, đi mau đi mau, gặp được sát tinh. Một bên người tu hành không hiểu, ở đâu ra sát tinh? Nói chỉ xa như vậy đi che lớp nam tử trẻ tuổi, không phải là hắn. Đầu chọc lao quét đại kinh, một thanh níu lại người tu hành kia liền hướng cơ duyên chi địa chạy, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi đừng nhìn người kia cảnh giới tựa hồ chỉ ở ngõ cốt, thực tế nhưng xa không chỉ nơi này, mà lại người này âm tàn, chưa từng hiển núi gì nước, vẫn là cái cùng quỷ vật liên hệ tà môn ma đạo. Ta trước đó những cái kia mất mạng bằng hữu, đa số đều là bái hắn ban tặng. Cùng quỷ vật liên hệ tà môn ma đạo. Người tu hành kia kinh hãi, lập tức không dám tiếp tục lưu, đào mệnh cùng đầu chọc lao quét cùng nhau tiến vào vách đá bên trong cơ duyên chi địa. Trước mắt biến hóa, đương phong mặc một cước bước vào vách đá bên trong sau, xuất hiện tại trước mắt hắn, đã là một đầu nhìn không thấy cuối thang trời, từ đại địa núi thẳng thiên cung, không nhìn thấy cao bao nhiêu, bởi vì cái kia thang trời còn tại giữa không trung lúc, liền bị lượn lờ mây khói bao phủ. Tả hữu tứ phía cũng đều bị mây khói bao trùm, có thể gặp, liền chỉ có đầu này trông không đến cuối thang trời. Đi. Lạc Man Hoang không chút nào dừng lại, đối trước mắt một màn này tựa hồ rất tin tưởng, mới vừa tiến vào nơi đây, liền trực tiếp bước lên thang trời, đang đỉnh mà lên. Bước chân của hắn rất lớn, cũng rất nhanh, một bước liền có thể vượt qua ba tứ giai. Cùng cự lực cảnh có liên quan bí cảnh a. Phong Mặc trong lòng minh ngộ, theo sát Lạc Man Hoang về sau, cũng bước lên thang trời. Nhưng mà, mới vừa bước lên thang trời phía trên, Phong Mặc liền chợt thấy thể nội đã sinh ra thần tính huyết dịch trong nháy mắt tiến lặng, đồng thời ngọc cốt, khai tảng cảnh lực lượng cũng đều bị phong cấm. Hắn có khả năng vận dụng lực lượng, chỉ có cự lực cảnh nhục thân chi lực. Điểm này, lúc trước hắn tại kia huyết hải cơ duyên chi địa đã từng trải nghiệm qua. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, mới bất quá đạp vào thứ nhất giai thang trời, đầu vai của hắn liền phảng phất bị đặt lên một tòa vô hình đại sơn. Bất quá, cũng là không khó. Hắn nhục thân chi lực triệt để bán ra, nhẹ nhõm đạp vào thứ nhị giai, thứ tam giai. Bốn cảnh bên trong, chỉ có đệ nhất cảnh cự lực là thuần túy tu ra, thịt, gân, nhưng không nên quên, Phong Mặc có 6 lần hoán huyết, 6 lần ngọc cốt, mỗi một lần đột phá, nhục thể của hắn đều sẽ đạt được tăng cường, ngay cả khai tảng cũng là như thế. Cho nên hắn cự lực mặc dù không có tu hành hai vòng, nhưng nhục thân chi lực đồng dạng muốn viễn siêu cùng cảnh giới người tu hành. Nhất là hắn hoán huyết cảnh đã tu thành cực hạn, thành tựu thần tính, nhục thân càng là lại tiến lên một bước. Nghe nói đây là cự lực cảnh cơ duyên, nội danh nói khiêng núi trèo lên ngọc kinh. Chỉ cần leo lên thang trời cuối cùng, liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Bạch Ngọc Kinh, thu hoạch được nhục thân thần tính, từ đây thoát khỏi phàm thể. Người chậm tiến tới đông đảo người tu hành đều là kích động không thôi. 56 chương 57, nửa ngày mây không tệ, nghe nói lúc trước ngay cả Lạc Man Hoàng đều không thể leo lên Ngọc Kinh, bị đặt ở nửa ngày mây, đây đã là hắn lần thứ 3 đến khiêng núi trèo lên Ngọc Kinh. Cái gọi là nửa ngày mây, chính là kia mây khói lượn lờ ở giữa. Mây hạ thì là nhân gian bậc thang, sau mây chính là trên trời Bạch Ngọc Kinh. Nhắc tới cũng là kỳ quái, hoán huyết cảnh huyết hải, ngọc cốt cảnh Bạch Cốt Tháp, khai tàng cảnh Ngũ Hành Sơn đều không thể làm khó Lạc Man Hoang, bất ngờ cuối cùng hắn lại sẽ bị cự lực cảnh thang trời làm khó. Hẳn là cái này cự lực cảnh thang trời mới là bốn cảnh cực hạn bên trong khó khăn nhất. Vô cùng có khả năng, nghe nói La Sát Sinh, Hoàng Thất Sở Vân Tiêu trở thiên tài cũng không một người có thể qua cái này thang trời, Lạc Man Hoang là có khả năng nhất leo lên Bạch Ngọc Kinh người. A, các ngươi nhìn thiếu niên kia cũng leo lên rất nhanh. Một đám người tu hành đội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy Phong Mặc bước đi như bay, tốc độ chỉ so với Lạc Man Hoang chậm 3 phần. T, thiếu niên này đến tột cùng là nơi nào xuất hiện? Sao phải xem đi lên tựa hồ so Hoàng Thất Sở Vân Tiêu, Thượng Hành Tông Đoạn Diệp Thanh chờ thiên tài còn muốn càng mạnh một bậc. Chờ một chút, ngươi tiểu nói này, ngược lại là nhắc nhở ta. Đại Tông, đại thế gia truyền nhân đều là thanh danh tại ngoại, giống như không có trước mắt vị thiếu niên này nhân vật này a. Hắn sẽ không phải, cũng là cùng La Sát Sinh không khác nhau chút nào tán tu a. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, tán tu bên trong có thể ra một cái La Sát Sinh liền đã là hiếm thấy, sao có thể tái xuất một cái nhân vật như vậy. Ta ngược lại thật ra càng thêm hiếu kỳ, thiếu niên này là không phải lần đầu tiên đăng thiên thê. Nếu như đây là hắn lần thứ nhất đăng thiên thê, đó mới là đáng sợ nhất. Không tệ, ta từng gặp La Sát Sinh lần đầu đăng thiên thê, hoàn toàn không bằng thiếu niên này tới nhẹ nhõm, chỉ đăng 390 lục giai liền bị ép về nguyên địa. Thiếu niên trước mắt này đều đã leo lên hơn 400 giai, vượt xa La Sát Sinh cái này một cấp bậc nhân vật thiên tài. Ta nhớ được lúc trước Lạc Man Hoang lần thứ nhất đăng thiên thê, tựa hồ là đi 699 bậc, đã đem muốn đi người hoàn mỹ ở giữa bậc thang, tiếp cận nửa ngày mây 900 giai. Không biết thiếu niên này có thể hay không đạt tới Lạc Man Hoang lần thứ nhất đăng thiên thê độ cao. Ha ha, lại một vị thiếu niên tiên tiêu hành không xuất thế, thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Theo ta thấy, cùng chú ý vị thiếu niên này tiên tiêu, ngược lại không nếu ta chờ cũng tới ngày này bậc thang phía trên đi một chuyến, luôn có chỗ tốt không phải. Nói đến, ngày này bậc thang, ta còn chưa hề leo qua. Vạn nhất lần đầu đăng tiên thê, ta liền bên trên leo lên kia Bạch Ngọc Kinh, hắc, từ đó về sau, huynh đệ ta liền coi như là danh dương thiên hạ, cũng có thể xưng một tiếng tiên tiêu. Một mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xúc lấy râu quai nón trung niên đại hán lặng lẽ cười một tiếng, vượt qua đám người ra, thẳng hướng thang trời đi đến. Hắn là một đám người tu hành bên trong số ít đạt đến khai tảng cảnh giới tồn tại, bất quá hẳn là còn chỉ tu tâm hỏa chi lực, hơn nữa còn chưa tu thành biến mãn. Nhưng thực lực như vậy, tại một đám người tu hành bên trong, cũng là đứng đầu nhất một túm, cho nên hắn muốn đăng thiên thê, chiếm một phần cơ duyên, cũng không có người phản đối. Thực lực quyết định hết thảy. Tốt, chờ ngươi thiên hạ dương danh, nhưng chớ có quên chúng ta những huynh đệ này. Có người ồn ào, lập tức dẫn tới một mảnh ha ha cười to thanh âm. Muốn nhìn lao tử xấu mặt, không cửa. Dâu quay nón xì một tiếng kinh miệt, nhanh chân đi hướng lên trời bậc thang. Hô. Hắn thở dài ra một hơi, suy nghĩ kéo căng, chậm rãi nâng lên chân phải, một bước bước lên thứ nhất dài thang trời phía trên. Và anh, vô hình sơn nhạc cầm vang rơi xuống, trung điệp đặt ở đầu vai của hắn. Đồng thời, hoán huyết, ngọc cốt, khai tàng ba cảnh chi lực tại thời khắc này toàn bộ bị phong cấm, chỉ còn sót lại lục thân chi lực. Thảo, dâu quai nón mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trên trán từng cây nổi gân xanh, ngay cả trên cổ đều bốc lên một cây lại một cây thô to hắc gân. Đây là sức thừa nhận đạt tới cực hạn biểu hiện. Gánh không được, căn bản gánh không được. Tại bị phong cấm hoán huyết, ngọc cốt, khai tàng ba cảnh lực lượng về sau, loại trình độ này trọng lượng đè xuống, căn bản không phải chỉ bằng vào nhục thân liền có thể đánh bác. Nhưng dâu quai nón vẫn là khiêng xuống tới, đây vẫn chỉ là thứ nhất giai, mà phong mặc cùng lạc man hoàng đã đăng mấy trăm cấp. Không có đạo lý phong mặc bọn hắn có thể, mà hắn dâu quai nón không thể. Đều là tu hành, đều là bị phong cấm tại khai tàng chi cảnh, dựa vào cái gì khác biệt? Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Nói chính là thiên địa đại đạo trước đó, không phân cao thấp, hết thảy chúng sinh đều bình đẳng. Cái gọi là thiên tài, thiên tiêu, bất quá là mọi người mình sở định nghĩa, như vậy, dựa vào cái gì lao tử không bằng bọn hắn? Tiểu nhân vật cũng có chí lớn hướng. Dâu quai nón chính là muốn chứng minh, đời này của hắn không kém ai. Ầm. Hắn bước ra bước thứ hai, leo lên thứ nhị giai thang trời. Oeng. Càng khủng bố hơn trọng lượng ép xuống, đem hắn ép toàn thân run rẩy dữ dội, toàn bộ thân thể trong nháy mắt cong xuống tới, tiếp theo tại phanh một tiếng bên trong, bị ép trùng điệp ghé vào thang trời phía trên, nhanh như chớp lăn xuống tới. Hô. Hô. Hắn miệng lớn thở dốc, cả người co quắp trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng, đau nhức dị thường. Hô. Hô. Mẹ nó, thiên tài chính là thiên tài, thiên tiêu chính là thiên tiêu. Lão tử chênh lệch bọn hắn nhiều lắm. Cái gì cả đời không kém ai, cầu thí. Lạc Man Hoang, còn có thiếu niên này, cái này hai biến thái, không phải người. Trong lòng của hắn hùng hùng hổ hổ, bị hiện thực hung hăng thức tỉnh. Đều là bị áp chế hoán huyết, ngọc cốt, khai tàng ba cảnh lực lượng, nhưng hắn căn bản đủ không đến phong mặc cùng Lạc Man Hoang cái kia phương diện. Kém thực sự quá xa, đoán chừng hai người này chỉ xuất một cái bàn tay, đều có thể phiến hắn gần chết, căn bản không so được. Dâu quay nón, ngươi không được a. Lại một vị mới vào khai tàng cảnh người tu hành đi ra, thỏa thuê mãn nguyện, nhìn lão tử. Đây là một năm gần 40 trung niên hán tử, râu ngắn từng chiếc như trầm, nhìn qua rất có uy nghiêm. Hắn tại đi qua dâu quai nón lúc, trêu chọc nói. Dâu quai nón lúc này sớm đã không có khí lực, căn bản không để ý tới hắn, chỉ là trong lòng cười lạnh, nhìn ngươi. A Phi, chờ lấy mất mặt xấu hổ đi, ngươi đồ ngốc. Thật coi ngươi là Lạc Man Hoang hay là cái kia vai hùng cường đại thiếu niên, người ta vậy thì không phải là người, ngươi cùng bọn hắn đi so. Lao tử đều cho ngươi vẽ mẫu thiết kế, ngươi còn muốn đi bêu xấu, còn lường ngốc một đầu. Quả nhiên, năm đó qua 40 trung niên hán tử mới đạp vào thang trời thứ nhất dài, sắc mặt liền trong nháy mắt bị ép thành màu gan heo, cả người run rẩy không ngừng, cuối cùng tại phanh một tiếng bên trong. Quỳ, nhanh như chớp lăn đến dâu quai nón bên cạnh, thở dốc như rèn sắt ở bể, ngay cả bong bóng nước mũi đều xuất hiện. Thảo, thảo hắn mẹ nó, cái này cái gì cất chó đồ chơi. Hắn nằm xuống đất, một đôi mắt hạt châu bình lấy nhìn cái kia thang trời, nhất là nhìn thang trời phía trên, vẫn còn tiếp tục leo lên Lạc Man Hoang cùng phong mặc. Cái trước nhanh chân như bay, xem thang trời phía trên kia giống như núi áp lực như không, đã đến nửa ngày mây, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ xuyên qua nửa ngày mây, leo lên truyền thuyết kia bên trong Bạch Ngọc Kinh. Lại nhìn phong mặc, hắn mặc dù không có như Lạc Man Hoang như là cất cánh, nhưng cũng từng bước một đang không ngừng trèo cao, bừng tỉnh giật mình giống như bước lên trời, lại như sắp đạp trời mà đi tiên nhân, đừng đề cập chiếm hết nhân gian nhiều ít phong thái. Một màn này, thẳng thấy hắn năm này qua 40 trung niên hán tử có bao nhiêu rung động tâm linh. Cách mụ nội nó, người với người chênh lệch. Ánh mắt của hắn chấn kinh đến ngốc trệ, thở hổn hển, dùng sức nuốt nước miếng. Làm sao lại như thế lớn? Dâu quai nón cười nhạo, không phải người khác sao xứng đáng thiên kiêu hai chữ, nào giống như ngươi loại này ngu ngốc. 57 chương 58, Bắc Khai Vân Vũ gặp thanh thiên trung niên hán tử xấu hổ, người cái bao cỏ còn to tiếng không biết thẹn nói muốn làm thiên kiêu, muốn thiên hạ dựng danh, vừa rồi so lão tử rơi còn thảm, ngươi tại lao tử trước mặt giả trang cái gì lao sói bây bôi. Dâu quai nón hôn không thèm để ý, khoác lắc cũng có thể coi là thật, ngươi không phải ngu ngốc ai là ngu ngốc. Trung niên hán tử không có khí lực cùng dâu quai nón mắng nhau, chỉ là thở hổn hển bỗng nhiên thở dài một tiếng, ngươi nói, cùng là người tu hành, vì sao chênh lệch lại sẽ như thế chỉ lớn? Bọn hắn những thiếu niên này tiên kiêu có thể trèo lên mấy trăm cấp thang trời, thậm chí là buổi sáng mây, thậm chí là trèo lên Bạch Ngọc Kinh, mà chúng ta lại ngay cả thứ nhị giai thang trời đều bước không đi lên, cái này còn có thiên lý? Dâu quai nón cười nhạo nói, ngươi muốn cái gì thiên lý? Rõ ràng như thế vấn đề còn nhìn không thấu. Dừng một chút, bọn hắn đều là khai tàng đại viên mãn, tâm hỏa, thận thủy, lá gan mục, phổi kim, thì thổ đều đã tu thành, mà ngươi ta bất quá sơ tu tâm lửa, chỉ nơi này liền so với bọn hắn kém 4-5 lần nhục thân tăng lên. Cảnh giới mỗi lần một tầng, nhục thân liền sẽ càng mạnh một tầng, điểm này ngươi hẳn là không biết. Lại có, ngươi ta tán tu, sở tu công pháp vốn cũng không nhập lưu, tăng thêm không người chỉ điểm, rất nhiều chỗ rất nhỏ kỳ thật cũng không tu thành, thậm chí rất nhiều nơi đi sai bước nhầm cũng thuộc về trạng thái bình thường. Con đường tu hành, thường thường chính là một bước này chi chênh lệch, liền sẽ sinh ra ngày đêm khác biệt chênh lệch. Trái lại bọn hắn những ngày thiên tiêu, mỗi một cảnh giới đều sẽ tu thành hướng tới hoàn mỹ trạng thái, công pháp cũng muốn thắng qua chúng ta rất nhiều. Nhất là Lạc Man Hoang, hắn hoán huyết, ngọc cốt, khai tàng đều bước vào cực hạn, có thần tính, nhục thân càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Đến lúc này hay đi, chúng ta những tán tu này liền ngang ngửa với tàn phế khai tàng, như thế nào cùng những này thiên tiêu so sánh? Trọng yếu hơn là, người cùng người cũng là có khác biệt. Công pháp giống nhau, đồng dạng quyền thuật, tại khác biệt tay của người bên trong, chỗ cho thấy cường độ cũng là ngày đêm khác biệt. ngươi như thế nào cùng người đi so? Trung niên hán tử cười khổ một tiếng, vẫn là ngươi nhìn thông thấu. Thang trời phía trên, lúc này Phong Mặc đã leo lên thứ 600 giai thang trời, đang thiên thê con đường, đã là ma luyện, cũng là tỉnh lại nhục thân thần tính quá trình a. Phong Mặc như có điều suy nghĩ, đang 600 giai thang trời, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tự thân biến hóa, nhất là thần trí của hắn mặc dù cũng bị phong cấm, nhưng lại vẫn như cũ có thể nội thị bản thân. Tại thần trí của hắn thời khắc nhìn chăm chú, nhục thể của hắn mỗi trèo lên nhất giai thang trời, tựa hồ cũng trở nên càng có hoạt tính. Cơ thể của hắn, hắn gân mạch, lớp da hắn, mỗi thời mỗi khắc đều tại thủy biến, dần dần có được một tia thần tính. Tại cái này tia thần tính ra chỉ dưới, nhục thể của hắn lực lượng liền phảng phất quần quần không dứt, vĩnh viễn không khô cạn, cũng vĩnh viễn sẽ không già yếu. Hắn mỗi một khối cơ bắp thậm chí đều phảng phất sống lại, tùy thời đều có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Mà lại, theo Phong Mặc liên tục trèo đăng thiên thê, cơ thể của hắn, màng da bên trong thậm chí bắt đầu dần dần xuất hiện lốm đốm lấm tấm thần huy, giống như nhục thân thần quang, cực kỳ thần dị. Chỉ là loại biến hóa này cũng không biểu hiện tại bên ngoài, chỉ có chính hắn thần thức có thể thấy được. Lạc Man Hoang, muốn trèo lên Bạch Ngọc Kinh sao? Phong Mặc ngẩng đầu nhìn thang trời phía trên, cái kia đạo dị thường cao lớn bóng lưng, dừng bước. Lúc này, Lạc Man Hoang thân ảnh đã bước vào nửa ngày mây bên trong, muốn hoàn toàn biến mất tại Phong Mặc trước mắt. Nhưng ở giờ khắc này, Phong Mặc lại rõ ràng thấy được Lạc Man Hoang trên thân, có kinh khủng đến cực điểm thần tính bừng bừng phân chấn, tại cái kia dị thường cao lớn trên đỉnh đầu, hóa thành long tượng, hóa thành tượng hổ, hóa thành hổ rồng, hóa thành chân long. Loại kia thần tính thần quang chiếu rọi mà ra, cơ hồ đem kia nửa ngày mây đều muốn tách ra, liền phảng phất tại thời khắc này, Lạc Man Hoang thật trở thành một tôn thần linh, triệt để rút đi phàm thể. Cái đó là Phong Mặc trong lòng kịch chấn, khi thấy Lạc Man Hoang trên đỉnh đầu những cái kia thần tính thần quang biến thành ra dị tượng lúc, hắn đột nhiên nhớ tới An Thanh Bằng từng đã nói với hắn nói, là tượng hổ chi huyết, hổ long chi xương, chân long chi tạng. Đúng vậy, đây chính là An Thanh Bằng nói qua. Cự lực, hoán huyết, ngọc cốt, khai tàng bốn cảnh cực hạn, chính là đối ứng ma tượng chi lực, tượng hổ chi huyết, hổ long chi xương, chân long chi tạng. Hiện tại, từ hoán huyết đến khai tàng cảnh giới tam đại cực hạn, đều trên người Lạc Man Hoang lấy thần tính thần quang chiếu rọi ra. Duy chỉ có thiếu khuyết cùng cự lực cảnh cực hạn ma tượng chi lực tướng xứng đôi dị tượng. Không, không đúng, cự lực cảnh cực hạn, căn bản không phải ma tượng chi lực. Lạc Man Hoang trên thân rõ ràng đã chiếu rọi ra bốn loại thần tính dị tượng, nhưng cùng cự lực cảnh giới đem đối ứng, căn bản không phải ma tượng chi lực, mà là long tượng chi lực. Đúng vậy, chính là long tượng. An Thanh Bằng nói qua, ta tu hành tam hình công chính là xuất từ cái này long tượng viện bí cảnh bên trong. Tượng hình, hồ hình, hình rồng. Cho nên, cái này một công pháp, vốn là trực chỉ bốn cảnh cực hạn. Giờ khắc này, Phong Mặc trong lòng đống nhiên mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, giật mình có loại bát khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Hắn hiểu được. Ngày này bậc thang, ta không bước lên được. Sát thực nói, là Bạch Ngọc Kinh, hắn không lên được. Bởi vì, hắn cự lực cảnh giới, còn thiếu một nửa, căn bản cũng không có đạt tới viên mãn. Tượng hình công cùng hổ hình công hoán huyết cảnh trung điệp, cần hoán huyết 6 lần, kỳ thật đối ứng chính là hoán huyết cực hạn tượng hổ chi huyết. Hổ hình công cùng long hình công ngọc cốt cảnh trung điệp, cần luyện cốt 6 lần, đối ứng thì là ngọc cốt cảnh cực hạn hổ long chi xương. Mà khai tàng cảnh thì là đối ứng long hình công chân long chi tàng. Chỉ có cự lực cảnh giới khác biệt, ngoại giới nghe đồn cự lực cảnh cực hạn là ma tượng chi lực, nhưng kỳ thực sai, mà lại là 10 phần sai. Căn bản cũng không phải là ma tượng chi lực, mà là long tượng chi lực. Phong Mặc bỗng nhiên có loại muốn ngửa mặt lên trời cười to thoải mái. Thông, hết thảy đều thông. Hắn không nên tới trước đăng thiên thê, luyện cự lực cảnh cực hạn, phương hướng vốn cũng không đúng. Nhưng Lạc Man Hoang là đúng. Chỉ có hoán huyết, ngọc cốt, khai tàng ba cảnh đạt tới cực hạn, mới có thể luyện được cự lực cảnh giới cực hạn. Không sai, không sai được, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha. Phong Mặc đến cùng vẫn không thể nào nhịn xuống, khoái ý cười dài. Thế nhân đều biết muốn đăng thiên thê, treo Bạch Ngọc Kinh, luyện được nhục thân thần tính, từ đó triệt để rút đi phàm thể. Lại không biết, nhục thân như thế nào lại chỉ là cự lực cảnh luyện ra, thịt, gân, huyết dịch, ngọc cốt, ngũ tạng lục phủ đều là nhục thân một bộ phận a. Bên trong huyết dịch, xương cốt, tạng phủ đều không thể luyện được thần tính, cuối cùng thống kết hợp một nhục thân, lại sao có thể luyện ra cuối cùng thần tính đến? Làm sao đàm triệt để rút đi phàm thể? Phong Mặc đông nhiên quay người, nhanh chân chỉ lên trời bậc thang phía dưới mà đi, cùng bước lên trời Lạc Man Hoang tạo thành hoàn toàn khác biệt phương hướng. Lạc Man Hoang bước vào nửa ngày mây, thẳng trèo lên Bạch Ngọc Kinh. Mà Phong Mặc thì thẳng xuống dưới 600 giai, thẳng đến bậc thang hạ mà đi, không chút do dự, thậm chí mang theo khoái ý, mang theo thông thấu, mang theo đột nhiên cười dài. Lạc Man Hoang đăng đỉnh Bạch Ngọc Kinh, từ đó rút đi phàm thân, hóa thành thần tính chi thể. Phong Mặc phía dưới thang trời 600 giai, từ đó thẳng tới mây xanh, nộ tam hình công chi chân lý. Khoái chăng, khoái chăng. Ngươi, rõ chưa? Đột nhiên, có hơi có vẻ non nớt, ôn hòa, dễ nghe tiếng nói truyền vào Phong Mặc trong tai, kia là Lạc Man Hoang thanh âm. Phong Mặc một bước nhảy xuống thang trời, quay người đối đã biến mất tại nửa ngày trong mây Lạc Man Hoang, chính trọng ô quyền, thông, toàn thông. 58 chương 59, phi thăng tử vừa mới bắt đầu, Lạc Man Hoang mời Phong Mặc trung nhập cơ duyên này chi địa, cũng không phải là vì để cho Phong Mặc cùng nhau đăng thiên thê, trèo Bạch Ngọc Kinh. Hắn chỉ là tại nói cho Phong Mặc, như thế nào mới có thể rút đi phàm thân, như thế nào mới có thể trèo lên Bạch Ngọc Kinh. Tại nửa ngày trong mây lúc, Lạc Man Hoang kỳ thật còn chưa trèo lên Bạch Ngọc Kinh, nhưng hắn lại đột nhiên bừng bừng phấn chấn một thân thần tính, triển lộ ra bốn cảnh cực hạn dị tượng, vì chính là cho Phong Mặc nhìn. Thế là, Phong Mặc thấy rõ, từ đăng tiên thê biến thành hạ thang trời. Cái này mạnh ngoại hạng thiếu niên đang lộng cái gì a? Một đám người tu hành nhìn như lọt vào trong sương mù, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. hẳn là tại cùng Lạc Man Hoang đối thoại. Nhưng ta càng tò mò hơn là, hắn rõ ràng còn có thể tiếp tục đăng thiên thê, vì sao đột nhiên chủ động lui xuống? Không phải người ta sao có thể là thiên kiêu đâu? Mấy cái này thiên kiêu a, đều không phải là chúng ta những này đến góp đủ số tán tu có thể hiểu được lạc. Cũng là, chúng ta nếu là có thể lý giải thấu triệt những này thiên kiêu dụ ý, sợ là khoảng cách thiên kiêu cũng không xa. A, mau nhìn, Lạc Man Hoang hơn phân nửa thiên vân, hắn muốn trèo trên trời Bạch Ngọc Kinh rồi sao? Đương nhiên, có một mực nhìn chăm chú lên Lạc Man Hoang người tu hành kinh hô. Không nhìn thấy, có nửa ngày mây ngăn cản, căn bản không nhìn thấy. Đã qua nửa ngày mây, lấy Lạc Man Hoang mới khí thế, tất nhiên có thể nhất cử đăng đỉnh Bạch Ngọc Kinh. Không uổng công chuyến này, không uổng công chuyến này a. Vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy có thiên kiêu có thể trèo lên Bạch Ngọc Kinh. Không biết trèo lên kia Bạch Ngọc Kinh về sau, là có hay không sẽ như truyền thuyết, triệt để rút đi phàm thể, thành tựu thần tính thân thể. Chờ mong. Nghe đồn cái này Long Tượng Viện bí cảnh bên trong, đã có 600 năm chưa từng xuất hiện qua có thể trèo lên Bạch Ngọc Kinh thiên kiêu, nghĩ không ra lần này lại ra cái Lạc Man Hoang. Không chỉ là một đám người tu hành đang nhìn chăm chú thang trời phía trên, ngay cả Phong Mặc cũng không ngoại lệ. Hắn lắng lại trong lòng cảm xúc, ánh mắt sáng rực, cũng đang ngó chừng nửa ngày mây phía trên. Ừm. Đột nhiên, Phong Mặc ánh mắt ngưng tụ. Đây là? Trong lòng hắn chấn động, nhìn xem kia nửa ngày mây phía trên, đột nhiên nhập thần. Chỉ nghe, nửa ngày mây bên trên chợt có hùng vĩ thiên âm vang vọng. Tiếp theo huy hoàng thần quang hạ xuống từ trên trời, giống như thiên giới chi môn mở rộng, có thần chỉ riêng tụ thải, hào quang vạn vật đạo, hóa thành một đầu thông thiên chi lộ kéo dài mà xuống, nối thẳng nửa ngày sau mây. Tựa hồ tại dẫn độ tại nhân gian thành đạo tiên, lại như tại cung nên siêu thoát thần linh. Càng có loại hơn loại như có như không tiên nhạc tiếng vang triệt, có kỳ lân, tiên hạc trở thủy thú mở đường. Trời, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phi thăng a? Cái gì? Chẳng lẽ Lạc Man Hoang thật triệt để rút đi phàm thân, thành tựu thần linh, muốn từ Bạch Ngọc Kinh phi thăng? Một đám người tu hành khiếp sợ không tên, kích động không thôi. Có thể tận mắt nhìn đến phi thăng chi tượng, đây là may mắn bực nào. Rất nhiều người tu hành đừng nói là cả một đời, chính là mấy đời đều đụng không lên một lần. Không, đây không phải chân chính phi thăng, chỉ là một loại dị tượng. Có kiến thức rộng rãi người tu hành giải thích, nghe đồn tại triệt để rút đi phàm thể, thành tựu thần tính thân thể về sau, liền có cơ hội dẫn động thiên địa dị tượng, cũng tức là dưới mắt chúng ta thấy phi thăng dị tượng. Nhưng cũng có người tu hành cho dù là thành tựu thần tính thân thể, cũng sẽ không tạo thành nửa phần động tĩnh, tùy từng người mà khác nhau, phàm là có thể dẫn động phi thăng dị tượng người, ngày sau tất có phi thăng đắc đạo chi tư. Nguyên lai chỉ là một loại phi thăng dị tượng. Mẹ nó, hù chết lao tử, còn tưởng rằng khai tàng liền có thể phi thăng. Cho nên, Lạc Man Hoang có thể dẫn động dị tượng như thế, liền đã chứng minh hắn đã có đắc đạo phi thăng chi tư. Hôm đó sau cái này Nam Sở Quốc, chẳng phải là đều muốn lấy Minh Châu Lạc gia độc tôn. Chưa hẳn, Lạc Man Hoang dẫn động phi thăng dị tượng, Nam Sở Quốc hoàng thất, chỉ sợ cũng sắp ngồi không yên. Còn có cái khác đại tông, đại thế gia, cũng không biết có thể hay không dung hạ được một cái Lạc Man Hoang. Đây không phải chúng ta nên quan tâm, Minh Châu Lạc gia đã cường thịnh mấy ngàn năm lâu, tóm lại không đến nỗi ngay cả một cái Lạc Man Hoang đều không gánh nổi. Mau nhìn, Lạc Man Hoang lên trời. Lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi, nhao nhao nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy Lạc Man Hoang một bước đạp lên kia huy hoàng thần quang biến thành thông thiên chi lộ, tại tường tụy hào quang bên trong, tại tiên nhạc trận trận phía dưới, có kỳ lân, tiên hạc mở đường, trong nháy mắt lên trời mà đi, biến mất không còn tăm tích. Thoáng qua ở giữa, thần quang tán đi, tường tụy, hào quang các loại dị tượng toàn bộ biến mất không còn tăm tích, ngay cả Lạc Man Hoang cũng không thấy tung tích, không biết đi nơi nào. Hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Cơ duyên này chi địa vẫn như cũ chưa từng xuất hiện nửa phần biến hóa. Nửa ngày mây vẫn che đậy lấy trên trời Bạch Ngọc Kinh, thang trời bất tại. Một đám người tu hành bên cạnh, Phong Mặc vô thanh vô tức ở giữa bước ra rời đi, rất nhanh liền ra cơ duyên này chi địa, lại xuất hiện tại vách đá bên ngoài. Triệt để rút đi phàm thân, thành tựu thần tính thân thể lúc, có thể sẽ dẫn động phi thăng dị tượng a. Phong Mặc nhẹ xuất khẩu khí, đột nhiên cảm giác được có chút đầu đau. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng hẳn là có thể triệt để rút đi phàm thân, thành tựu thần tính thân thể. Nhưng hắn không phải Lạc Man Hoang. Lạc Man Hoang có Lạc gia cái này kéo dài mấy ngàn năm lâu đại thế gia ở sau lưng chỗ dựa, cho dù là Nam Sở hoàng thất cũng muốn cân nhắc một chút. Nhưng Phong Mặc cái gì cũng không có, vạn nhất nếu là tại tối hậu quan đầu leo lên Bạch Ngọc Kinh, dẫn động phi thăng dị tượng, chỉ sợ toàn bộ Nam Sở quốc đều muốn vì thế mà động. Đoán chừng ban đầu khẳng định là sẽ làm lôi kéo một bộ này, như lôi kéo không đến, chính là giết. Tại tu hành giới hành tẩu, vẫn là đến có hậu đại a. Phong Mặc nhịn không được cảm khái, đồng thời bắt đầu cân nhắc đường lui. Dưới mắt hắn hơi quen thuộc chút người tu hành bên trong, có Lạc Man Hoang, An Thanh Bằng, An Tú Tuyết Minh Muội. Lại có, chính là Triệu Ngọc Kinh. Lạc Man Hoang khẳng định không đáng tin cậy, Lạc gia tuy là đại thế gia, nhưng có thể bảo trụ một cái Lạc Man Hoang cũng không tệ rồi. Nếu như hắn lại đi Lạc gia, tất nhiên sẽ vì Lạc gia đưa tới tai họa ngập đầu, Nam Sở quốc không có khả năng ngồi nhìn một cái nào đó thế gia hoặc đại tông bên trong, đồng thời xuất hiện hai vị có đắc đạo phi thăng chi tư thiên kiêu tồn tại. Đương nhiên, Lạc gia không đốc, tất nhiên cũng sẽ không bảo đảm hắn. Về phần An Thanh Bằng chỗ Tôn Châu An gia, An Thanh Bằng từng nói qua, An gia đã dần dần sụt dốc, đặt ở 800 năm trước ngược lại là đại thế gia bên trong ít có hào tồn tại, nhưng bây giờ không được. Khẳng định cũng bảo đảm hắn không ở cuối cùng, thì là Triệu Ngọc Kinh. Nói thật, nếu như Triệu lão bản nguyện ý ra mặt bảo đảm hắn, vậy hắn nói không chừng cũng liền cùng Triệu lão bản đi Ngọc Chỉ Sơn. Nhưng vấn đề là Triệu lão bản gia hỏa này người không thấy, muốn đi đều đi không được, khó làm. Phong Mặc càng nghĩ, đường sống tự nhiên là có, nhưng lại không phải ước nguyện của hắn. Đường Kim Nam Sở quốc thuộc nhà ai mạnh nhất? Phong Mặc nghe nhiều như vậy người tu hành đàm luận, tự nhiên biết Nam Sở quốc bên trong đương nhiên còn thuộc Nam Sở hoàng thất mạnh nhất, nhưng từ xưa tiên gia là vô tính nhất, vì tranh đoạt đế vị ngay cả thân huynh đệ đều có thể lẫn nhau đâm đao, hắn một ngoại nhân nếu là đi, thật đúng là chẳng biết lúc nào liền sẽ bị người cho cắt. Dù sao tại hoàng thất loại này phức tạp hoàn cảnh dưới, thân ngươi chỗ trong đó muốn nhận che chở liền nhất định phải lựa chọn đứng đội, nhưng đứng ai cũng không có tuyệt đối an toàn, luôn có đối đầu sẽ nghĩ đến là ngươi, đừng đến lúc đó che chở không có tìm được, ngược lại bị Nam Sở hoàng thất người trong nhà cho cắt, đó mới là oan uổng. Hẳn là muốn rời khỏi Nam Sở. Phong Mặc nghĩ cũng là không phải không được, hắn vô thân vô cố, đi tới chỗ nào đều không gì không thể. Suy nghĩ nhất định, Phong Mặc liền không nghĩ nhiều nữa. Quản hắn nhiều như vậy, thật muốn đến cái kia trước mắt, cùng lắm thì đi đường, không oán không cửu, chỉ cần ngươi không uy hiếp được người khác, người cũng sẽ không nổi điên đồng dạng tới chém ngươi, cũng không phải đầu óc có bệnh. Vị thiếu hiệp kia dừng bước, một cái giọng ôn hòa chuyển đến, đem Phong Mặc từ trong trầm tư kéo về. Hắn quay người nhìn lại, đã thấy là một sắc mặt tái nhợt, khí chất hơi có vẻ âm nhu tuổi trẻ nam tử, lấy một bộ áo trắng, như thế tục giai công tử. Phong Mặc ánh mắt sáng lên, quỷ vật khí tức. Ăn một đợt. 59 chương 60, pháp bảo không phải nói trước mắt cái này trẻ tuổi nam tử là quỷ, mà là từ trên người hắn, Phong Mặc rõ ràng đã nhận ra quỷ vật khí tức. Nếu như đổi lại khai tàng cảnh viên mãn người tu hành đến có lẽ còn không phát hiện được cái gì, nhưng Phong Mặc đã tu thành thần thức, linh giác sao mà nhạy cảm. Quỷ vật, rất mạnh quỷ vật, mà lại số lượng không phải số ít. Đây chính là Phong Mặc tại cái này trẻ tuổi nam tử trên thân phát giác được. Mặt khác, người trẻ tuổi kia che giấu thực lực, chỉ là ẩn tàng thủ đoạn cũng không cao minh, bị thần thức quét qua, liền nhìn cái rõ ràng. Mặt ngoài là ngọc cốt cảnh giới đỉnh cao, nhưng thực tế đã là khai tàng viên mãn thực lực, cũng là không kém. Nhớ kỹ còn tại Cổ Luân huyện lúc, Lưu Viên ngoại nhà liền tao ngộ quỷ vật làm hại, bị một đợt đoàn diện. Mà nguyên nhân chính là bởi vì Lưu Viên ngoại nhà trưởng tử không cẩn thận trêu chọc phải một vị người tu hành. Gia hỏa này sẽ không phải chính là lợi dụng quỷ vật diệt đi Lưu gia người tu hành kia a? Phong Mặc có chút hoài nghi. Mặc dù đến Long Tượng viện bí cảnh người tu hành rất nhiều, nhưng muốn nói nuôi quỷ, Phong Mặc chưa từng thấy đến, đây là cái thứ nhất. Chuyện gì? Phong Mặc ngừng chân đáp lại. Tự nhiên là chuyện tốt. Nam tử trẻ tuổi ngụy cười nói. Phong Mặc nhếch miệng lên một tia đường cong, ý vị thâm trường nói, phải chăng gặp cơ duyên, muốn tìm ta hợp tác, vẫn là gặp bảo vật cần cùng ta liên thủ đi lấy. Loại này xáo lộ hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp, trước đó kia Điền Hồng Ngọc cũng là lấy cớ muốn cùng hắn hợp tác săn giết dị thú, kết quả cái này cất chó là muốn săn hắn. Dưới mắt người trẻ tuổi kia cùng hắn muốn không quen biết, lại đông nhiên tìm tới hắn, muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong, Phong Mặc vậy mới không tin hắn. Ngụy Lương là người, thiếu hiệp hiểu lầm. Hắn vội vàng khoát tay, nhưng không có cơ duyên gì chi địa cần thiếu hiệp cùng tại hạ hợp tác. Còn nữa, người ta vốn không quen biết, thiếu hiệp sợ cũng tin ta bất quá. Dừng một chút, đông nhiên cười thần bí, chỉ là gần đây tại hạ được một kiện pháp bảo, không biết thiếu hiệp nhưng có hứng thú. Náo nửa ngày ngươi là đến làm chào hàng. Phong Mặc trầm mặc. Nghĩ, ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta có tiền? Ngụy Lương cười nói, thiếu hiệp lấy thiếu niên chi linh liền có thể có thực lực này, như thế nào lại là thiếu khuyết tiền tài người? Cuối cùng lại bổ sung, ta pháp bảo này uy năng không kém, là hàng thật, thiếu hiệp cứ yên tâm. Phong Mặc mang tới nhìn một cái. Cũng phải nhìn ngươi đuổi nghịch hoa dạng gì, nếu có nửa điểm không đúng, trực tiếp đem ngươi đầu đập nát. Ngụy Lương nhìn trái phải một chút, thấy nơi đây không có người nào nữa về sau, mới là cẩn thận từng ly từng tí từ nhỏ trong túi càn khôn lấy ra một mặt gương đồng. Nhìn một cái phía trên này phát ấn, đây chính là hàng thật giá thật đạo môn pháp bảo, có lớn uy năng. Ta nhìn thiếu hiệp hiền hòa, cho thống quái giá, 3000 trung phẩm nguyên thạch như thế nào? Phong Mặc kinh hãi, ngươi nói nhiều ít nguyên thạch? 3000 trung phẩm nguyên thạch, đó chính là 30 vạn hạ phẩm nguyên thạch, có làm như vậy chào hàng. Ngụy Lương cười ha hả nói, ngươi cẩn thận nhìn một cái, thật muốn thành tâm, tại hạ cũng không phải không thể lui thêm bước nữa. Ý là có thể trả giá. Phong Mặc mặt lạnh lấy nhìn về phía Ngụy Lương trong tay gương đồng, đã thấy cái này gương đồng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, liên tiếp một cái tay cầm, biên giới phía trên có đủ loại huyền diệu pháp ấn tuyên khắc, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Mà gương đồng mặt kính lại không bóng loáng, đừng nói là dùng để nhìn gương trang điểm, ngay cả người đều chiếu không ra, thô ráp không ánh sáng. Chỉ là kể từ đó, ngược lại càng lộ vẻ thần bí. Nhìn một chút, Phong Mặc chợt thấy trong đầu dường như bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần mơ hồ, ẩn ẩn có loại muốn mê man quá khứ cảm giác. Người mô, quả nhiên có vấn đề. Hắn đã tu thành thần thức, hồn phách sao mà cường hãn, trong nháy mắt kịp phản ứng. Người đang tìm cái chết. Tay phải hắn năm ngón tay bỗng nhiên chống ra, hóa thành hổ trảo. Đồng thời, khổng lồ khai tàng ngũ hành chi lực cùng nhau mãnh liệt mà ra, sau lưng hắn hóa thành một đầu to lớn lộng lẫy mãnh hổ, mang theo uy áp bách thú chi uy, ngang nhiên hướng phía Ngụy Lương đỉnh đầu đánh tới. Ầm. Không khí nổ tung, hung mãnh lực lượng bộc phát, dường như gần trăm trưởng hư không vô hình chi khí đều đập tới rơi xuống, đánh ra điếc thai âm bạo. Ừm. Chính gắt gao nhìn chằm chằm Phong Mặc, muốn xem bị gương đồng khuất phục tâm thần Ngụy Lương trái tim đập thình thịch. Vì sao hắn không nhận pháp tính ảnh hưởng? Chẳng lẽ thần hồn của hắn chi lực còn muốn càng tại trên ta? Đáng chết. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên quay người, cấp tốc chạy thủ mạng. Đồng thời, trong tay hắn gương đồng vừa thu lại, ngược lại lấy ra một cái nho nhỏ tứ phương con dấu, đột nhiên hướng phía Phong Mặc đập tới. Oeng. Kia tứ phương con dấu đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một phương chừng 10 trượng vuông núi nhỏ, đập vỡ kinh phòng, phá vỡ hư không, trung điệp cùng Phong Mặc đánh ra hổ trảo đụng vào nhau. Ầm. Trầm muộn tiếng va chạm phát ra, Phong Mặc toàn thân khai tàng ngũ hành chi lực bừng bừng phân chấn, một chảo đem cái kia như ngọn núi nhỏ con dấu đánh bay ra ngoài. Cái này con dấu cực kỳ cứng rắn, chính là lấy Phong Mặc có thể tùy tiện đập nát kim thiết cường đại nhục thân, tại cùng cái này con dấu ngạnh bính một kích về sau, cũng vẫn là cảm thấy tay trưởng run lên, ẩn ẩn làm đau. Mặc dù không bị tổn thương, nhưng cứng đôi cứng, hắn tay không khẳng định đánh không nát phương này con dấu. Bảo bối tốt. Phong Mặc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này con dấu nếu là thả trên tay hắn, chỉ là dùng để đệ người đều có thể để cho thực lực của hắn chống giống mạnh hơn 3 phần tới. Kiếm bộ rồi, đây là một đầu dê béo. Thực lực cũng không thế nào, nhưng lại không ở cái này Ngụy Lương có hàng a. Trước đó chiếc gương đồng kia, lại thêm cái này có thể biến thành như ngọn núi lớn con dấu, còn có trên người hắn khẳng định nuôi quỷ vật. Những này cộng lại, còn không phải một đợt mập. Không dùng bóng ma nhảy bọn, cái này một thiên phú năng lực cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, chủ đánh chính là xuất quỷ nhập thần, xuất kỳ bất ý muốn so tốc độ, vẫn là đẳng vân nhanh nhất. Lên. Dưới chân hắn dâng lên hỏa vân, nhanh như điện chớp hướng Ngụy Lương đuổi theo. Mặt khác, kia giống như núi nhỏ con dấu bị Phong Mặc một bàn tay đánh bay về sau, liền cấp tốc thu nhỏ, tự động hướng phía Ngụy Lương đuổi theo. Bởi vì chỉ là Ngụy Lương dùng để ngăn cản Phong Mặc tiện tay một kích, cũng nhạt giọng nói mệnh ý tứ. Xem ra gia hỏa này cũng là hèn mọn lão lục, đánh lén không thành lập khắc liền chạy. Kia liền càng không thể để ngươi sống nữa. Phong Mặc trong lòng sát ý đã lên, hắn cũng không muốn lưu một cái tùy thời đều có thể xuất hiện cho hắn gõ một muộn côn cửu địch. Ngụy Lương hôm nay tất phải giết, ai cũng không gánh nổi hắn. Tại cái này Long Tượng Viện bí cảnh bên trong, Phong Mặc có nói lời này tuyệt đối lực lượng. Đang vân tốc độ nhanh chóng biết bao, mới thoáng cái chính là hơn 10 dặm. Nhưng Ngụy Lương cũng không khống chế, mà là thi triển một chủng loại giống như xúc địa thành thôn bí thuật, ở phía dưới phi nhanh, tốc độ cực nhanh, tốc độ lại so Phong Mặc đang vân đều không chậm. Đến mức Phong Mặc từ đầu đến cuối đều muốn chênh lệch hắn một chút khoảng cách. Lúc này, liền có thể rõ ràng nhìn ra Phong Mặc lực điểm. Hắn chỉ là tán tu xuất thân, không có lợi hại thuật pháp bản thân, vô luận là chém giết chi thuật vẫn là như Ngụy Lương như vậy có thể làm được xúc địa thành thôn bí thuật loại hình, hắn hết thảy không có. Nếu như không phải tại dị thú trên thân dung hợp mấy cái năng lực thiên phú, kia Phong Mặc cơ hồ chính là một cái sẽ chỉ tam hình công phổ thông tán tu. Không đổi, chờ bóp chết ra hỏa này, liền sơ thi, nói không chừng có thể làm đến trên người hắn bí thuật, công pháp. Phong Mặc gần ẩn bắt đầu mong đợi. Gia hỏa này trên thân đồ tốt cũng không ít, là chỉ lớn dê béo. 60 chương 61, nguyên trọng ấn mà lại gia hỏa này vừa lên đến liền tính toán mình, hơn phân nửa chính là tại Cổ Luân huyện thả quỷ vật diệt lưu viên ngoại một nhà người tu hành kia. Phong Mặc đem kia một tổ quỷ vật đều ăn sạch, gia hỏa này khả năng không biết dùng cái gì thủ đoạn nhớ kỹ khí tức của hắn, cho nên mới sẽ bị gia hỏa này để mắt tới. Oeng! Không khí nổ tung, chói tai tiếng xé gió phát ra, tại dưới đây cấp tốc mà đi Ngụy Lương đống nhiên lần nữa đem kia phương tiểu ấn ném ra ngoài, một lần nữa hóa thành núi nhỏ. Mang theo vô song chi lực đánh tới, quấy thiên phong, mang theo bành trướng như sóng triều khí lãng quần quần mà đến, giống như sông lớn dậy sóng, lật út đóng rơi. Còn dám chơi như vậy, ta bảo ngươi có đến mà không có về. Phong Mặc ánh mắt sáng lên, nhục thân chi lực cùng khai tàng ngũ hành chi lực đồng thời bộc phát, ngay cả trong máu thần tính cùng nhục thân bên trong mỏng manh thần tính quần sáng đều lần nữa dọi sáng ra thần quang, để thực lực của hắn tăng vọt đến cực hạn. Dừng lại cho ta. Hắn một tiếng gầm nhẹ, hai tay chống mở, không chỉ có không chút nào tránh lui, ngược lại đón kia giống như núi nhỏ con dấu đánh tới. Với anh, lá gan một, tâm hỏa, tỳ thổ, phổi kim, thận thủy ngũ hành chi lực tương sinh không thôi, ầm vang va nát cuồng bạo khí lãng, thẳng đánh giữa không trung như có tiếng sấm vang vọng, chấn động vương viên hơn 10 dặm. Đáng sợ dư vi tứ tán, thậm chí giữa không trung cuốn lên của phòng, giống như sóng biển đánh ra ầm ầm kịch chấn thanh âm, bên tai không dứt. Như vậy thành thế, đơn giản liền như là thần tiên đánh nhau. Nhưng Phong Mặc không ngừng chút nào, phá tan khí lãng về sau, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, hai tay khẽ trống, đột nhiên đem kia phương giống như núi nhỏ đại ấn ôm lấy. Đúng vậy, không phải đuổi bính, mà là ôm lấy, đến chết cũng không buông tay. Hắn muốn đem phương này đại ấn chiếm thành của mình, nhìn có thể ăn được hay không rơi, ăn không xong coi như cục gạch đệ người dùng. Nhưng này giống như núi nhỏ lớn con dấu phía trên bao hàm lực lượng sao mà kinh khủng, tại Phong Mặc trong tay không ngừng rung động, phát ra ông rung động nổ đùng, nhưng Phong Mặc vẫn như cũ không buông tay. Đến ta trong tay, đó chính là ta, ngươi còn muốn chạy? Phong Mặc trên hai tay nổi gần xanh, một thân lực lượng kinh khủng bộc phát, dù thật sự có một toàn núi lớn, hắn cũng có thể bốc lên tới. Nhưng vương này con dấu không phải đại sơn, mà là so lớn sơn thần diệu vô số lần pháp bảo, trên đó tuyên khắc lấy vô số thần bí pháp ấn, hoa văn không ngừng bộc phát ra bảo quang, tại Phong Mặc trong tay chấn động kịch liệt, mà lại càng ngày càng nặng, thậm chí so sơn nhạc còn nặng hơn. Ngược lại là khinh thường ngươi. Phong Mặc bị đại ấn chấn hai tay run lên. Cái này con dấu pháp bảo bình thường vốn là có như ngọn núi to lớn, Phong Mặc tại cái này con dấu trước mặt, liền phảng phất một cái không chút nào thu hút chấm đen nhỏ. Nhất là đại ấn phía trên bảo quang bộc phát về sau, càng làm cho Phong Mặc mấy lần đều suýt nữa bị phương này đại ấn tránh thoát mà đi. Nhưng hắn vẫn như cũ không buông tay, tới tay con vịt, có thể nào để chạy? Còn muốn chạy? Phong Mặc nổi nóng, cường đại thần hồn bên trong lập tức có thần biết chi lực đổ xuống mà ra, hết thảy hướng phía giống như núi nhỏ lớn nhỏ con dấu bên trong dũng mãnh lao tới. Pháp bảo mạnh hơn lại như thế nào? Chủ nhân của hắn bất tranh khí, Phong Mặc như thường có thể cưỡng ép đứt đoạn. Pháp bảo này lớn nhỏ tùy tâm, cũng đã cùng Ngụy Lương tâm thần nghĩ thông suốt. Nhưng Ngụy Lương chỉ là khai tàng chi cảnh, khai tàng cảnh giới là tu không xuất thần biết chi lực. Luận thân hồn cường độ, hắn so Phong Mặc kém không biết bao xa. Chỉ cần Phong Mặc lấy lực lượng thần thức cưỡng ép chặt đứt Ngụy Lương cùng món pháp bảo này liên quan, vậy cái này món pháp bảo chính là Phong Mặc. Phá cho ta. Thần trí của hắn chi lực không ngừng chút xuống, giống như sóng lớn quét sạch, không ngừng đập tại đại ấn phía trên. Nhưng mà, cái này đại ấn phía trên cũng có một luồng sức mạnh thần bí, không ngừng ngăn cản lấy Phong Mặc thần thức, để thần thức từ đầu đến cuối không cách nào xâm nhập trong đó. Ngươi có thể ngăn cản ta? Phong Mặc nổi giận, tâm hỏa chi lực cuồng bạo tuôn ra, đem toàn bộ đại ấn bao trùm, không ngừng ma diệt lấy cỗ này ngăn cản hắn thần thức thần bí chi lực ma diệt. Một bên khác, phía dưới chính thi triển cùng loại với xúc địa thành thốn bí thuật cấp tốc chạy vội Ngụy Lương sắc mặt đống nhiên biến đổi. Phúc. Trong lòng hắn một trận kịch liệt mãnh liệt, trong cổ nóng lên, đống nhiên há miệng ho ra một ngụm tâm đầu huyết tới. Hắn tại luyện hóa ta nguyên trọng ấn. Trong lòng hắn kinh sợ, không, nguyên trọng ấn là ta lấy tâm đầu huyết luyện hóa, trừ phi hắn đã luyện liền lực lượng thần thức, nếu không không có khả năng luyện rơi ta tâm thần, hắn lại như thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn cũng tinh thông đạo môn thuật luyện khí? Phong Mặc không ra có thể tu ra lực lượng thần thức, đây là hóa linh cảnh giới mới có thể chạm đến thần hồn chi lực, Phong Mặc một cái khai tàng, sao có thể chạm tới thần hồn? Mà lại toàn bộ Nam Sở quốc các đại tông môn, thế gia đều là tu thần đạo truyền thừa, đối đạo môn truyền thừa cũng không tinh thông, chính là có cũng là một chút tàn tiên, lại sao có thể có đạo môn thuật luyện khí? Hừ, ngược lại là coi thường ngươi. Ngụy Lương hừ lạnh một tiếng, ngửa đầu nhìn lại, đã thấy Phong Mặc vẫn tại giữa không trùng cùng hắn nguyên trọng ấn dây dưa. Ta vạn quỷ luyện hồn trận đã bày ra, lại để ngươi phách lối nữa một lát, đến lúc đó vạn quỷ phệ hồn vệ phách, ta nhìn ngươi như thế nào tại vạn quỷ nhập thể phía dưới kêu rên. Hắn cũng không đội mà rời đi, chỉ là ở phía dưới hãm lại tốc độ, chờ đợi Phong Mặc đuổi theo. Trên thực tế, lấy hắn quần địa thuật, sớm liền có thể thoát khỏi Phong Mặc, thậm chí có thể đem Phong Mặc vùng đến nỗi ngay cả cái bóng đều không thấy được. Nhưng hắn cố ý hãm lại tốc độ, vì chính là đem Phong Mặc dẫn vào hắn vạn quỷ phệ hồn trận bên trong. Hắn muốn đem Phong Mặc luyện thành trong tay hắn quỷ bộ để cho hắn sử dụng. Về phần hắn vì sao muốn để mắt tới Phong Mặc, liền còn muốn từ Cổ Luân huyện nói đến. Lúc trước hắn thẳng đến Long Tượng viện bí cảnh mà khi đến, từng đi ngang qua Cổ Luân huyện, nhưng lưu viên ngoại nhà kia không có mắt trưởng tử lại chọc tới hắn. Thân là người tu hành, như thế nào kia như là con kiến hôi phàm nhân có khả năng làm đủ, huống chi Ngụy Lương vốn cũng không là cái gì thiện tâm người. Lập tức liền thả ra nuôi quỷ vật, diệt lưu viên ngoại cả nhà. Đương nhiên, tính toán của hắn không chỉ có riêng chỉ là diệt đi lưu viên ngoại cả nhà, càng phải tại lưu viên ngoại trong nhà nuôi quỷ. Chỉ cần hắn một ngày không đi đem những này quỷ vật thu hồi, liền sẽ có liên tục không ngừng tham lam người ngấp nghé lưu viên ngoại nhà vàng bạc tài vật, từ đó đưa đi lên cửa cho hắn nuôi quỷ vật làm huyết thực. Nhưng mà, ai ngờ quỷ vật không có dưỡng thành, cuối cùng còn bị Phong Mặc ăn một miếng sạch sẽ. Nếu không phải hắn nuôi quỷ vật cùng hắn tâm ý tương thông, cuối cùng hồn phi phách tán trước cho hắn truyền đến Phong Mặc khí tức, hắn khả năng đến bây giờ cũng còn bị mơ mơ màng màng. Cũng may, trời liền nhân ý, Phong Mặc lại cũng đi tới cái này lòng tựa biện bí cảnh bên trong, còn ra hiện tại Ngụy Lương trước mắt. Cái này khiến hắn như thế nào chịu từ bỏ ý đồ. Đã Phong Mặc nuốt hắn nuôi quỷ vật, vậy hắn liền muốn đem Phong Mặc luyện thành hắn quỷ bộ, để Phong Mặc vĩnh thế thụ hắn nô dịch, liền chuyển thế luân hồi cũng không thể. Hắn lúc ấy liền định tốt kế sách, cũng bày ra vạn quỷ luyện hồn trận. Sớm định ra kế hoạch là dùng ly hồn kính đem Phong Mặc khống chế, lại mang vào trận, kết quả Phong Mặc chẳng biết tại sao, lại chặn ly hồn kính thần hồn xung kích. Bất đắc dĩ hắn đành phải tự mình làm mồi nhử, đến dẫn Phong Mặc vào trận. Kết quả nửa đường bên trên, hắn nguyên trọng ấn tựa hồ cũng muốn xảy ra vấn đề, sắp bị Phong Mặc luyện đi hắn tại nguyên trọng ấn liên hệ. Bất quá, Ngụy Lương vẫn không có quá mức để ý, chờ hắn đem Phong Mặc dẫn vào vạn quỷ phệ hồn trận bên trong, tại để Phong Mặc tiếp nhận vạn quỷ phệ phách thống khổ. Đến lúc đó nguyên trọng ấn hay là hắn, hơn nữa còn có thể thêm ra một cái cường đại quỷ nô. Hảo hảo làm căn đi, ngươi cũng không có mấy canh giờ đường sống. Khoe miệng của hắn câu lên một tia âm lãnh độ cong, yên lặng nhìn chăm chú lên giữa không trung Phong Mặc. Chương 62, giữa không trung phía trên. Phong Mặc toàn thân tâm hỏa chi lực hừng hực bất diệt, đem giống như núi nguyên trọng ấn luyện đến xích hồng nóng hổi, trên đó kia thần bí chi lực cũng rốt cục tại ba một tiếng bên trong phá diệt, giống như trứng gà phá sát. Chỉ một thoáng, Phong Mặc ánh mắt sáng lên, lực lượng thần thức mãnh liệt như nước thủy triều, trong nháy mắt xâm nhập nguyên trọng ấn bên trong, đem một cô dấu ở chỗ sâu yếu ớt ý thức trực tiếp nghiền nát. Cũng là tại kia cố yếu ớt ý thức bị hắn lấy sơn nhạc gáp đỉnh chi thế nghiền nát đồng thời, nguyên trọng ấn phía trên bảo quang đống nhiên dập tắt, tiếp theo cấp tốc thu nhỏ, mới thoáng cái liền một lần nữa thu thọ thành một cái nho nhỏ con dấu. Phong Mặc đại hỉ, một tay lấy cái này nho nhỏ con dấu chộp vào trong lòng bàn tay, nhìn thật kỹ, lại là một loại đồng thau chi sắc, cũng không biết là lấy đồng thau luyện thành vẫn là một loại nào đó không biết thần bí kim loại. Hắn cũng nhìn không ra cái gì đến, mà lại cái này con dấu bốn phía tuyên khắc đầy thần bí pháp ấn chờ kỳ kỳ quái quái hoa văn. Nhìn xem ngược lại là rất huyền, nhưng làm sao một chút cũng nhìn không rõ. Hắn thử đem khai tàng chi lực rót vào con dấu bên trong, cũng như cũng không thấy nửa điểm phản ứng. Ngươi đây là tại bức ta ăn ngươi a? Cảm khái một tiếng về sau, Phong Mặc há to miệng rộng, trực tiếp đem cướp đến tay kiện thứ nhất pháp bảo nuốt vào. Có sao nói vậy, gặp cái gì ăn cái gì Phong Mặc, còn là lần đầu tiên ăn được pháp bảo, cũng không biết mình trong bụng lưu ly tiểu xà có thể cho hắn luyện ra cái gì tới. Hắn không chần chờ, ý thức trong nháy mắt chìm vào trong bụng, bắt đầu tinh tế nhìn chăm chú lên hết thảy. Chỉ gặp cái này nguyên trọng ấn mới một nuốt vào, liền trong nháy mắt bị lưu ly tiểu xà ăn. Ước chừng là qua ba cái hô hấp tả hữu, lưu ly tiểu xà lại lần nữa há miệng, phun ra một đại đoàn giống như khí không phải khí, giống như dịch không phải dịch kỳ quái năng lượng ra, hiện lên đồng tao chi sắc. Đây là cái gì? Phong Mặc một mặt ngộng, hắn thử nghiệm luyện hóa loại này kỳ quái năng lượng, lại phát hiện căn bản là không có cách hấp thu, không cách nào luyện hóa trở thành tinh khí, cũng vô pháp luyện thành ngũ hành chi lực. Dẫn ra thử một chút, hắn ý thức dẫn ra cái này đoàn cổ quái năng lượng, tùy tiện đem nó dẫn vào trong lòng bàn tay của hắn. Thưởng thức chỉ chốc lát về sau, Phong Mặc trong lòng đột nhiên khẽ động, nghĩ lầm, đã là từ pháp bảo luyện hóa mà đến, ta vì sao muốn nghĩ đến đem luyện hóa hấp thu? Hoàn toàn có thể thử nhìn một chút, có thể hay không lần nữa ngưng tụ thành độc thuộc về chính ta pháp bảo a. Hắn càng nghĩ càng là kích động, lập tức liền nghĩ đến làm được. Hắn suy nghĩ khẽ động, trong lòng bàn tay kia một đại đoàn cổ quái năng lượng lập tức cấp tốc biến hóa thành một thanh vô hình vô chất đại kiếm. Mặc dù nhìn qua cũng không thực chất, chỉ là một thanh phảng phất hư ảo đồng tàu sắc đại kiếm. Nhưng Phong Mặc lại rõ ràng cảm nhận được trong tay cầm một thanh đại kiếm, mà lại trọng lượng còn không nhẹ, tuyệt đối vượt qua 100 cân chi trọng. Đương nhiên, cùng trước đó chừng như ngọn núi lớn nguyên trọng ấn không cách nào so sánh được, dù sao bị Lưu Ly tiểu xà luyện qua một lần, lưu lại đều là tinh hoa bên trong tinh hoa. Thử một chút, trong tay hắn cầm kiếm, nhẹ nhàng hướng phía trước một chạm. Xuy, thoáng chốc, tiếng xe gió lên, trước mắt vô hình không khí như vải vóc bị tùy tiện xé rách, thậm chí chém ra thanh âm. Ừm. Phong Mặc ánh mắt sáng lên, tựa hồ không kém. Hắn mặc dù chưa từng luyện kiếm, đối binh khí cũng không nghiên cứu, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này đoàn từ pháp bảo bên trong luyện được cổ quái năng lượng tại hóa thành đại kiếm về sau, hẳn là thật có thổi tóc tóc đứt chi lợi. Hắn suy nghĩ lại cử động, thử cầm trong tay vô hình đại kiếm hóa thành đao, đúa, thương, kích, roi, đồng các loại binh khí, phát hiện đều không bất kỳ ảnh hưởng gì. Tốt. Phong Mặc đại hỉ. Xem ra sau này hắn thực đơn bên trong còn phải lại tăng thêm đồng dạng. Đó chính là pháp bảo. Ăn càng nhiều càng tốt. Hắn muốn đem cái này đoàn thần bí năng lượng luyện đến mạnh nhất, cuối cùng hóa thành mạnh nhất thần binh lợi khí, có thể phá núi đoạn sông, thậm chí là đem hư không bổ ra. Trọng yếu nhất chính là, binh khí này còn chỉ có chính hắn có thể vận dụng, không cần liền có thể thu hồi đến Lưu Ly tiểu xà đỉnh đầu. Nhớ kỹ tiểu tử kia trên tay còn giống như có một mặt gương đồng. Phong Mặc ánh mắt sáng lên. Chờ làm thịt tiểu tử này, liền cho hắn ăn xong lau sạch. Trên mặt đất, đương Phong Mặc triệt để đem nguyên trọng ấn phía trên kia cô yêu ớt ý thức nghiền nát lúc. Phúc. Ngụy Lương trong lòng đột nhiên đau đớn một hồi, phản phất bị người dùng châm hung hăng đâm một cái, để hắn há miệng lại là ho ra máu nữa. Trong lòng hắn nổi giận, ngươi dám đụng đến ta nguyên trọng ấn. Tốt, tốt cực kỳ. Sau đó vạn bị phệ phách, ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn mặt mũi tái nhợt dữ tợn đến gần như vặn mèo, đã có tâm thần bị tổn thương thống khổ, cũng có giận không kèm được chi hỏa. Không có lại nhiều lưu, hắn biết Phong Mặc tại xóa đi hắn ký thác vào nguyên trọng ấn bên trên kia một sợi tâm niệm về sau, rất nhanh liền sẽ truy sát tới. Dưới mắt hắn tâm thần bị tổn thương, tự nhiên không còn dám dừng lại thêm, cần mau chóng đem Phong Mặc dẫn vào vạn quỷ luyện hồn trận bên trong, bằng không hắn rất có thể sẽ bị Phong Mặc đuổi kịp đánh chết. Quả nhiên, Ngụy Lương chân trước mới chạy, chân sau Phong Mặc liền đằng bần đuổi theo. Gia hỏa này chờ tới bây giờ mới đi đường, là bởi vì mới tại khống chế kiện pháp bảo kia cùng ta tranh đoạt trưởng không quyền, vẫn là cố ý dẫn dụ ta tiến về nào đó một nơi. Nếu như là cố ý dẫn dụ, như vậy phía trước nhất định có gia hỏa này lưu lại chuẩn bị ở sau. Phong Mặc ánh mắt thanh tịnh, chỉ một nháy mắt liền nhìn thấu trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Bởi vì gia hỏa này biểu hiện quá mức rõ ràng. Bất quá Phong Mặc không sợ chút nào, trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ cái gì, hết thảy bóp nát bước qua là được. Nơi này không phải ngoại giới, mà là Long Tượng Viện bí cảnh, siêu việt khai tàng cảnh phía trên người tu hành căn bản vào không được. Mà tại khai tàng cảnh bên trong, Phong Mặc không sợ bất luận kẻ nào. Người khác có hậu thủ, hắn cũng tương tự có. Không nói Triệu lão bản lưu tại trong cơ thể hắn kia siêu việt hóa linh cảnh giới lực lượng, chỉ nói chính hắn ăn vô số kịch độc, liền đủ để cho hắn hoành hành không sợ. Khai tàng cảnh nội, người nào tới người đó chết. Phong Mặc có cái này lực lượng, cũng có tư cách này phách lối. Lúc trước cổ luân huyện nơi đó quỷ vật là thế nhưng là ngươi lưu lại. Phong Mặc gặp từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp người này, ngược lại bắt đầu công tâm, đừng muốn lại chạy trốn, ngươi lưu lại quỷ vật đều là ta giết chết. Ta báo thủ cho ngươi cơ hội, dừng lại đánh với ta một trận. Ngụy Lương hừ lạnh một tiếng, mắt điếc hai ngờ, càng không đáp lời, nhanh, rất nhanh liền muốn đến. Ta vạn quỷ luyện hồn trận, đã xin đợi đã lâu, chờ lấy thụ vạn quỷ phệ hồn vệ phách thống khổ đi. Trong lòng của hắn cười lạnh. Đồng nhiên, Ngụy Lương dưới chân cột địa thuật lại nhanh ba phần, chói mắt xâm nhập một mảnh bên trong vùng rừng già nguyên thủy, đã mất đi tung tích. Gia hỏa này ý chí ngược lại không kém, hoàn toàn không ăn phép khích tướng một bộ này. Giữa không trung, Phong Mặc dừng lại thân hình, phiêu nhiên rơi xuống đất, nhưng không có tùy tiện theo vào cái này bên trong vùng rừng già nguyên thủy. Hắn sớm đã tu thành lực lượng thần thức, trong nháy mắt liền đã nhận ra cái này lão lâm bên trong chỗ khác thường. Thật nặng âm khí, hẳn là đây chính là hắn chuẩn bị ở sau. Phong Mặc ánh mắt sáng lên. Âm khí, quỷ vật, còn có loại chuyện tốt này. Cái này không giao hàng tới cửa a. Trong lòng mặc dù vui, nhưng Phong Mặc mặt ngoài nhưng như cũng vẻ mặt nghiêm túc, không có tùy tiện đi vào. Không có khác, chính là sợ đem đến miệng con bị hù chạy. Cho nên gấp không được, nóng đội có thể ăn không được đầu hũ nóng. Một bên khác, lão lâm bên trong, gặp Phong Mặc chậm chạp không chịu bước vào mình bố trí xuống vạn quỷ luyện hồn trận bên trong, Ngụy Lương cũng là trong lòng đội vàng sao động. Xem ra là ta biểu hiện quá mức rõ ràng, để tiểu tử này lên lòng nghi ngờ. Hắn âm thầm nổi nóng, nếu không phải nửa đường bên trên Phong Mặc đột nhiên xuất thủ, đem hắn nguyên trọng ấn ôm lấy đến chết cũng không buông tay, hắn cũng không trở thành làm lộ. Nhưng dưới mắt vạn quỷ luyện hồn trận đã bày ra, chỉ chờ Phong Mặc vào trận, liền có thể khiến cho tiếp nhận vạn quỷ phệ hồn vệ phách thống khổ, để báo đại thù, lại há có thể để Phong Mặc trốn qua một kiếp. Không được, không thể để cho tiểu tử này chạy, nếu không ta bạch bạch tổn thất nguyên trọng ấn món pháp bảo này không nói, nuôi quỷ vật bị diệt mối thù cũng vô pháp đền báo. Ngụy Lương ánh mắt biến hóa, cuối cùng cắn răng một cái, đến kích thích hắn một chút, vô luận như thế nào, cũng muốn dẫn hắn vào đến trong trận tới. Liền xem như liều mạng bị hành hung một trận phong hiểm, liền xem như mạnh rồi, cứng rắn túm, chính là ôm, cũng phải đem Phong Mặc ôm vào cái này vạn quỷ luyện hồn trận. Hôm nay, Phong Mặc phải chết. Chương 63, đưa một món lễ lớn đoạt ta pháp bảo, diệt ta quỷ vật, hôm nay nếu không trả ngươi, suy nghĩ không thông. Ngụy Lương thần sắc lạnh lẽo, nhanh chân đi ra trong rừng. Hắn nhìn hằm hằm Phong Mặc, đến chiến. Dứt lời, hắn đưa tay tế ra một mặt gương đồng, lại đúng là hắn trước đó dùng để ám toán Phong Mặc không thành ly hồn kính. Suy, bàn tay hắn xoay chuyển, từ ly hồn kính bên trong lập tức có lờ mờ hoàng quang soi sáng ra, trong nháy mắt chiếu ở Phong Mặc mặt phía trên. Chỉ một thoáng, Phong Mặc chỉ cảm thấy trong đầu thần hồn tối sầm lại, dường như có loại buồn ngủ, lại như ý thức ngưng kết, sắp lâm vào mờ mịt luôn cuống cảm giác, hai mắt dần dần mất đi thần thái. Nhưng vào lúc này, Ngụy Lương không dám chút nào chần chờ, trong nháy mắt thi triển cổn địa thuật, như quỷ mị nhoáng một cái liền vây quanh Phong Mặc sau lưng, trong lòng bàn tay khai tảng ngũ hành chi lực mãnh liệt, đột nhiên đánh về phía Phong Mặc phía sau lưng. Cùng một thời khắc, Phong Mặc nguyên bản mất đi thần thái hai mắt đột nhiên khôi phục thanh tịnh trong vắt, ngũ tạng ngũ hành chi lực bộc phát, quay người đấm ra một quyền. Oanh! Đất bằng ở giữa hình như có hạn lôi nổ vang, hai tướng va chạm, cuồng bạo khai tảng ngũ hành chi lực từ đám bọn hắn giao thủ ở giữa khuấy động cuồn cuộn. Âm vang đem đại địa đánh nứt, vô hình khí lãng bị kích thích như là hóa thành thực chất, hóa thành mãnh liệt sóng lớn, cuồn cuộn quét sạch bốn phương tám hướng. Một gốc lại một gốc thô to cây già bị khí lãng lật tung sụp đổ, ngay cả tảng đá lớn cũng vì đó nổ tung. Tâm hỏa chi lực đốt cháy hết thảy, phổi kim chi lực chạm phá tứ phương, tràng cảnh dị thường đáng sợ, như là nhấc lên một trận thiên tai. Đây cũng là đến khai tảng cảnh giới người tu hành đáng sợ, tiện tay một kích, liền có vô cùng chi uy, phàm nhân chính là thiên quân vạn mã cũng chỉ là đưa đồ ăn. Ừm. Phong Mặc đội vàng nên chiến, dường như bị thế lớn, bị Ngụy Lương một trưởng đánh liên tục bại lui, hai chân sát mặt đất, quả thực là cày ra hai đạo danh sâu, thẳng tắp bị đánh lui trên trăm trượng xa. Trái lại Ngụy Lương cũng không chịu nổi, dù là hắn đánh Phong Mặc một trở tay không kịp, dù là hắn chiếm hết ưu thế, nhưng luận mạnh thực lực, hắn vẫn là kém Phong Mặc thực sự quá xa. Phong Mặc chỉ là đội vàng một quyền, liền đem hắn đánh bay ngược mà lên, trùng điệp đâm vào một gốc cần hai người ôm hết cây giả phía trên. Ầm. Cây giả bị đụng vào nổ tung, Ngụy Lương cũng vẫn như cũ không thể dừng lại, thẳng đến liên tiếp lại đụng gãy hai gốc cây giả, cuối cùng mới là đập ầm ầm rơi xuống đất. Trong miệng hắn ho ra máu, thể nội ngũ hành chi lực quần quần không ngừng, đã là bị Phong Mặc đánh thành nội thương. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại cuồng tiếu không chỉ, ha ha. Vào ta vạn bị luyện hồn trận, ngươi hôm nay chắc chắn nhận hết muôn bản tra tấn mà chết. Đúng vậy, tại mới một kích kia bên trong, hắn bị Phong Mặc đánh thành nội thương, nhưng Phong Mặc cũng bị hắn đánh vào sớm bố trí xuống vạn quỷ luyện hồn trận bên trong. Khởi trận. Hắn một bên ho ra máu, một bên cười dài không thôi. Đồng thời, hai tay của hắn không ngừng kết ấn, dẫn ra trận kỳ. Chỉ một thoáng, nguyên bản không thấy chút nào dị dạng lão lâm bên trong bắt đầu liên tiếp vang vọng phanh 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 trầm thấp nổ vang thanh âm. Đã thấy lão lâm bên trong, bốn phương tám hướng đều có mặt đất vỡ vụn, có một cây lại một cây đen nhánh quỷ cờ từ lòng đất dâng lên, đảo mắt liền đem Phong Mặc bao bọc vây quanh. Nhìn thật kỹ, lại là có chân đủ 18 cán đen nhánh quỷ cờ, mỗi một mặt quỷ cờ phía trên đều là âm khí quấn, truyền ra từng đợt âm trầm quỷ thiếu. Chân mở, Ngụy Lương lại uống. Trong chớp mắt, 18 cán đại kỳ tuôn ra quần quần mây đen, đem ở vào trong trận Phong Mặc bao phủ hoàn toàn, âm trầm quỷ khiếu thanh âm liên tiếp, giống như quỷ môn quan mở rộng, đáng sợ dị thường. Ha ha, vào ta vạn quỷ luyện hồn trận, ngươi tuy là hóa linh cảnh giới cũng đừng hòng trốn được tính mệnh. Ngụy Lương triệt để yên lòng, tùy ý cười to. Sau đó, hắn chỉ cần chờ Phong Mặc bị vạn quỷ phệ phách mà chết, liền có thể đem nó hồn phách luyện thành quỷ nô. Nhưng Ngụy Lương không thấy là, tại Phong Mặc bị hắn đánh lui tiến vào trong trận lúc, Phong Mặc khỏe miệng rõ ràng đang rung động, kia là nhịn không được muốn cười ra tiếng dấu hiệu, chỉ là Phong Mặc đến cùng vẫn là nhịn xuống. Không tệ, ly hồn kính đích thật là kiện rất lợi hại pháp bảo, nhưng làm sao Ngụy Lương không có tu ra thần thức, căn bản là không cách nào uy hiếp được Phong Mặc. Lúc trước hết thảy đều là Phong Mặc trang. Hắn chỉ là phối hợp Ngụy Lương đang biểu diễn, chờ lấy Ngụy Lương tiến hắn vào trận, diễn kỹ cũng không tính vụ bè, chí ít Ngụy Lương cái này ngốc thiếu không nhìn ra. Nghĩ đến ngươi sẽ đưa ta một món lễ lớn, nhưng ta không nghĩ tới, phần này lễ, vậy mà lại lớn đến trình độ như vậy a. Phong Mặc nhìn xem từ 18 cán quỷ cờ phía trên sông ra vô số quỷ vật, thậm chí phảng phất đã đem nơi đây hóa thành minh thổ, như cùng đi đến âm phủ. Vạn quỷ luyện hồn trận. Phong Mặc hơi có vẻ tiếc nuối, xem ra ngươi trận pháp này cũng chưa đạt tới viên mãn chi cảnh a. Nói là vạn quỷ, nhưng thực tế bất quá chỉ có hơn 1000 không đến 2000 cái quỷ vật mà thôi. Trong đó mỗi một cán quỷ bên trong đều có một con đạt đến khai tàng viên mãn cấp bậc quỷ vật, 18 cán quỷ cờ chính là 18 con. Còn sót lại quỷ vật, phần lớn là hoán huyết cấp bậc thực lực, cũng có ngọc cốt cấp bậc, nhưng là không nhiều, cũng không biết Ngụy Lương tên chó chết này là như thế nào bồi dưỡng được nhiều như vậy thực lực không kém quỷ vật. Đương nhiên, càng lớn có thể là cái này 18 cán quỷ cờ là Ngụy Lương từ khác người tu hành trong tay kế thừa mà tới. Cũng không kém, chấp nhận lấy ăn đi. Phong Mặc câu thông trong bụng lưu ly tiểu xà liền phối hợp há miệng ra, chỉ chờ bạn quỷ cửa vào. Đồng thời, từng có kinh nghiệm Phong Mặc trực tiếp thu hồi toàn thân khí huyết chờ tất cả lực lượng. Bởi vì nơi này mỗi một cái quỷ vật với hắn mà nói đều là tinh thần thuốc hay, nhưng không nợ đánh chết dù là một con. Đánh gãy một cái chân đều đau lòng. Lúc trước tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tại lưu viên ngoại nhà đánh chết rất nhiều quỷ vật. Về sau ăn vào ngon ngọt, tu ra thần thức, Phong Mặc đơn giản biết vậy chẳng làm, đều do lúc ấy tiện tay, ra tay quá nặng, lãng phí cái này tốt nhất tinh thần thuốc hay. Dưới mắt, hắn một bộ ta không đề phòng, ngươi một bước đến, động một cái coi như ta thua ngang tàng bộ dáng, phản phất chọc giận vậy được bách thượng thiên quỷ vật. Chỉ một thoáng, âm phong cùng lên, quỷ khiếu liên tục, lít nha lít nhít quỷ vật như là vạn chim về tổ, tranh nhau chen lấn hướng phía Phong Mặc vào tới. Thật là tinh thuần khí huyết, thật là tinh thuần dương khí, tốt cường tráng nhục thân. Hốt khô hắn, đừng giết chết hồn phách của hắn, chờ chủ nhân luyện hắn thành quỷ, ngày sau cũng là huynh đệ chúng ta. Quỷ gào âm thanh lao nhau vang lên, nghe được Phong Mặc cái chán nổi đầy gân xanh. Quỷ này, nó không đứng đắn. Phong Mặc âm thầm nhả rãnh. Sau một khắc, một con lại một con quỷ vật thành đàn nhào vào Phong Mặc thể nội. Sắt thực nói, la nhào vào lưu ly tiểu xà mở ra miệng bên trong. Ngay cả ở ra giám âm thanh đều không có một cái, liền trực tiếp hết rồi. Tựa như một ít người nói, gặp được lão hổ có thể tới một cái trượt sẹn, sau đó ngươi liền sẽ trượt vào lão hổ trong bụng. Lại giống cực kỳ Phong Mặc kiếp trước nhìn qua một cái thiện cận nhiều lần, nào đó dũng khí mười phần ngoại quốc bạn bè xào nhảy lên, thế như thiên quân, kết quả thẳng tắp nhảy vào khủng long miệng bên trong, sau đó liền không có sau đó. Không sai biệt lắm, trước mắt cái này hàng trăm hàng ngàn quỷ vật cũng là như thế cái tình huống, đứng xếp hàng hướng Lưu Ly tiểu xà miệng bên trong nào. Để Lưu Ly tiểu xà đến bây giờ đều không có nhắm lại qua miệng, thấy Phong Mặc nhíu chặt mày lên, sợ tiểu xà làm ăn không nôn. Chương 64, Dương Hôi cái này hàng trăm hàng ngàn quỷ vật nháo rất nhanh, phản phất đứng đấy bất động Phong Mặc chính là một viên còn sống nhân sâm quả, đối với mấy cái này quỷ vật mà nói, tràn ngập khó có thể tưởng tượng dụ hoặc, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, căn bản không dừng được. Đến mức toàn bộ quá trình bẹn bẹn chỉ là kéo dài không đến sau thời gian uống cạn tuần trà liền tuyên bố kết thúc. Cái này không có. Phong Mặc vẫn chưa thỏa mãn, sau đó trước tiên đem ý thức quăng vào trong bụng. Hắn không kịp chờ đợi muốn xem một chút, lần này Ngụy Lương cho hắn tặng phần này đại lễ, đến tột cùng lớn đến cái nào tình trạng. Ý thức rơi xuống, hắn rất nhanh nhìn thấy trong bụng Lưu Ly tiểu xà. Lúc này tiểu xà tại nuốt vào hàng trăm hàng ngàn quỷ vật về sau, há mồm phun một cái, trong nháy mắt phun ra cực lớn một đoàn thần hồn chi lực, so trước đó tại Lưu Viên ngoại nhà nuốt bách quỷ luyện hóa mà đến đoàn kia thần hồn chi lực lớn tối thiểu có hơn trăm lần không thôi. Nhưng kỳ quái là, cái này Lưu Ly tiểu xà đỉnh đầu khối kia vị trí, liền phảng phất tự thành một vùng không gian, mặc người lớn hơn nữa đổ vật đến tiểu xà đỉnh đầu, đều không ảnh hưởng tới Phong Mặc nửa phần. Cái này, Phong Mặc trong lòng run lên, tiếp theo cũng hỉ. Sợ là đủ để đem thần trí của ta lại tăng cường gấp trăm lần. Hiện tại hắn thần thức nhưng phạm vi bao phủ là 10 trượng, nếu như lại tăng cường gấp trăm lần, thậm chí là vượt qua gấp trăm lần, đó chính là hơn ngàn trượng phạm vi. Phải biết, thần thức tác dụng không chỉ có riêng chỉ là dùng để điều tra đường con mắt dùng, thần thức chính là thần hồn quyết tán, mà cường đại thần hồn trực tiếp có thể cùng chiến lực vẽ lên ngang bằng. Tựa như Phong Mặc hổ khiếu chấn nhiếp, thần hồn càng mạnh, có khả năng chấn nhiếp đối thủ liền càng mạnh. Nếu như thần trí của hắn có thể đạt tới ngàn trượng phạm vi, thậm chí có khả năng chấn nhiếp hóa linh cảnh giới người tu hành. Khai tảng cảnh người tu hành, cơ hồ chính là giống một cuốn học liền có thể chấn sát một mảng lớn. Đương nhiên, thần hồn tác dụng tuyệt không có khả năng bẹn bẹn như thế, chỉ là Phong Mặc đối thần thức hiểu rõ còn chưa đủ mà thôi, biết cũng quá mức thiếu thốn. Ừm, thần hồn của ta lại còn có thể tiếp tục tăng cường. Phong Mặc lấy lại tinh thần, rất nhanh liền phát hiện cái này đoàn cực lớn tinh thần lực tại bị thần hồn của hắn hấp thu, mà lại tốc độ không chậm. Xem chừng theo cái tốc độ này tiếp tục một ngày lời nói, thần trí của hắn liền có thể tăng cường bao phủ 11 trượng phạm vi. Diệu a, Phong Mặc mừng rỡ. Hắn không tiếp tục quản vấn đề thần thức, chỉ chờ thần hồn tự hành hấp thu thuận tiện. Dù sao hắn cũng không có tu hành thần hồn công pháp, chỉ có thể dựa vào thần hồn tự hành hấp thu, bản thân hắn không xen tay vào được. Tiếp xuống, liền nên làm thịt ra hỏa này. Hắn ngẩng đầu tứ phương, phát hiện cái này cái gọi là bạn quỷ luyện hồn trận tại bị hắn ăn hết tất cả quỷ vật về sau, liền bắt đầu cấp tốc tan rã. Nguyên bản bao phủ nơi đây âm khí đang nhanh chóng tiêu tán, phản phất hóa thành minh thổ không gian, cũng đang nhanh chóng trở về nguyên trạng. Hoặc là nói, trận pháp kỳ thật bất đại, chỉ là uy năng đã bị vô hạn suy yếu, đối Phong Mặc tới nói, đã là so như bài trí. Trận pháp bên ngoài, đã qua sau thời gian uống cạn tuần trà, ngươi chắc hẳn cũng đã ở vạn quỷ vệ phách bên trong đã chết đi rồi. Ngụy Lương ánh mắt che lấp, mang theo một tia không nói ra được khoái ý cái này, chính là đắc tội kết cục của hắn. Nhất là Phong Mặc còn chiếm hắn nguyên trọng ấn, lại tại mới đem hắn đánh thành nội thương, thù mới hận cũ tính cả, hắn đối Phong Mặc sớm đã ôm ý quyết giết. Hắn không thể đem Phong Mặc nghiền xương thành tro. Chờ một chút, vì sao ta vạn quỷ vệ hồn trận uy năng càng ngày càng yếu? Hắn nhìn ra không đúng, bởi vì trong trận tiếng quỷ khiếu biến mất, âm khí cũng bị vô hạn suy yếu, bên trong vậy được bách thượng thiên quỷ vận, tựa hồ cũng không thấy. Chẳng lẽ người này đã bị vạn quỷ vệ phách mà chết, trong trận quỷ vật đã về tới quỷ bên trong? Không nên a. Không có hắn thu trận, trong trận quỷ vật như thế nào tự hành trở lại quỷ bên trong? Nói không thông. Hẳn là tiểu tử này có khắc chế quỷ vật bảo bối, đem trong trận quỷ vật bức về quỷ cờ. Trong lòng của hắn giật mình, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nhưng hắn cũng không bối rối, ở vào hắn vạn quỷ luyện hồn trận bên trong, cho dù có được khắc chế quỷ vật bảo bối, cũng không có khả năng làm bị thương trong trận quỷ vật. Đừng nói là Phong Mặc cái này khai tàng, chính là hóa linh cảnh người tu hành đều chưa hẳn có thể làm được, hắn đối vạn quỷ luyện hồn trận giao đấu bên trong quỷ vật, có sung túc tự tin. Đây chính là hàng trăm hàng ngàn quỷ vật ta. Hơn nữa còn có trận pháp gia trì, có 18 con khai tàng đỉnh phong thực lực quỷ vật, ngọc cốt thực lực, hoán huyết thực lực quỷ vật càng là nhiều không kể xiết, cái gì khai tàng cảnh có thể có thực lực như vậy có thể tại trong trận pháp phản làm bị thương những này quỷ vật. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có thể ở trong trận bảo trụ mạng nhỏ cũng đã là cực hạn, thậm chí khả năng này cũng là cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Cũng phải nhìn một cái, ngươi là có hay không đều chết hết. Hắn hừ lạnh một tiếng, nên ngang đi hướng mình bố trí xuống vạn quỷ luyện hồn trận bên ngoài. Lúc này đại trận bên trong, âm khí mỏng manh, minh thổ tiêu tán, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó đúng là không có vật gì. Đừng nói là Phong Mặc, ngay cả vậy được bách thượng thiên quỷ vật cũng không thấy. Ừm. Trong lòng của hắn giật mình, tiểu tử kia người đâu? Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng trong đó có thiếu, đã thấy trước mắt dưới chân trong bóng đen đột nhiên toát ra một người tới. Đánh lén. Giống. Đinh Hai nhức góc tiếng hổ gầm cơ hồ là góc trước mặt Ngụy Lương vang vọng. Không có chút nào phòng bị, Ngụy Lương thẳng bị giống đầu ông tác hưởng, cả người trực tiếp ngây người ngay tại chỗ, hai mắt trực tiếp mất đi thần thái, như là một cái tên ốc. Ầm. Ngụy Lương kia đờ đẫn đầu như là như dưa hấu bị gõ cái nát nhừ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Dựa theo trước đó Phong Mặc gặp được vị kia luyện độc thuật người áo đen nói, chính là có chết thay bảo vật tại, không có đầu cũng không sống nổi. Nhưng Phong Mặc vẫn chưa yên tâm, đang sở thi sau khi hoàn thành, lại thả một thanh tâm hỏa, trực tiếp đem ngụy lương toàn bộ thiêu thành cho tàn. Cuối cùng ngay cả cho cốt cũng dương. Lần này nhìn ngươi có chết hay không. Phong Mặc rất là hài lòng, sau đó liền không kịp chờ đợi bắt đầu xem xét lên ma quỷ ngụy lương nhỏ túi càn khôn. Đáng nhắc tới chính là, ngụy lương cái này ma quỷ trên người nhỏ túi càn khôn là thật nhiều, hơn nữa còn nhiều dọa người. Khoảng chừng trên trăm cái nhiều. Khá lắm, giết người cấp của việc này ngươi làm được không ít ta. Bất quá bây giờ đều làm lợi ta. Người tốt cả đời bình. Bình an coi như xong, tiếp sau làm người tốt. Nếu như còn có thể đầu thai trưởng thành. Dù sao cho cốt đều bị hắn dương, bình an là không thể nào bình an. Cái này sóng nhất định là phát tài. Hắn xoa xoa tay, không kịp chờ đợi bắt đầu đem cái này đến cái khác nhỏ túi càn khôn mở ra. Đều chỉnh lý tốt rồi. Phong Mặc kinh ngạc phát hiện, trên trăm cái nhỏ trong túi càn khôn đều là chỉnh lý tốt, không có chút nào gặp tao loạn. Hẳn là Ngụy Lương tại giết người cướp của về sau, cố ý chỉnh lý qua. Ngươi là người tốt. Phong Mặc bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Gia hỏa này phát bảo đâu? Hắn muốn tìm vừa rồi Ngụy Lương dùng để đối phó hắn chiếc gương đồng kia, không có khác, muốn ăn. Chương 65, địa sát nhập ta đao, có thể đoạt tiên yêu hồn, trung phẩm nguyên thạch tiếp cận 4000. Hạ phẩm nguyên thạch khoảng chừng hơn 35,000 mai. Gia hỏa này, thật có tài a. Cái này khiến mèo đã quen Phong Mặc, trong nháy mắt có loại xoay người nơi đó chủ đạo giác. Ngoại trừ nguyên thạch bên ngoài, còn có rất nhiều như là đao, kiếm, đũa bén loại hình binh khí, không sai biệt lắm có 3-40 kiện. Mặc dù đều không phải là pháp bảo, nhưng cường độ rất cao, lấy Phong Mặc thực lực đều không thể tùy tiện đánh nát, đoán chừng đều là người tu hành dùng, xa không phải phàm tục binh khí có thể so sánh. Lại có, chính là một chút Phong Mặc cũng không nói lên được đồ vật, cái gì thượng vàng hạ cám đều có, không biết tên kim loại, tảng đá, ngọc, một các loại một đồng lớn, cũng đều là Ngụy Lương thu thập vật liệu. Cuối cùng, chính là Phong Mặc tâm tâm niệm niệm đều muốn lấy được pháp bảo. Ly hồn kính, chính là ngươi. Phong Mặc ánh mắt sáng lên, cầm lấy ly hồn kính, liền bắt đầu các loại nếm thử. Rót vào khai tàng chi lực, không có phản ứng. Thần thức đi vào, cũng không có phản ứng. Nhỏ máu nhận chủ, vẫn là không có phản ứng. Mãi mãi, bước ta ăn ngươi đúng không? Phong Mặc nổi giận. Thật vất vả lấy được pháp bảo, nếu như có thể sử dụng tự nhiên là giữ lại dùng cho thỏa đáng. Hắn không từ bỏ, lại bắt đầu tìm kiếm Ngụy Lương vật lưu lại. Nhìn có thể hay không tìm tới tế luyện pháp bảo bí thuật loại hình. Ồ, thật nhiều truyền công ngọc giản. Phong Mặc đại hỉ, hắn từ trong đó một cái nhỏ trong túi càn khôn tìm ra trọn vẹn hơn 30 truyền công ngọc giản tới. Cái thứ nhất, Liệt Dương quyền thuật, không lên cấp bậc. Cái thứ hai, Cùng Chiêu đao phổ, còn giống như rất không tệ, uy lực so với hắn tam hình công tự mang quyền thuật mạnh hơn rất nhiều, có đoạn sông phá nhạc chi uy, cái này có thể giữ lại. Cái thứ ba, Thôi Bi thủ, không lên cấp bậc. Cái thứ tư, Thiếu Dương quyết, đây là công pháp, tối cao chỉ có thể tu thành khai tàng tâm hỏa, không có chứng dụng. Cái thứ năm, Tiểu Chu Thiên Lục cũng là công pháp, mà lại có thể tu thành hóa linh chi cảnh. Niềm vui ngoài ý muốn, cái này có thể giữ lại. Cái thứ sáu, Xích Vân kiếm phổ, không lên cấp bậc. Thứ 28 cái, Cổn Địa thuật. Địa lăng ngàn dặm, một hơi ở giữa. Thuật pháp thông thần, nhưng so sánh thần thông. Nắm cỏ, có thể sánh vai thần thông thuật pháp, tu thành viên mãn, ngàn dặm chi địa cũng chỉ cần một hơi ở giữa liền có thể vượt qua, cái này so đẳng bần giá vũ nhanh hơn. Đây chính là vừa rồi tên kia thoát đi lúc sử dụng thuật pháp. Phong Mặc kinh hỉ, là của ta. Thứ 29 cái, Tự Quỷ Ba Mướn. Thông thiên như lọt vào trong sương mù, xem không hiểu, nhưng tên như ý nghĩa, đây là nuôi quỷ chi thuật, giữ lại hít bụi đi, có quỷ ta trực tiếp ăn, nuôi có cái gì dùng. Cái thứ 30, kỳ vật tập. Đây là ghi chép rất nhiều có thể dùng để vật liệu luyện khí, đại khái nhìn một chút, ngược lại là có chút tác dụng, có thể tăng trưởng kiến thức. Thứ 32 cái, thần phong kinh sát đao. Thần phong nhập ta đao, kinh động 10 lục sát. Địa sát nhập ta đao, có thể đoạt thiên yêu hồn. Cực hạn thông thần lúc, có thể so sánh thần thông diệu. T, có thể so với thần thông a. Đáng tiếc, chỉ có 2 đao nữa, thiếu sót nghiêm trọng. Phong Mặc cảm thấy tiếc nuối. Cho đến nay, hắn muốn nhắc ngoại trừ Tam Hình Công đến tiếp sau công pháp, chính là một môn cường đại binh khí thuật. Nơi này loạn thất bát tao binh khí thuật tuy nhiều, nhưng có thể bị Phong Mặc coi trọng, cũng chỉ có Cùng Chiêu Đao Phổ cùng cái này Thần Phong Kinh Sát Đao. Cùng Chiêu Đao Phổ ngược lại là hoàn chỉnh, tại đao thuật bên trong cũng coi như không kém, chí ít so Tam Hình Công bên trong tự mang quyền thuật mạnh hơn rất nhiều. Cộng thêm có binh khí gia trì, uy lực còn muốn cao hơn 3 phần. Mà Thần Phong Kinh Sát Đao thì càng là không cần nhiều lời, là một môn có thể so với thần thông đao thuật, nhưng vấn đề là chỉ có 2 đao nữa. Không chọn vẹn đến cơ hồ chỉ có một cái mở đầu. Nói tóm lại, kỳ thật cũng coi là cực lớn thu hoạch. Vấn đề là, ta muốn học chính là kiếm a. Dùng đao hoặc nhiều hoặc ít là so ra kem kiếm tới tiêu sái, phiêu dật. Nhưng mà, kiếm thuật tuy có, lại không ra gì, vậy cũng chỉ có thể chấp nhận lấy trước học đao. Mặt khác, còn có Cổn Địa thuật, đây là một môn có thể so với thần thông thuật pháp. Phải học. Đến tận đây, 32 mai truyền công ngọc giản toàn bộ bị Phong Mặc nhìn mấy lần. Tiếc nuối là, hắn muốn tế luyện pháp bảo chi thuật cũng không có tìm được. Vậy cũng chỉ có thể ăn. Phong Mặc cầm lấy ly hồn kính, trái xem phải xem, phát hiện không tốt mà ăn. Chỉ nói mặt kính liền có lớn cỡ bàn tay, nuốt khẳng định là nuốt không nổi. Hắn buộc phát toàn lực, thử nghiệm đem ly hồn kính bóp thành một đoàn, phát hiện bóp bất động. Lại từ những binh khí kia bên trong cầm một thanh nặng nghề bờ bén, cũng thêm cầm bốn là có thể đoạn kim thoái ngọc phổi kim chi lực chém bảo, như thường không nhúc nhích tí nào. Thử một chút ta vô hình binh khí. Hắn nghĩ tới, trước đó hắn ăn hết nguyên trọng ấn món pháp bảo này về sau, lưu ly tiểu xà phun ra đoàn kia vô hình vô chất đồng thau sắc năng lượng thần bí. Đưa tay, vô hình vô chất năng lượng thần bí tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, hóa thành một thanh đại phủ. Không biết cái này vô hình vô chất năng lượng có thể hay không gánh chịu ta khai tàng chi lực. Nếu như có thể, như vậy cỗ này thần bí năng lượng, ngày sau chắc chắn trở thành hắn duy nhất binh khí. Nếu như không thể gánh chịu khai tàng chi lực, liền đại biểu cỗ này năng lượng thần bí biến thành binh khí, cũng đồng dạng không cách nào gánh chịu cái khác như là hóa linh cảnh lực lượng loại hình, như vậy cái này năng lượng thần bí biến thành binh khí liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì chỉ có thể dùng nhục thân man lực chém vào, không cách nào gánh chịu cốt tình, khai tàng chi lực các loại, giống như là tự đoạn cánh tay, tự phế võ công, thực lực trực tiếp chợt giảm hơn phân nửa, không có cái dám dùng. Thử một chút. Phong Mặc thôi động vội kim chi lực, tràn vào trong lòng bàn tay, lại rót vào cái này đoàn năng lượng thần bí biến thành đại phủ bên trong. Có thể thực hiện. Phong Mặc đại hỉ, mà lại toàn bộ quá trình ngoài ý muốn thông thuận không trở ngại, liền phảng phất phổi kim chi lực là tại chính hắn tay chân ở giữa lưu chuyển. So lúc trước hắn dùng cái kia thanh búa bén, phổi kim chi lực rót vào lúc, còn muốn thông thuận không biết gấp bao nhiêu lần. Búa bén nơi tay lúc, như vậy cái này búa bén chính là búa bén, là ngoại vật. Người là người, búa là búa, có rõ ràng tách rời ngăn cách. Mà cái này đoàn năng lượng thần bí biến thành đại phủ nơi tay, liền ngang ngửa với cánh tay kéo dài. Người là người, búa vẫn là người, cả hai hòa làm một thể, không phân khác biệt. Mặc dù Phong Mặc đến nay chưa từng luyện qua binh khí chi thuật, nhưng cũng biết nhân binh hợp nhất diệu dụng. Tốt. Hắn nhịn không được kinh hỉ, cái này đoàn năng lượng thần bí không chỉ có thể tùy ý biến hóa thành bất luận cái gì binh khí, hơn nữa còn không cần lâu dài tế luyện, trực tiếp liền có thể cùng hắn hợp hai làm một, điều khiển như cánh tay, đem binh khí ưu thế phát huy đến cực hạn. Đây đã là cùng pháp bảo không khác, thậm chí so pháp bảo còn muốn càng hơn một bậc. Mặt khác, cái này bị Lưu Ly tiểu xà luyện hóa ra năng lượng, thiên nhiên liền cùng hắn có một loại liên hệ thần bí, không ai cướp đi được. Cũng phải nhìn một cái, ta lưới búa này có thể hay không chém nát người cái này gương đồng. Phong Mặc quyết tâm, sử xuất toàn thân chi lực, đột nhiên một búa chặt xuống. Keng. Thanh thúy chói hai sắt thép va chạm thanh âm vang vọng, chấn động khắp nơi. Rõ ràng Phong Mặc đại phủ trong tay vô hình vô chất, cùng ly hồn kính giao kích về sau, lại cùng chân chính thần phủ không khác. Ừm. Vẫn là đánh không nát. Phong Mặc kinh ngạc, cái này năng lượng thần bí biến thành đại phủ, cộng thêm phổi của hắn kim chi lực gia trì, lại thêm hắn một thân cự lực, vậy mà cũng chỉ là đem ly hồn kính chém ra một cái lỗ hổng nhỏ. Chương 66, thần biến độ tốt. Phong Mặc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chặt không nát, liền đại biểu cái này ly hồn kính là cực tốt đồ vật, về sau ăn hết, bị Lưu Ly tiểu xà luyện thành năng lượng thần bí về sau, sẽ cùng nguyên trọng ấn luyện ra năng lượng thần bí dung hợp, tất nhiên có thể để cho cái này đoàn năng lượng thần bí nâng cao một bước, hóa thành binh khí, cũng tất nhiên càng mạnh. Như vậy, đây cũng là ta ngày sau bản mệnh binh khí. Hắn nhìn xem trong tay đã hóa thành đại phủ năng lượng thần bí, nghĩ nghĩ, ta hẳn là cho cái này đoàn năng lượng thần bí lấy cái danh tự. Dù sao cũng là sau này mình bản mệnh binh khí, cũng không thể năng lượng thần bí xưng hô, dạng này sẽ có vẻ rất không có cấp bậc. Đã không có cụ thể hình thái, có thể biến thành đao, kiếm, thương, đồng chờ bất luận cái gì binh khí, như vậy liền đổi lại thần biến, tùy ý biến hóa, bách biến vô hình. Mà lại hắn thần binh sẽ còn theo hắn về sau ăn hết đồ vật càng ngày càng nhiều về sau, tiếp tục không ngừng mạnh lên, có thể thành kiên nhẫn cực cao. Đương nhiên, trưởng thành nhanh không nhanh thì hoàn toàn muốn lấy quyết tại Phong Mặc ăn hết đồ vật có được hay không. Tiếp xuống, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, cộng thêm tu luyện cổn địa thuật, cùng chiêu đao phổ, thần phong kinh sát đao bản thiếu. Từ khi Phong Mặc thần hồn càng ngày càng mạnh về sau, hắn cảm giác luyện bất luận cái gì thuật pháp, công pháp đều so dĩ vãng càng đơn giản hơn mấy chục hơn trăm lần không ngừng, tu luyện lên cái này ba môn thuật pháp đến, hẳn là cũng sẽ rất nhanh. Vui vẻ thu hồi tất cả mọi thứ, Phong Mặc hài lòng rời đi. Không bao lâu, Phong Mặc lại lui trở về. Suýt nữa quên còn có vạn quỷ luyện hồn trận quỷ cờ. Hắn xông vào lão lâm bên trong, liên tiếp đem kia 18 cán quỷ cờ rút lên. Vào tay rất nặng, cột cờ toàn thân lấy một loại nào đó không biết kim loại tạo thành, có dài hơn một trượng. Hắn thôi động phổi kim chi lực thử một chút, phát hiện cũng chém không được. Cờ bài cũng rất kỳ quái, âm kỳ âm u. Tựa hồ là lấy đặc thù nào đó sợi tơ dệt thành, nhưng không dám chắc, bị hắn tại nếm thử thời điểm, không cẩn thận đập vỡ vụn một mặt. Không có suy nghĩ nhiều, hắn đem 18 cán quỷ cờ thu sạch lên, lúc này mới chậm ung dung rời đi. Nội vàng nửa tháng quá khứ, địa hình chập trùng, khe danh tung hành, chống trải thảo nguyên phía trên. Thật là đáng sợ, đây là cái gì dị thú? Hai tên nam nữ trẻ tuổi chính chân phát phi nước đại, sợ hãi, phản phất sau lưng có đại khủng bố đang truy đuổi. Là thôn tiên thanh sư huyết mạch dị chủng, mặc dù so ra kém thôn tiên thanh sư có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh thần, nhưng cũng có miệng nuốt sơn nhạc chi thế. Tuổi trẻ nam tu hành giả ấm thuyền sắc mặt trắng bệnh, giải thích nói: ngay cả khai tàng cảnh tiếp cận đỉnh phong diều sư minh đều bị xuất sinh này một bụng nuốt, hôm nay ngươi ta sợ là thai kiếp khó thoát. Tu nữ trẻ hành giả Hạ Tiêu Ngọc réo rắt thảm thiết nói, trong lòng bi thương. Giống. Một tiếng chấn nhân tâm phách gào thét vang vọng khắp nơi, toàn bộ thảo nguyên tựa hồ cũng đang chấn động. Tiếp theo, phương xa trên đường chân trời, một đầu to lớn thanh sư dần dần hiện lên ở tầm mắt cuối cùng, gào thét mà tới. Kia thanh sư tốc độ cực nhanh, phản phất đạp trên hư không mà đi, chói mắt liền đã đến 10 dặm có hơn. Xuất sinh này đuổi tới, ấm thuyền trong lòng sợ hãi, kinh hãi người yếu run rẩy. Thôi, xuất sinh này một ngụm có thể nuốt một ngọn núi, người ta bất quá bảy thước thân thể, bất quá một ngụm vào trong bụng, cũng mất đi bị xuất sinh này răng lợi cắn xé thống khổ. Hạ Tiêu Ngọc cười thảm một tiếng, đã là tuyệt chạy trốn chi niệm. Ngươi nói sư tử này có thể nuốt một ngọn núi? Một kinh hỉ thanh âm đột ngột vang lên tại ấm thuyền cùng Hạ Tiêu Ngọc hai người bên hai. Nghe thanh âm, hẳn là một cái tuổi không lớn lắm thiếu niên. Ai? Hai người trong lòng kinh hãi, lập tức quát hỏi. Tả Hưu Tư Phương ở giữa đã thấy trước mắt nhoáng một cái, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một vị vai hùng tuấn lãng người thiếu niên. Người tới chính là Phong Mặc. Cái này nửa tháng đến nay, hắn tại toàn bộ Long Tượng Viện bí cảnh bên trong khắp nơi du đãng, tìm kiếm cơ duyên, thuận tiện tu hành lên cổn địa thuật, đồng thời đã sơ bộ nắm giữ. Mới hắn xuất quỷ nhập thần xuất hiện, chính là dùng cổn địa thuật, cho nên tốc độ nhanh kinh người, như là xúc địa thành tốn. Cho nên, sư tử này thật có thể nuốt một ngọn núi. Phong Mặc không để ý đến ấm truyền hai người bất an, chỉ là tiếp tục kinh hỉ truy vấn. Có thể một ngụm nuốt mất một ngọn núi dị thú sư tử. Này thiên phú năng lực, tuyệt đối cùng nuốt có quan hệ a. Hắn như cũng có được thiên phú như vậy năng lực, ngày sau đánh chết dị thú, còn không phải một ngụm nuốt một con. Còn có những cái kia khá lớn, lại đánh không nát, ăn không vô pháp bảo, binh khí, hắn trực tiếp liền nuốt. Cùng hắn trong bụng lưu ly tiểu xà phối hợp lại, quả thực là tuyệt phối, trời phối a. Thiếu niên này, thật cao cảnh giới thực lực, mà lại sử dụng thuật pháp quỷ dị, hơn phân nửa là khai tàng viên mãn đỉnh tiêm cao thủ. Được cứu rồi. Ấm Tuyền, Hạ Tiêu Ngọc hai người nhìn nhau, đều là thấy được riêng phần mình trong mắt kinh hỉ. Thiếu hiệp, ta hai người là Dịch Châu Thái Nhạc Tông đệ tử, còn xin thiếu hiệp cứu. Đang khi nói chuyện, hai người riêng phần mình lấy ra nhỏ càn khôn, liều mạng bắt đầu hướng Phong Mặc trong tay nhét nguyên thạch. Không giữ lại chút nào nhét. Cộng lại trung phẩm nguyên thạch, đều nhanh có 400 mai, hạ phẩm nguyên thạch trực tiếp quá ngàn. Thái Nhạc Tông, nghe những người tu hành kia nói là đại tông. Còn có, hai gia hỏa này tốt thực sự a, trực tiếp móc dấu thân ra hô cứu mạng. So với cái kia chỉ riêng hô cứu mạng, không bỏ tiền giá hỏa mạnh hơn nhiều. Không dám. Phong Mặc một thanh tiếp nhận hai người nhét tới nguyên thạch, cũng thuần thục nhét vào mình nhỏ trong túi càn khôn. Liền xông những ngày nguyên thạch, người này, hắn cứu định. Không có khác, đơn thuần chính là thích thực sự người. Gặp Phong Mặc thu nguyên thạch nhưng như cũ đứng tại chỗ bất động, Ấm Thuyền, Hạ Tiêu Ngọc hai người lập tức cảm thấy lo lắng, thiếu hiệp, đừng xem, mau dẫn ta hai người đằng vân rời đi nơi này, chậm thêm liền đến đã không kịp. Phong Mặc không thèm để ý khoát khoát tay, chớ hoảng sợ, ta tại. Ấm Thuyền, Hạ Tiêu Ngọc hai người trừng lớn mắt. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Ngươi tại. Ngươi tại ngươi liền muốn dắt chúng ta cứng rắn đầu này có được thôn thiên thanh sư huyết mạch dị thú. Đại ca, chúng ta là nhìn ngươi chạy nhanh mới khiến cho ngươi cứu chúng ta cùng một chỗ trốn a. Thiếu hiệp, xuất sinh này hung ác điên cuồng. Lúc trước bản tông một vị khai tàng viên mãn sư minh chính là mất mạng tại xuất sinh này trong miệng. Ấm Thuyền đều nhanh sắp điên, nhưng vẫn như cũ đành phải luyện chuyển nhắc nhở Phong Mặc. Ý tứ rất rõ ràng. Đánh không lại, tranh thủ thời gian đi đường, lập tức, đừng ngừng. Mặt khác, trong lời của hắn tham gia giả, cái kia vị Diêu sư minh cũng không phải là khai tàng viên mãn, chỉ là tiếp cận viên mãn. Nhưng hắn sợ Phong Mặc đầu sắt, cho nên cố ý nói cao. Không còn kịp rồi. Phong Mặc cũng không để ý tới hai người lo lắng, kinh hoàng, ngược lại đón đầu kia đã đem muốn tới thanh sư, ánh mắt càng ngày càng sáng. Khai tàng đỉnh phong dị thú, đồ tốt ta. Giống. Cách Phong Mặc hay còn có vài chục trượng xa, kia thanh sư liền đã là giống to một tiếng, sư miệng mở rộng, như là tĩnh mịch vực sâu, lại như tinh không bên trong lỗ đen, sâu không thấy đáy, giống như kết nối lấy cửu lũ chỗ sâu, hoàn toàn không giống há miệng ra. Ừm. Một cái mắt, Phong Mặc chỉ cảm thấy có lực lượng vô danh ra chỉ ở trên người hắn, muốn đem hắn kéo tiến sư trong miệng. Đây cũng không phải là cái gì hấp lực, mà là một loại nói không rõ cũng nói không rõ cổ quái lực lượng. Muốn sống nuốt ta, vậy liền để ngươi nuốt cái đủ. Hắn cũng không ngăn cản, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, chủ động hướng thanh sư trong miệng ném đi. Ta cái này một thân kịch độc, liền nhìn ngươi có ăn hay không đến tiêu đi. Một bên khác, Ấm Thuyền, Hạ Tiêu Ngọc trực tiếp bị một màn trước mắt sợ ngây người. Ta dựa vào, người này cầm chúng ta cứu mạng nguyên thạch trực tiếp hướng thanh sư miệng bên trong đưa. Chơi bóng, cháy mau. Chương 67, một ngụm nuốt thanh sư tại Ôn Chu cùng Hạ Tiểu Ngọc trong mắt. Phong Mặc liền như là bị cuồng phong cuốn lên lá khô, mà dị thú thanh sư miệng lớn thì như là vô tận vực sâu, Phong Mặc không có thu nhỏ, thanh sư miệng cũng chưa từng bị lớn. Bình thường tới nói, thanh sư mặc dù lớn, nhưng chỉ là một ngụm cũng tuyệt đối không cách nào đem Phong Mặc nuốt vào, nhiều nhất nuốt vào non nửa. Nhưng hết lần này tới lần khác, thanh sư tấm kia miệng lớn nhưng lại có khó nói lên lời thần bí chi lực, có thể tùy tiện nuốt vào Phong Mặc, thậm chí là nuốt vào một ngọn núi tới. Phong Mặc đã không cứu nổi, chắc chắn bị thanh sư nuốt hết. Trốn, lập tức trốn. Hai người vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng mắt sắc Hạ Tiểu Ngọc rất nhanh lại dừng chân lại, nàng hai mắt từng chút trừng lớn, nhìn về phía thanh sư thân hình, như là hóa thành một pho tượng, hóa đá. Hán! Là thế nào làm được? Trong tầm mắt, sắp bị thanh sư nuốt vào Phong Mặc giống như chỉ là nhẹ nhàng trong nháy mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia khổng lồ cự thú liền phảng phất bị địa phủ âm thần câu dẫn hồn phách, trong nháy mắt cứng đờ, tiếp theo ầm vang ngã xuống đất. Thẳng! Mà lại toàn thân trên dưới cấp tốc biến sắc, biến đủ mọi màu sắc, đỏ, lục, màu gì đều dính điểm, nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu. Con thất thần làm gì? Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Ôn Chu hậu chi hậu giác phát hiện bên cạnh Hạ Tiểu Ngọc lại ngừng lại, lập tức lo lắng gầm nhẹ. Hạ Tiểu Ngọc bị một tiếng này gầm nhẹ kinh tỉnh táo lại, hé miệng, lại nhắm lại, như thế lặp đi lặp lại, thật lâu về sau, mới là đột nhiên cười ra tiếng, đường đường nam nhi bại thượng, sao đến như thế mất đẳng phách. Nàng cười đến sán lạ, nhẹ nhõm, không chạy. Ngươi phát đến cái gì điên? Ôn Chu chán nổi gân xanh lên, lúc nào cũng có thể trực tiếp một gậy cho Hạ Tiểu Ngọc đánh cho bất tỉnh. Nhưng mà, cũng là tại cái này trong lúc lơ đãng thoáng nhìn lúc, Ôn Chu thấy được sau lưng kia cảnh tượng có tin. Trán của hắn gân xanh bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là chấn kinh. Ta dựa vào, xảy ra chuyện gì? Kia có được thôn thiên thanh sư huyết mạch sư tử làm sao nằm xuống? Khoảng chừng vượt qua 10 mét dị thú thanh sư trước mặt, Phong Mặc hai tay vừa đi vừa về xoa vừa vò. Thiên phú tốt như vậy năng lực, nên ngươi cùng ta có duyên a. Hắn đang tìm địa phương ra tay, chuẩn bị đem cái này lớn thanh sư bắt đi. Về phần cái này lớn thanh sư là thế nào chết? Đối phong Mặc tới nói, đơn giản không có chút nào độ khó, nhất là cái này lớn thanh sư lại còn chủ động há mồm nuốt hắn, cái này không tinh khiết tìm độc căn mà. Không đến cùng sợi tóc lớn nhỏ một sợi kịch độc ném qua đi, lớn thanh sư lập tức liền ngoan ngoãn nằm tầm tấm. Đi ngươi. Một đoạn thời khắc, phong Mặc vây quanh lớn thanh sư phía sau lưng chính giữa vị trí, một cái nhấc lên chừng 10 mét trưởng quái vật khổng lồ, trực tiếp thi triển cổn địa thuật, biến mất tung tích. Nơi này còn có Thái Nhạc Tông hai tên gia hỏa tại, hắn không tốt trực tiếp uống máu, vẫn là tìm một chỗ không người càng thêm thuận tiện. Ầm. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm phát ra, chừng 3 tầng lầu cao như vậy dị thú lớn thanh sư bị phong Mặc vứt trên mặt đất. Chưa nói, uống. Lộc cộc. Lộc cộc. Thô tính nóc ngực thanh âm từ phong Mặc trong cổ phát ra. Không biết qua bao lâu, phong Mặc mới là chậm rãi đứng dậy. Hắn hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích, ý thức đã chìm vào trong bụng lưu ly tiểu xà trên đỉnh đầu. Từ thanh sư huyết dịch bên trong, lưu ly tiểu xà luyện ra cực kỳ to lớn tinh khí, chỉ là hiện tại phong Mặc đã bước vào khai tàng biến mãn. Lại nhiều tinh khí với hắn mà nói, tạm thời cũng không có tác dụng, chỉ có thể giữ lại, có thể dùng đến bổ sung tiêu hao. Mà ngoại trừ tinh khí cùng thu về kịch độc bên ngoài, chính là phong Mặc trông mà thèm đã lâu năng lực thiên phú. Nhưng chớ có khiến ta thất vọng. Hắn nhẹ xuất khẩu khí, đem lại biểu cho thanh sư thiên phú năng lực một giọt màu xanh đậm huyết dịch ấy. Chỉ một thoáng, kia màu xanh đậm huyết dịch nhanh chóng tản ra, bắt đầu không ngừng dung nhập tứ chi bách hải của hắn bên trong. Trong quá trình này, phong Mặc chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ tại vô hạn phòng lớn, lớn đến có thể so với sơn nhạc, có thể so với cao lầu. Tựa hồ chỉ cần nguyện ý, trong bụng của hắn liền có thể lấp tỏa tiếp theo núi, há miệng ra, liền có thể nuốt tận một con sông lớn. Nhưng phong Mặc biết, đây hết thảy đều chỉ là ảo giác của hắn. Hắn cũng không có phòng lớn, vẫn như cũ vẫn chỉ là 1m8 ra mặt cái đầu, chân chính biến hóa là hắn thu được thanh sư năng lực thiên phú. Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Không biết qua bao lâu, phong Mặc đống nhiên mở mắt. Hắn nhìn về phía kia dài đến 10 mét khổng lồ thanh sư, đống nhiên há miệng. Chỉ một thoáng, vô hình thần bí chi lực bộc phát, đem cái kia khổng lồ thanh xà hút tới, bị phong Mặc một ngụm nuốt xuống. Một màn này, tại thị giác bên trên mâu thuẫn xung kích, cực kỳ mãnh liệt. Rõ ràng tại cái kia khổng lồ thanh sư trước mặt, phong Mặc nhỏ bé liền như là một con không có ý nghĩa chim sẻ. Nhưng hết lần này tới lần khác, thanh sư chính là bị hắn một ngụm nuốt xuống. Thanh sư không có thu nhỏ, phong Mặc cũng chưa từng bị lớn, khác biệt duy nhất là phong Mặc mở ra miệng lớn, liền phản phất hóa thành kia thâm bất khả trắc cực sâu, giống như có thể chứa đựng thế gian hết thảy. Cái này đã có thể xưng là thần thông đi. Chính phong Mặc cũng vì đó sợ hãi thán phục. Lấy nhỏ nuốt lớn, cái này cùng trong truyền thuyết ấm mặt trời nguyệt, tụ lý càn khôn lại có gì khác nhau? Bất quá giống như cũng không phải rất mới mẻ, nhỏ càn khôn cũng kém không nhiều là một cái ý tứ, khác biệt chính là nhỏ túi càn khôn dung lượng, còn không có hắn có thể một ngụm nuốt vào lớn. Không xấu không xấu. Phong Mặc tâm tình thật tốt. Toàn bộ khổng lồ thanh sư dị thú hoàn chỉnh nuốt vào về sau, trực tiếp liền tiến vào lưu ly tiểu xà trong miệng, lại lần nữa phun ra một cỗ khổng lồ tinh khí, cùng một tia thu về kịch độc, đều bị phong Mặc tồn tại lưu ly tiểu xà đỉnh đầu. A, nhục thể của ta, tựa hồ cũng càng cường đại một chút. Chính mừng rỡ ở giữa, phong Mặc đông nhiên phát ra được, nhục thể của hắn lại cũng tại thu được thanh sư dị thú cái này một thiên phú năng lực về sau, trở nên càng cường đại hơn rất nhiều, dường như đạt được cường hóa. Xem ra khác biệt năng lực thiên phú, đặc thù cũng sẽ có điều khác biệt. Lúc trước đạt được con kia cự hổ dị thú chấn nhất lúc, thân hồn của hắn liền tùy theo cất cao rất nhiều. Hiện tại thanh sư năng lực thì là đối ứng nhục thân. Niềm vui ngoài ý muốn. Như vậy, tiếp xuống, liền nên ăn kiện pháp bảo kia ly hồn kính. Còn có kia vạn quỷ luyện hồn trận quỷ cờ, cùng từ ngụy lương những cái kia nhỏ trong túi càn khôn đạt được đao, thương, kiếm, đồng đẳng binh khí, cũng không thể lãng phí, đều muốn ăn xong lau sạch. Như thế, hắn thần biến mới có thể càng ngày càng mạnh. Ăn trước ly hồn kính. Đây là một kiện pháp bảo, hẳn là nhất là bất phàm, cùng phong Mặc trước đó an nguyên trọng ấn là một cái cấp bậc bảo vật. Từ nhỏ trong túi càn khôn lấy ra ly hồn kính, phong Mặc đông nhiên cười một tiếng. Trước đó hắn nghĩ hết biện pháp cũng không thể ăn hết, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay một mặt gương đồng, lúc này lại lộ ra như thế nhẹ nhàng. Phong Mặc thậm chí đều có chút chê bé. Hắn há miệng, bẹp một tiếng, trực tiếp toàn bộ nuốt xuống. Ý thức mau chóng chìm xuống, phong Mặc một khắc không dám phân tâm, nhìn xem ly hồn kính bị lưu ly tiểu xà nuốt vào. Bất quá một hai cái hô hấp ở giữa, lưu ly tiểu xà quả nhiên lại phun ra một đoàn giống như khí không phải khí, giống như dịch không phải dịch năng lượng thần bí, cùng hắn thần biến không có nửa phần khác nhau. Thậm chí ngay cả nhan sắc đều là như thế, đều là đồng tao chi sắc. Chương 68, cuốn nuốt hết thể không có quá nhiều chần chờ, phong Mặc lấy ý niệm dẫn ra thần biến, cùng kia từ ly hồn kính luyện hóa mà đến năng lượng thần bí bắt đầu dung hợp. Quá trình thuận lợi ngoài ý muốn, tùy tiện liền hợp lại cùng nhau. Ta thần biến hẳn là mạnh hơn. Phong Mặc mừng rỡ, nhưng hắn không có như vậy đình chỉ, lại đem 18 cán quỷ cờ lấy ra, cũng đem cờ vải giật xuống. Những này cờ vải hẳn là dùng để nuôi quỷ, cũng không phải là kim loại loại hình, tác dụng không lớn, nhưng cũng bị hắn thu vào, về sau nói không chừng có thể bán chút nguyên thạch, không thể tùy tiện lãng phí. Hô, hắn há miệng đem 18 cán đen nhánh cột cờ một ngụm nuốt vào lưu ly tiểu xà bụng. Rất nhanh, lưu ly tiểu xà liền lại há mồm phun ra một đại đoàn giống như khí không phải khí, giống như dịch không phải dịch năng lượng thần bí, nhưng là màu đen. Phong Mặc tiếp tục đem dung nhập thần biến bên trong, một máy mắt, thần biến từ đồng tao chi sắc biến thành ám kim chi sắc, nhìn qua lại là nhiều hơn mấy phần thần bí cùng quý khí. Còn có, hắn vẫn như cũ không ngừng, lại đem những cái tia đao, kiếm, thương, đồng loại hình người tu hành sử dụng binh khí toàn bộ một ngụm nuốt vào. Nhưng mà, rõ ràng có 3-40 kiện nhiều binh khí, mà lại mỗi một kiện phân lượng đều không nhẹ, nhưng khi lưu ly tiểu xà nuốt vào về sau, chỗ phun ra cái chủng loại kia giống như khí không phải khí, giống như dịch không phải dịch năng lượng thần bí cũng rất ít rất ít. Vẫn còn so sánh không lên một cây quỷ cờ cột cờ luyện hóa về sau, đoạt được tới năng lượng thần bí nhiều. Xem ra loại này năng lượng thần bí nhiều ít, cũng không quyết định bởi tại số lượng, mà là chất lượng. Những binh khí này cấp bậc không đủ cao a. Hắn lắc đầu. Ngẫm lại cũng thế, Ngụy Lương gia hỏa này xem xét chính là có lai lịch chủ, tay cầm nguyên trọng ấn cùng ly hồn kính hai kiện pháp bảo không nói, còn có 18 cán quỷ cờ, cấp bậc nhưng so sánh những cái kia phổ thông người tu hành cao hơn nhiều lắm. Những binh khí này bất quá là phổ thông người tu hành sử dụng, có thể tốt hơn chỗ nào? Có chút ít còn hơn không đi. Nhưng vẫn chưa xong. Phong Mặc lại đem từ Ngụy Lương nhỏ trong túi càn khôn, tìm ra các loại không biết tên vật liệu toàn bộ đổ ra, nhưng phàm là kim loại loại, hắn tất cả đều ăn sạch sẽ. Quả nhiên, những này mặc dù cũng còn chỉ là chưa từng tinh luyện qua vật liệu, nhưng lưu ly tiểu xà chỗ phun ra năng lượng thần bí, lại ngược lại so với cái kia đao, kiếm, thương, đồng chờ tất cả binh khí cộng lại còn nhiều hơn. Có thể thấy được những tài liệu này cũng không phải phàm phẩm. Kết thúc công việc, cuối cùng thần biến vẫn như cũ dừng lại ở trong tối kim chi sắc, chỉ là toàn bộ lại là lớn rất nhiều rất nhiều. Bất quá thứ này cũng không phải là thực thể, lớn nhỏ tùy ý, Phong Mặc cũng không thèm để ý thử một chút. Phong Mặc kích động, bàn tay chống ra mở ra, trong lòng bàn tay lập tức chính là nhiều hơn một thanh hiện lên ám kim chi sắc hậu bối trường đao, tuy không hình không chất, nhưng nhìn qua vẫn như cũ bất phàm, rất có loại kia đỉnh tiêm pháp bảo cấp cao cảm giác. Tản ra mịt mờ ánh sáng nhạt, tự có một cỗ sắc bén lại không gì không phá, không gì có thể phá ý vị. Tốt. Phong Mặc nhịn không được tán thưởng, tại lại dung hợp ly hồn tính, 18 cán quỷ cờ cột cờ, cùng rất nhiều binh khí, vật liệu luyện hóa ra năng lượng thần bí về sau, lúc này hắn thần biến đã trở nên cực kỳ nặng nề. Sợ là chừng không hạ ngàn cân, người bình thường chỉ cần chúng vào một chút, khoảnh khắc liền sẽ bị trực tiếp nện thành thịt nát. Mặc dù vẫn là không bằng lúc trước nguyên trọng ấn biến lớn sau có thể so với sơn nhạc trọng lượng, nhưng ngày sau chờ Phong Mặc an pháp bảo, binh khí nhiều, sớm muộn cũng sẽ nặng nghề đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. So kiếp trước trong chuyện thần thoại xưa, Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng càng nặng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại, thần biến phảng phất liền sinh trưởng ở hắn trong tay, cùng hắn có khó mà chia cắt liên hệ, so với cái kia pháp bảo gì, bị xóa đi ký thác tâm niệm liền mất đi liên hệ, cao hơn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thần biến trọng lượng, nhưng huy động lên đến nhưng lại phản phất không có trọng lượng, rất mâu thuẫn, cũng rất huyền diệu. Cái này nếu là ngày sau ta thần biến nặng nghề đến có thể so với sao trời, đại nhật, uy năng khó có thể tưởng tượng a. Mình cầm không cần tốn nhiều sức, chỉ khi nào bổ đi ra, chính là thiên địa băng liệt chi uy, ngẫm lại đều cảm giác kinh khủng. Hắn nhịn không được, huy động trường đao trong tay, nguyên địa bắt đầu luyện cuồng chiều đao phổ. Đao lên đao rơi ở giữa, mau kinh người, lại lực đạo vô cùng lớn, một đao nhanh hơn một đạo quan trọng hơn một đao, liền như là thủy triều chập trùng, một tầng điệp ra một tầng. Cuối cùng liền sẽ hóa thành thao thiên cự lãng, một khi đóng rơi, chính là nhân gian tai nạn. Suy, không có bất kỳ cái gì khai tàng ngũ hành chi lực gia trì, thuần túy chỉ có nhục thân lực lượng, Phong Mặc khoé đao lướt qua. Kia sinh trưởng không biết bao nhiêu năm thô to cây giả liền ứng thanh mà đức, một đao nữa, kia sừng sững không biết bao nhiêu năm cứng rắn cự thạch liền từ bên trong phá vỡ, vết cắt vuông vức như gương, có thể thấy được thần biến chi sắc bén, tuyệt đối có chém sắt như chém bùn chi lợi. Một chuyến cùng chiều đao phổ lướt qua, Phong Mặc vẫn như cũ không ngừng, vẫn là tiếp tục xuất đao. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, 20 lượt. Phong Mặc đao pháp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, mỗi luyện một lần, cái kia cường đại thần hồn bên trong liền sẽ sinh ra khác biệt cảm ngộ, để hắn cùng chiều đao phổ càng ngày càng tinh tiến bộ thần tốc. Cũng không biết là qua 10 ngày vẫn là nửa tháng, Phong Mặc liền phảng phất không biết mệt mỏi, không ngừng vung đao luyện đao. Mệt mỏi, lợi dụng từ thanh minh sư tử bên trên có được tinh khí bổ sung. Thần hồn thì vốn là cường đại, căn bản không có mảy may mệt mỏi. Tương phản, hắn đang không ngừng luyện đao bên trong, thần hồn của hắn ngược lại càng ngày càng cảm giác cứng cỏi, lưu ly tiểu xà đỉnh đầu kia một đại đoàn. Từ hơn 1,000 con quỷ vật luyện hóa mà đến tinh thần lực, bị thần hồn của hắn không ngừng hấp thu, mà lại tốc độ hấp thu còn tại không ngừng tăng tốc, nhất là hắn luyện đao không ngừng lúc, tốc độ hấp thu càng là lạ thường nhanh. Cứ như vậy 10 ngày qua quá khứ, thần trí của hắn đã tăng lên gấp đôi có bao nhiêu, thình lình đã là có thể bao phủ phương viên 23 trượng phạm vi. Thần kỳ hơn là, thần hồn của hắn bên trong phảng phất còn nhiều ra một cốt như là đào phong mang. Đến mức, hắn toàn bộ nhìn qua, từ trong tới ngoài, đều như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo đao, phong mang tất lộ. Chỉ là một ánh mắt quá khứ, liền để cho người ta có loại như là đao cắt ảo giác. Đây là đao thuật của hắn đã được tinh túy, đao chi chân ý đã nhập thần hồn, từ đó ảnh hưởng đến cả người hắn khí chất biến hóa. Kéo dài như thế, đao của hắn chi chân ý sẽ càng ngày càng thịnh, một khi chân chính bộc phát, chắc chắn kinh thiên động địa. Đây là tất cả tu hành binh khí thuật lợi hại người tu hành đều sẽ kinh lịch thủy biến, cũng là binh khí thuật muốn so quyền thuật trở thể thuật muốn cường đại hơn nguyên nhân chỗ. Người mượn đao thế, đao theo người biến, hạng người gì liền sẽ luyện được dạng gì đao. Như Phong Mặc loại này tính tình, sát phạt quả đoán, lại có một chút không cậy mạnh, không ra mặt lão lục hành vi, như vậy đao của hắn cũng sẽ là như thế, không xuất đao thì phong mang nội liễm, để cho người không cách nào nhìn thấu, chỉ khi nào xuất đao, liền nhất định giết người thấy máu, hồn bạo vô song. Cùng chiều đao phổ, ta đã xem như đăng đường nhập thất. Rốt cục, Phong Mặc ngừng luyện đao, bất quá khoảng cách đại thành, thậm chí là phản pháp quy chân, vẫn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Hắn cũng không được trí, dù sao hắn luyện đao thời gian còn quá ngắn, có thể có như thế tiến cảnh, đã là nói rõ ngộ tính của hắn phi thường không kém. A, thân biến tựa hồ cũng khác biệt rồi. Đang chuẩn bị thu hồi thần biến, Phong Mặc đống nhiên sử sốt. Vốn chỉ là một đoàn năng lượng thần bí ngưng tụ mà thành thần biến, lúc này lại nhiều hơn một loại nói không rõ cũng nói không rõ biến hóa. Nói cứng, chính là thần biến giống như càng thêm giống một thanh đao sắc bén. Phải biết, thần biến là vô hình vô chất, nó có thể là đao, cũng có thể là bất luận cái gì binh khí, thậm chí còn có thể là một kiện khoác lên người áo giáp. Nhưng bây giờ, thần biến nhiều hơn mấy phần đao ý vị, là bị ta đao chi chân ý bẩn dưỡng sao? Cảm giác càng thêm phong mang tất lộ, thật như là một thanh tuyệt thế hung đao. Chương 69, nuốt núi nói đơn giản, Phong Mặc đã là đang luyện đao, đồng thời cũng là tại nuôi đao. Đem bốn không xem như đao thần biến, dưỡng thành một cây đao. Nếu như nói lúc trước thần biến là còn chưa trải qua rèn đúc tu phôi, như vậy hiện tại, Phong Mặc chính là rèn luyện cái này phôi thô người. Hắn luyện đao quá trình, cũng là rèn đao quá trình. Đao thuật càng luyện càng mạnh, mà hắn thần biến cũng sẽ càng rèn càng phong. Có chút ý tứ. Phong Mặc khép cười một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên tăng dã, quay về một đoàn năng lượng, cũng thuận cánh tay của hắn nhanh chóng bao trùm đến toàn thân của hắn trên dưới, lại hóa thành một kiện ám kim chiến giáp. Hắn đưa tay tại lồng ngực gõ gõ, phòng ngự cũng không chênh lệch. Ngày sau ăn pháp bảo nhiều, ngược lại là có thể đem thần biến chia hai bộ phận, một bộ phận xem như binh khí, một bộ phận xem như chiến giáp. Kể từ đó, công thủ đầy đủ, thực lực ngay lập tức sẽ tăng lên một đoạn. Một lần nữa đem thần biến thu hồi đến lưu ly tiểu xà đỉnh đầu về sau, Phong Mặc lặng yên rời đi. Mặc dù luyện đao có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực của hắn, nhưng luyện đao ở nơi nào đều có thể luyện, dưới mắt có cái không sai biệt lắm cũng liền đủ. Trước mắt càng thêm quan trọng, vẫn là tìm kiếm cơ duyên, luyện thành còn lại ba cảnh cực hạn, thành tựu thần tính thân thể. Mặt khác, còn có càng quan trọng hơn một điểm, tìm kiếm tam hình công đến tiếp sau chi pháp. An Thanh Bằng nói qua, tam hình công chính là xuất từ cái này lòng tựa viện bí cảnh, mà lại dưới mắt Phong Mặc cũng không còn là lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu tu hành giới tiểu bạch, hắn có thể phát giác được, tam hình công chí ít cũng là đỉnh tiêm cấp độ công pháp. Trong đó hoán huyết cùng ngọc cốt hai cảnh các tu hai vòng, càng là nối thẳng hai cái cảnh giới cực hạn. Như thế công pháp, không có khả năng không có đến tiếp sau. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi, tam hình công đến tiếp sau kỳ thật khả năng sớm đã bị người tìm đến, chỉ là không bị ngoại nhân biết mà thôi. Nhưng chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này lòng tựa viện bí cảnh bên trong, liền từ đầu đến cuối tồn tại cơ hội. Đương nhiên, cái này cần vận khí dây vào. Thời vận tới, liền tùy thời đều có thể gặp được, thời vận không đến, chính là ngươi phá vỡ nam tưởng, cũng là mong mà không được. Liên tiếp mấy ngày quá khứ, Phong Mặc một đường từ rừng già nguyên thủy xuyên qua, lại quá lớn thảo nguyên, cùng khe nước lớn này một ít đặc thù địa hình, hắn một bên tìm kiếm cơ duyên, một bên nhưng cũng không có nhàn rỗi. Cơ hồ gặp cái gì ăn cái gì, nhất là tại hắn thu được thanh sư năng lực thiên phú về sau, chính là gặp được một chút chứa khoáng vật mấy vạn cân tảng đá lớn, hắn đều sẽ ăn một miếng xuống dưới. Còn có những cái kia ẩn giấu đi kịch độc che trời quái thụ, hắn cũng sẽ nổ tận gốc ăn hết. Đáng giá nhất nhắc lên chính là, trong lúc đó hắn gặp một tòa chuỗi lùi núi đá, bên trong vậy mà dựng dục không phải số ít hỏa linh thạch, kim linh thạch, thổ linh thạch. Vì đỡ tốn thời gian công sức, cũng vì không lãng phí một phần một hào, Phong Mặc trực tiếp hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bộc phát một thân kinh khủng cự lực, sinh sinh đem trọn tòa núi đá chém thành hai khúc. Sau đó hắn nâng lên bổ ra đại sơn, một ngụm một nửa, hai cái liền đem toàn bộ núi đá ăn sạch sẽ. Nguyên địa chỉ để lại một cái dọa người to lớn hô sâu. Hắn một cử động kia cũng liền không có bị người nhìn thấy, nếu không tuyệt đối có thể đem người sinh sinh hủy chết. Phá núi việc này không nói, thực lực mạnh hơn một chút khai tàng cảnh người tu hành đều có thể làm đến, nhưng người muốn nói sinh sinh ăn một ngọn núi đá, việc này liền tuyệt đối không ai làm qua. Đừng nói là khai tàng cảnh người tu hành, người chính là để hóa linh cảnh người tu hành tới, người cũng làm không được. Dứt bỏ người ta bụng từng rắn nhét cũng nhét không hạ. Chỉ sợ sẽ là lúc trước đầu kia thanh sư dị thú phục sinh, cũng đồng dạng làm không được. Không phải nói thanh sư dị thú nuốt không nổi ngọn núi lớn này, mà là thanh sư bụng dung không được như thế một tòa núi lớn. Thật muốn cứng rắn nuốt, có thể sẽ bị trực tiếp cho ăn bệ bụng. Nói đi thì nói lại, đương Phong Mặc nuốt vào cả tòa núi đá về sau, hắn ngoài ý muốn phát hiện, trong núi này không chỉ có hỏa linh thạch, kim linh thạch, thổ linh thạch, còn bị lưu ly tiểu xà luyện ra một đại đoàn năng lượng thần bí. Cẩn thận so sánh về sau, Phong Mặc xem chừng cái này đoàn năng lượng thần bí lớn nhỏ, đều nhanh gặp phải nguyên trọng ấn. Hắn suy đoán bên trong tòa núi đá này hẳn là có một ít cấp độ cực cao khoáng vật, là có thể dùng để luyện chế pháp bảo đồ tốt, nhưng đều bị hắn trong lúc vô tình ăn hết xuống dưới, lúc này mới luyện hóa ra loại này năng lượng thần bí. Bất quá cái này đoàn năng lượng thần bí, Phong Mặc không tiếp tục đem nó dung nhập thần biến bên trong. Hắn định đem cái này một bộ phận năng lượng thần bí dùng để làm hộ thân chiến giáp, cũng vì lấy tên tuyên cổ. Lấy tuyên cổ bất diệt, trường tồn chi ý bởi vì cái này tuyên cổ chủ yếu dùng cho hộ thân, không tất yếu biến hóa thành các loại binh khí. Cho nên, ngày sau có phải hay không muốn gặp núi ăn núi? Bởi vì nói không chừng cái nào tòa núi lớn bên trong liền ẩn chứa một loại nào đó cấp độ cực cao khoáng vật, cũng có thể dùng đến luyện chế pháp bảo cao đẳng vật liệu. Nhưng nếu là làm như vậy, có thể hay không quá mức phát dở chút. Phong Mặc cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá thật nếu gặp phải những cái kia xác định có được một loại nào đó cấp độ cực cao khoáng vật núi, hắn xem chừng mình vẫn là sẽ ăn xong lau sạch. Một ngày này, Phong Mặc ngoài ý muốn phát hiện một chỗ bực sâu, trong đó lại có không ít cổ thụ bên trong dựng dục cổ thụ linh tâm, thế là hắn một đường bắt đầu ăn, thấy gì ăn đó. Trong lúc vô tình, khi hắn lại đi ra vực sâu lúc, đã là ăn không biết bao nhiêu cổ thụ linh tâm. Ông đột ngột, Phong Mặc toàn thân siết chặt, chỉ cảm thấy có một loại nào đó không biết ba động chuyển đến, cùng hắn thể nội ngọc cốt hô ứng lẫn nhau, giống như đang triệu hắn lấy hắn tiến về. Cơ duyên, hơn nữa còn là cùng ngọc cốt cảnh có liên quan cơ duyên. Giờ khắc này, Phong Mặc đại hỉ. Cuối cùng, qua lâu như vậy, hắn lại một lần gặp được cơ duyên. Hơn nữa còn là vừa mới xuất hiện cơ duyên, là hắn chưa có tiếp xúc qua cùng ngọc cốt tương quan cơ duyên. Không có một lát chần chờ, Phong Mặc thi triển ra cổn địa thuật, theo ngọc cốt cảm ứng, trong nháy mắt đi xa. Địa lăng ngàn dặm, một hơi ở giữa. Loại trình độ này cổn địa thuật Phong Mặc mặc dù còn không cách nào làm được, nhưng một hơi hơn trăm dặm lại là không có bất cứ vấn đề gì. Vẹn vẹn 5-6 cái hô hấp thời gian trôi qua, giống như xúc địa thành thốn mà đi Phong Mặc, liền đã là đi tới một cái cự đại như biển hồ nước trước. Cơ duyên, tại dưới nước. Phong Mặc kinh ngạc. Hắn nhìn trước mắt một chút nhìn không thấy cuối hồ lớn, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại giữa hồ phía dưới, từ kia sâu không thấy đáy trong hồ chỗ sâu nhất, có ẩn ẩn có thể thấy được thần quang lóe ra, chiếu rọi giữa không trung phía trên. Giữa không trung hóa thành một đạo thần dị không hiểu môn hộ. Lại nhìn một chút lân cận, hồ lớn ba mặt núi vây quanh, một mặt là đất bằng. Dưới mắt, kia đất bằng phía trên cũng đã nhiều hơn không ít người tu hành. Càng thêm thú vị là, Phong Mặc còn chứng kiến mấy cái thân ảnh quen thuộc. Là các nàng, Thượng Hành Tông Lý Thanh Trì, Lục Mạn Mạn, Kỳ Tinh Ngọc, trước đó không lâu bị vị kia đạo thánh truyền nhân hố một lần, cuối cùng còn bị Phong Mặc đánh cái mông, đoán chừng đến bây giờ đều không có ngôi giận. Phong Mặc nhìn một chút, không có quá khứ. Dưới mắt Thượng Hành Tông bên kia, cũng không chỉ Lý Thanh Trì ba người, còn nhiều thêm không ít tuổi trẻ người tu hành. Nhất là chính giữa một người cầm đầu, như là chúng tinh cùng nguyện, lấy một bộ áo xanh, phong độ nhẹ nhàng, cái đầu rất cao, thực lực cũng rất mạnh, đã là khai tàng đại viên mãn, mà lại trên thân như có như không ở giữa hình như có thần tính phát ra. T, Thượng Hành Tông nhân vật thiên tài, Đoạn Diệp Thanh cũng tới. Có người tu hành kinh hô, nhận ra Thượng Hành Tông kia bị chúng tinh cùng nguyện áo xanh thân ảnh. Đoạn Diệp Thanh tới cũng vô dụng thôi. Có người nói nhỏ lắc đầu. Cái này hồ lớn mênh mông như biển, sâu không thấy đáy, dưới đáy nước cực khả năng còn ẩn giấu đi hung hãn dị thú, chúng ta lục địa người tu hành nếu là hạ nước, thực lực lập tức liền muốn suy yếu chín thành. Chỉ sợ sẽ là Đoạn Diệp Thanh tùy tiện xuống dưới, làm không tốt cũng muốn cứng rắn nổi lên đến. DS, đằng sau còn có ba canh, bổ ngày hôm qua. DS2, còn có, ta lấy tên phế, ngạn tổ nhóm không muốn nhả danh thần biến a cái gì. Chương 70, từng trèo lên 600 thang trời mà xuống không phải nói khai tàng đỉnh phong tồn tại, có rời núi đoạn sông chi lực a. Vì sao không thể trực tiếp đem cái này hồ lớn bổ ra? Cũng có khai tàng cảnh phía dưới người tu hành không hiểu. Đều nói khai tàng cảnh người tu hành lên trời xuống đất, lòng bàn tay lửa, thiêu cháy tất cả, trưởng lá gân mục, có gây chi khả năng chủ sinh, đoạn sông qua sông. Chẳng lẽ còn không làm gì được một cái hồ lớn? Bộ ra, ngươi nhìn hồ này lớn bao nhiêu? Hướng phía trước liền có vượt qua ngàn dặm. Hướng cạn nói sợ cũng có không hạ ngàn trượng, giữa hồ sẽ chỉ càng sâu, khai tàng cảnh còn không tính là cao vị người tu hành, ngươi cho rằng là đỉnh tiêm đại tu đâu? Nếu là đổi thiên mệnh đại tu đến, kia tất nhiên là khác biệt. Như vậy tồn tại, có thể nhập sâu trong tinh không, có thể đi vũ trụ biên hoang, ngay cả sao trời đều có thể bóp nát, chính là tinh hà cũng đi đến, càng đừng nói là cái này nho nhỏ ngàn dặm hồ lớn, trong nháy mắt liền có thể sấy khô. Thiên mệnh đại tu cũng hưởng cho ngươi nói ra được đến loại kia tồn tại, toàn bộ Nam Sở quốc tựa hồ cũng liền một cái sở hoàng mà thôi. Thiên mệnh đại tu quá mức xa vời chút, nhưng chỉ nói khai tàng cảnh giới bên trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ hoàn toàn chính xác còn không người nào có thể làm được sấy khô cái này ngàn dặm hồ lớn, đoán chừng chính là kia Lạc Man Hoang tới cũng làm không được. Lạc Man Hoang nghe nói hắn leo lên Bạch Ngọc Kinh, tu thành thần tính thân thể, đã thừa phi thăng dị tượng mà đi, coi là thật không hổ thiên tiêu chi danh a. Ha ha, nói lên Lạc Man Hoang, vậy liền không thể không nói chuyện vị kia cùng Lạc Man Hoàng quen biết thiếu niên thần bí thiết yêu, nghe nói sơ đăng thiên thề, liền tùy tiện bước lên 600 giai, viễn siêu la sát sinh trở một đám thiên tài. Chỉ là không biết Lạc Man Hoàng cùng hắn nói cái gì, tại leo lên 600 giai về sau, vị thiếu niên kia thiên kiêu không ngờ cười một tiếng lui xuống thang trời, từ đó chẳng biết đi đâu. Bất quá, chỉ cần vị thiếu niên kia thiên kiêu còn ở lại chỗ này lòng tượng viện bí cảnh bên trong, liền đã xem như cái thứ hai Lạc Man Hoàng, tất nhiên muốn ép la sát sinh trở thiên tài một đầu. Một đám người tu hành chậm rãi mà nói, thẳng nghe được một bên Thượng Hành Tông bọn người nhao nhao nhíu mày. Ừ, cái gì thiếu niên thiên tiêu, cái gì cái thứ hai Lạc Man Hoàng, vô chi lời lẽ sai trái. Có Thượng Hành Tông tuổi trẻ người tu hành bất mãn. Tự nhiên có bất mãn, bởi vì Lạc Man Hoàng là đặt ở tất cả bốn cảnh người tu hành trên đầu một toàn núi lớn, dưới mắt thật vất vả Lạc Man Hoàng thừa phi thăng dị tượng rời đi long tượng bí cảnh, ngươi nói lại ra một cái có thể so với Lạc Man Hoàng thiên tiêu. Hơn nữa còn muốn ổn ép La Sát Sinh chờ thiên tài một đầu, cái này há có thể làm cho lòng người bên trong thông khoái. Phải biết, La Sát Sinh thế nhưng là cùng Đoạn Diệp Thanh nổi danh thiên tài, nếu là La Sát Sinh bị đè ép, kia Đoạn Diệp Thanh không phải cũng bị đè ép. Mấu chốt, Đoạn Diệp Thanh còn liền đặt cái này đứng đấy đâu. Mặc dù những người tu hành này rất có nhãn lực độc đáo tránh đi Đoạn Diệp Thanh danh tự, chỉ nói La Sát Sinh là tán tu, nói một chút không quan trọng, nhưng trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ không phải liền là kia thiếu niên thần bí thiên tiêu đem hành ép toàn bộ Long Tượng Viện bí cảnh. Người khác như thế nào bình luận, mặc hắn người nói chính là, thật không thể giả, giả cũng thật không được, không cần nhớ nhung trong lòng, không duyên cớ loạn tâm cảnh. Một bộ áo xanh, phong độ nhẹ nhàng Đoạn Diệp Thanh ấm giọng cười một tiếng, lại là khoát tay áo, mảy may cũng không thèm để ý còn nữa, người cũng không nói không sai là. Lạc Man Hoang chính là muốn ép bọn hắn một đầu, hơn nữa còn là toàn phương vị nghiền ép. Về phần những nhân khẩu này bên trong nói tới có thể so với Lạc Man Hoang thiếu niên tiên điều, Đoạn Diệp Thanh nhưng cũng không phải quá tin tưởng. Như Lạc Man Hoang loại này biến thái, Nam Sở quốc bên trong mấy trăm hơn ngàn năm cũng khó khăn ra một cái, làm sao có thể lại toát ra một cái tới? Không thể nào. Không tệ. Lý Thanh Chi gật đầu, vẫn là ngẫm lại như thế nào nhập hồ này tầm chỗ sâu, đi đến cơ duyên kia chi địa cho thỏa đáng. Lại nhìn về phía Đoạn Diệp Thanh, Đoàn sư minh nhưng có tu tập ngự thủy loại hình thuật pháp. Đoạn Diệp Thanh không quan trọng xua hai tay một cái, không có. Lý Thanh Chi bọn người hai mặt nhìn nhau, nhất thời rơi vào trầm mặc. Nhà mình đoạn này sư minh rõ ràng là bọn hắn Thượng Hành Tông tại Long Tượng Viện bí cảnh bên trong bề ngoài đảm đương, nhưng luôn là một bộ cá ướp muối bày nát dạng, nhìn xem liền muốn để cho người ta bang bang cho hắn hai lần. Không có ngự thủy chi thuật, chúng ta lục địa người tu hành một khi vào trong nước, thực lực sợ là lập tức liền muốn rơi xuống chín thành, nếu là gặp đáy nước dị thú, sợ có sinh tử hai đường a. Một đám người đau đầu. Đoạn Diệp Thanh lại không thèm để ý, vào nước về sau mau mau nhập cơ duyên kia chi địa bên trong thuận tiện, cũng chưa chắc liền muốn thông kia ngự thủy chi thuật. Lục Mạn Mạn trừng mắt một đôi mắt to, miệng không khỏi nâng lên, vậy nếu là gặp được đáy nước dị thú làm sao bây giờ? Đoạn Diệp Thanh nhún vai, chạy chứ sao? Chạy. Sợ không phải trực tiếp liền muốn cứng rắn nổi lên mặt nước đến. Một đám người nhao nhao hướng Đoạn Diệp Thanh ném ha ha cười lạnh, cộng thêm hướng lên trên lật bạch nhãn. Thanh Chi, Man Man, mau nhìn, tên kia cũng tại. Cũng vào lúc này, mắt sắc kỳ tinh mộng đống nhiên không hiểu kích động, chỉ vào cách đó không xa núi xanh phía dưới một đạo cô lập thiếu niên thân ảnh. Là hắn. Lý Thanh Chi, Lục Mạn Mạn đội vàng nhìn lại. Khi nhìn đến thiếu niên kia trong nháy mắt, các nàng lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hừ, lần trước để hắn được tiện nghi, lần này chúng ta có đoàn sư minh tại, nhất định phải cho hắn đánh trở về. Lục Mạn Mạn cờ hừ một tiếng, nghĩ đến trên mông dấu bàn tay tử. Đoạn Diệp Thanh cũng thuận ba người con mắt nhìn qua khứ, quả nhiên gặp được một thân thể thẳng tắp vai hùng thiếu niên, dung mạo là cực kỳ hiếm thấy tuấn lãng, thực lực cũng là hiếm thấy cao, khả năng còn rất cao rất cao. Bởi vì trên người thiếu niên này có thần tính, so với hắn trên người thần tính đều muốn càng nhiều, vẫn là khai tàng đại viên mãn. Ta nói, ba vị sư muội muốn báo thủ, nhưng chớ có tính cả sư huynh ta. Hắn tử tâm lui lại một bước, thối lui đến Lý Thanh Chi ba người sau lưng. Lý Thanh Chi, Lục Mạn Mạn, Kỳ Tinh Ngọc ba người thần sắc bất thiện, nhao nhao nhìn về phía Đoạn Diệp Thanh, thẳng thấy Đoạn Diệp Thanh không hiểu hốt hoảng. Kỳ Tinh Ngọc, Đoàn sư huynh, đi ra ngoài bên ngoài, sư muội bị khi dễ, ngươi làm sư huynh không giúp chúng ta ra mặt. Lý Thanh Chi chỉ vào Đoạn Diệp Thanh cái mũi, ta muốn đi trưởng giáo sư bá trước mặt cáo trạng ngươi bên ngoài thông đồng nữ tu. Khụ khụ. Đoạn Diệp Thanh lập tức ho khan đánh gãy, một phát bắt được Lý Thanh Chi ngón tay, cũng chi kỷ giúp đè xuống, cũng không phải không thể thương lượng. Lục Mạn Mạn cười lạnh, mà lại thông đồng vẫn là phụ nữ có chồng, còn Đoạn Diệp Thanh sắc mặt đại biến, một tay bịt Lục Mạn Mạn miệng, cười làm lành, ta làm như thế nào giúp các ngươi? Lý Thanh Chi chỉ vào cách đó không xa Phong Mặc, giúp chúng ta đem hắn đè xuống đất truy. Lục Mạn Mạn tức giận nói, chú ý hắn cái mông. Đoạn Diệp Thanh sắc mặt tối sầm, ta đường đường thượng hành tông bốn cảnh bên trong mạnh nhất truyền nhân, ngươi để cho ta đi đánh người cái mông, cái này như thế nào đúng? Cuối cùng đột nhiên rơi vào trầm tư, các ngươi tại sao phải vi huynh đi đánh thiếu niên kia cái mông? Đánh địa phương khác là không thể diện a? Không thể diện ngươi cái đại đầu quỷ. Kỳ Tinh Mộng tự tiếu phi tiểu nói, sư minh cũng không muốn để trưởng giáo sư bá biết ngươi bên ngoài loạn. Đoạn Diệp Thanh một mặt nghiêm nghị phẫn nộ, dám lấn ta thượng hành tông đệ tử, lấn ta Đoàn Mộ thầy người muội, thật coi ta Đoàn Mộ người là bùn nặn hay sao? Vi huynh cái này đi giúp ba vị sư muội lấy lại công đạo, nện nát cái mông của hắn. Dứt lời, nổi giận đùng đùng, hướng phía Phong Mặc mà đi. Cũng tại đồng thời, có người tu hành cao giọng kinh hô, mau nhìn, hắn chính là vị kia cùng Lạc Man Hoàng quen biết thiếu niên tiên tiêu, từng trèo lên 600 giai thang trời mà cười một tiếng lui ra, hắn vậy mà cũng tới. Nổi giận đùng đùng đang muốn đi tìm Phong Mặc, Đoạn Diệp Thanh đột nhiên dừng lại bước chân. "Đoét, đằng sau còn có a, chính là có thể sẽ tương đối chế." Chương 71, đại ca đừng đánh ta Đoạn Diệp Thanh, ra ra ngươi cái cầu, sớm hô cái này một cuống họng sẽ chết đúng hay không? Nghĩ nghĩ, Đoạn Diệp Thanh túi đầu trở lại Lý Thanh Chi ba người trước mặt, thấp giọng, trước mắt bao người, sư minh ta nếu như bị người đánh, ném đến cũng không chỉ ta một người mặt. Ý là, ta khả năng đánh không lại, có thể hay không cùng đánh. Kỳ Tinh Mộng giận không tranh, một đám không biết mùi vị người tu hành nói mỏ người cũng tin. Lục Mạn Mạn cho cái động viên thủ thế, sư minh đánh hắn. Lý Thanh Chi, trưởng giáo sư bá nơi đó. Đoạn Diệp Thanh lập tức quay đầu, ta đường đường thượng hành tông bốn cảnh đệ nhất nhân, há sợ hạng người vô danh. Dứt lời, hít một hơi thật sâu, nhanh chân hướng Phong Mặc mà đi, rất có phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại bi trắng. Lục Mạn Mạn nhìn xem Đoạn Diệp Thanh đi xa bóng lưng, yếu ớt nói, vạn nhất Đoàn sư minh thật bị đánh làm sao bây giờ? Lý Thanh Chi, Kỳ Tinh Ngộ, ba người nhìn nhau, đột nhiên có chút chột dạ. Một bên khác, Phong Mặc nhìn thấy kia một đám người tu hành tại nhận ra hắn về sau, lại có loại lắc mình biến hóa trở thành fan cuồng xu thế. Vẫn còn may không phải là hát phấn. Đương nhiên, fan cuồng chỉ là cho đùa, những người tu hành này đối với hắn, nhiều nhất là tôn sùng cùng hiếu kỳ thôi. Mặt khác, Lý Thanh Chi, Lục Mạn Mạn, Kỳ Tinh Mộng ba người cùng Đoạn Diệp Thanh ở nơi đó thảo luận tới thảo luận lui, thậm chí Đoạn Diệp Thanh mấy lần sắc mặt biến hóa, cuối cùng một mặt bi phân hướng hắn đi tới, hắn cũng nhìn thấy. Bất quá mấy tên này là truyền âm giao lưu, cho nên hắn cũng nghe không đến. Nhưng đại khái đó có thể thấy được, Đoạn Diệp Thanh hẳn là bị Lý Thanh Chi ba người đẩy ra tìm hắn để gây sự. Cùng nhau đi tới, Phong Mặc đã nghe qua quá nhiều người tu hành nhắc lên Đoạn Diệp Thanh, La Sát Sinh đám người danh thiên tài. Nhưng hôm nay, hắn cũng là trong miệng người khác thiếu niên tiên điều, thậm chí tại tên tuổi bên trên, còn muốn vượt trên Đoạn Diệp Thanh, La Sát Sinh bọn người một đầu. Nhưng ta còn là càng ưa thích dở trò a. Phong Mặc có chút tiếc nuối. Bất quá, cùng thiên tài giao thủ, cùng thiên kiêu tranh phòng, tựa hồ cũng không tệ lắm đâu. Hắn không có tránh lui, chỉ là lặng lặng chờ đợi Đoạn Diệp Thanh đến. Thế nhưng là ngươi lấn ta Đoàn Mỗ người kia ba vị sư muội. Đoạn Diệp Thanh khí thế hùng hổ, như có như không ở giữa lại có thần tính hóa thành thần quang, từ hắn trên người nổi lên, kinh người bất phàm. Phong Mặc dù bận vẫn ung dung nhìn một chút xa xa Lý Thanh Chi ba người, lại nhìn về phía Đoạn Diệp Thanh, cũng ngoắc ngón tay, tới. Khí định thần nhàn, không nói ra được thiếu niên dũng khí, đạo không hết cường giả phong thái. Nói đơn giản, Đoạn Diệp Thanh chính là cái đồ ăn. Căn bản là không có cách đối Phong Mặc cấu thành áp lực. Ngược lại là Phong Mặc như vậy tư thái, để Đoạn Diệp Thanh rất cảm thấy áp lực như núi. Nhưng cái này đồng thời cũng làm cho Đoạn Diệp Thanh sắc mặt lạnh xuống, ngươi làm biết được, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Quá mức tự tin, nhưng chính là tự phụ. Tiếng nói mới rơi, Đoạn Diệp Thanh trở tay chuyển động, trong lòng bàn tay đã là nhiều hơn một thanh ngọc cốt quạt xếp. Bạch, rút tay, quạt xếp mở rộng, chính diện vẽ có sông núi non sông, mặt sau là vạn dân bái thiên đồ. Sơn Hà lật úp. Hô, quạt xếp một cái, có đáng sợ Sơn Hà hư ảnh hiện, đè ép nửa bầu trời, huy hoàng chi uy, giống như thiên địa đảo ngược, có hay không ngần đại địa từ đỉnh đầu treo ngược mà tới. Quạt xếp lại phiến, lại có vạn dân cầu nguyện âm thanh theo gió vang lên, chấn động thiên địa tứ phương, rõ ràng nghe vào đỉnh thai nhức óc, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại nghe không chân thiết, cái này vạn dân thanh âm đến tột cùng đang cầu khẩn thứ gì, để cho người ta không hiểu tâm phiền ý loạn, đầu não ngất đi. Nhưng mà Phong Mặc thần hồn vững như sơn nhạc, nguy nga bất động, mặc cho kia vạn dân thanh âm biết hay, cũng vô pháp để thần hồn của hắn dao động mảy may. Phong Mặc chỉ là ngẩng đầu nhìn kia huy hoàng đè xuống, để dưới chân đại địa đều tại cấp tốc băng liệt sông núi non sông. Vừa bạn, thử một chút đao của ta. Phong Mặc nửa bước không lùi, trong lòng bàn tay xoay chuyển, vô hình vô chất thần biến hóa thành trường đao, mũi đao chia xuống đất, hung hãn đao ý giống như thủy triều từ hắn trên người hiện lên. Một cái mắt, Phong Mặc cả người liền phảng phất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn giống như là hóa thành một thanh sắc bén lăng lệ đao, vỡ vụn hết thảy, chạm diệt hết thảy. Xuy, hư không chấn động, phảng phất có bị xé nứt chói hai tiếng vang lên. Phong Mặc đao trong tay chẳng biết lúc nào đã chém ra, hùng hồn khai tảng ngũ hành chi lực nương theo lấy trên người hắn thần tính, hóa thành trùng thiên đao mang, từ xa nhìn lại, liền như là cao bằng trời. Nhưng Phong Mặc đao quá nhanh, đao mang mới ra, đao của hắn cũng đã chém xuống, giống như tồi khô là hủ, thế như trẻ tre, xinh xinh đem kia lật út mà xuống sông núi non sông cắt thành hai nửa. Cùng một thời gian, Phong Mặc thân ảnh đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình nhanh để cho người ta hoa mắt, từ Đoạn Diệp Thanh xuất thủ, đến Phong Mặc một đao chém ra sông núi non sông, lại đến hắn đột nhiên biến mất, đều chỉ tại trong chớp mắt. Đợi đến Đoạn Diệp Thanh kịp phản ứng lúc, trước mắt đã không có Phong Mặc thân ảnh. Khó trách thiếu niên này sẽ bị người gọi là thiên tiêu, khó trách muốn đem hắn cùng Lạc Man Hoàng đặt song song. Đoạn Diệp Thanh trong lòng chấn kinh khó dừng. Hắn Sơn Hà phiến thế nhưng là pháp bảo, một cái Sơn Hà hàng, lại phiến vạn dân âm, Sơn Hà ép thân, vạn dân cầu nguyện sông thần hồn. Sơn Hà ép thân có lẽ có thể ngăn cản, nhưng vạn dân cầu nguyện là trực tiếp công kích thần hồn, bình thường hóa linh cảnh phía dưới, phàm là không có tu ra thần hồn thần thức, có một cái tính một cái, đừng quản ngươi là khai tàng đỉnh phong vẫn là khai tàng viên mãn, hết thảy đều muốn bị tách ra tâm niệm, trong nháy mắt biến thành cà phê, mặc cho Sơn Hà ngập đầu. Nhưng Phong Mặc vậy mà không có chút nào chịu ảnh hưởng. Mặt khác, không ai biết, khi hắn đứng trước Phong Mặc xuất đao thời điểm, đến tột cùng tiếp nhận như thế nào áp bách cảm giác. Liên phảng phất trước mắt Phong Mặc căn bản không phải khai tàng biên mãn chi cảnh, mà là đã bước vào hóa linh, tu thành thần hồn thần thức người tu hành. Loại kia đến từ thần hồn bên trên đao ý áp bách, đơn giản không phải bất luận cái gì khai tàng chi cảnh có khả năng tiếp nhận, kia là vượt ra khỏi khai tàng cảnh phạm chủ đồ vật. Người này, đại hung. Đoạn Diệp Thanh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lưng ngứa ra khí lạnh. Bởi vì tại một đao bổ ra mở hắn Sơn Hà phiến chỗ phiến ra sông núi non sông về sau, Phong Mặc biến mất. Ai cũng không biết Phong Mặc sẽ từ nơi nào đột nhiên xuất hiện cho hắn một đao. Cũng vào lúc này, Đoạn Diệp Thanh chợt thấy cổ phát lạnh, có băng lãnh túc sát đao ý để hắn toàn thân lông tơ loé sáng. Trong lòng hắn run lên, đột nhiên liền muốn quay người. Lại cử động một chút, đầu của ngươi có lẽ sẽ từ người trên cổ đến rơi xuống. Bình thản không gợn sóng thanh âm từ Đoạn Diệp Thanh sau lưng truyền đến. Là Phong Mặc thanh âm. Đoạn Diệp Thanh mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, trong lòng đã sớm đem Lý Thanh Trì, Lục Mạn Mạn, Kỳ Tinh Mộng ba cái hố sư minh thẳng xuôi xẻo tới lui lui mắng 7, 8 lần. Thiếu hiệp, chuyện gì cũng từ từ. Đoạn Diệp Thanh không quay đầu lại, nhưng tay lại phản lấy rời khỏi Phong Mặc trước mặt, trong lòng bàn tay còn nằm một cái chiếu nặng nhỏ túi càn khôn. Tốt xấu ta cũng là Thượng Hành Tông nổi tiếng bên ngoài thiên tài, đại ca, đừng để ta quá mất mặt ta, van cầu. Hắn hèn mọn thanh âm tại Phong Mặc bên tai vang lên, mang theo vài phần đau lòng cùng hối hận. Đường đường Thượng Hành Tông nổi tiếng bên ngoài thiên tài, đánh nhau đánh không thắng coi như xong, ngươi thế mà còn muốn hối lộ đối thủ của ngươi. A, thiên tiêu cùng thiên tài ở giữa quyết đấu. Phong Mặc nhìn trước mắt chiếu nặng nhỏ túi càn khôn, một thanh tiếp nhận thu hồi, ta muốn làm sao phối hợp ngươi. Đoạn Diệp Thanh, đừng đánh ta. Đợt, còn có một chương, nhưng là khả năng không thấy được, các vị nạn tổ tiên nữ ngày mai lại nhìn đi. Chương 72, đánh không lại liền gia nhập Phong Mặc, ngươi đặc biệt nương thật đúng là một thiên tài. Thân biến đột nhiên từ Phong Mặc trong tay biến mất, thấu xương đao ý tùy theo tàn đi. Đoạn Diệp Thanh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, biết là Phong Mặc thu tay lại, còn chưa thỉnh giáo thiếu hiệp đại danh. Hắn thay đổi mới sợ hãi, bắt đầu cùng Phong Mặc bắt chuyện, thậm chí có chút lôi kéo làm quen ý tứ. Phong Mặc, Đoạn Diệp Thanh, nguyên lai là Phong huynh. Không biết Phong huynh ở nơi nào tu hành? Ngày sau có rảnh thường đến ta Thượng Hành Tông làm khách a. Phong Mặc, sơn giã tán tu, đi thiên hạ tứ phương, nơi nào đều có thể tu hành. Đoạn Diệp Thanh ánh mắt sáng lên, tán tu tốt. Lại nói, Phong huynh nhưng nguyện nhập ta Thượng Hành Tông. Yên tâm, trước mắt Thượng Hành Tông trưởng giáo chính là gia sư, dễ nói chuyện gấp, mà lại xuất thủ hào phóng, tuyệt đối sẽ không để Phong huynh thất vọng chính là. Hắn đánh rắn bên trên côn, bắt đầu cùng Phong Mặc sư huynh gọi đệ. Mấy cái này đại tông truyền nhân, quả nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu. Phong Mặc nhìn trước mắt chậm rãi mà nói, đồng thời bắt đầu lôi kéo hắn Đoạn Diệp Thanh, chỉ cảm thấy trong cái này tràn đầy sự thế chi đạo cùng đạo lý đối nhân xử thế ý vị. Ngẫm lại vừa mới hai người còn lớn hơn đánh võ, thậm chí con hàng này còn bị hắn thanh đao gác ở trên cổ, cần hối lộ hắn đi cầu toàn diện tử. Nhưng trong nháy mắt, Đoạn Diệp Thanh liền phản nhờ vào đó cùng hắn bắt chuyện lên, trong nháy mắt hoàn thành từ lạ lẫm đến quen thuộc quá trình. Không nói những cái khác, chỉ nói Đoạn Diệp Thanh cái này lòng dạ, liền hoàn toàn không phải những cái kia động một chút lại kêu đánh kêu giết giá hỏa có thể so sánh. Mà lại giá hỏa này lấy lên được, thả xuống được, tùy thời có thể lấy chịu thua không muốn mặt. Còn có trước đó An Thanh Bằng cũng là như thế, hoàn toàn không có con em thế gia ngạo mạn cùng tự phụ, cũng tại cùng hắn giao hảo, lôi kéo. Lại nói danh xưng Nam Sở Quốc thứ nhất thiên tiêu Lạc Man Hoàng, cũng là như thế. Mặc dù hắn không có biểu hiện ra cái gì lao vu đạo lý đối nhân xử thế lao luyện, nhưng tương tự cũng không có mắt chó coi thường người khác ngu đần hành vi, thậm chí đối Phong Mặc còn có qua hai lần đề điểm. Bao quát trước đó Phong Mặc thấy Lý Thanh Chi, Lục Mạn Mạn, Kỳ Tinh Ngộng, còn có Tố Huyền Tông Hoàng Điểm, Mã Thiếu Hùng chờ đại tông đệ tử, cũng đều là như thế, cơ hồ cũng sẽ không ỷ vào đại tông đệ tử thân phận bênh báo tự ác. Nên túi đầu liền túi đầu, nên nhận sợ vẫn là nhận sợ. Như vậy làm việc, cộng thêm phía sau bọn họ tông môn, bên ngoài hành động, đảm bảo có thể sống lâu dài. Đương nhiên, kể một ngàn nói một vạn, đây hết thể cũng còn muốn nhìn thực lực bản thân. Nếu như Phong Mặc thực lực không đủ, đại khái những ngày đại tông môn người lại sẽ là một phen khác sắc mặt. Cũng đừng nói người đại tông, thế gia truyền nhân hiện thực, ngươi đổi thành ai đến đều như thế. Không có thực lực, ngươi liền phải thành thành thật thật biết tiến thối, nhìn thấy cường giả ngươi đến làm cho đường, nhìn thấy có thế lực có bối cảnh, ngươi vẫn là đến làm cho đường. Cho nên nói, Phong Mặc chưa từng tiết vu ẩn tàng thực lực bản thân, ngươi rõ ràng có thực lực, lại co lại thành cái rùa đen, còn muốn trách người khác không nể mặt ngươi, đây là cái gì đạo lý? Ngươi đủ mạnh, đầy đủ có thiên phú, vậy người khác kính nể ngươi, nhờ ngươi, thậm chí là lôi kéo ngươi, đều chẳng qua tuân theo cường giả vi tôn quy tắc thôi. Ta sẽ cân nhắc. Phong Mặc không có trực tiếp cự tuyệt Đoạn Diệp Thanh lôi kéo. Hắn sớm là xong giải qua, Thượng Hành Tông chính là Tôn Châu đứng đầu nhất đại tông, có 102, ngay cả An Thanh Bằng chỗ An gia bây giờ cũng không sánh bằng Thượng Hành Tông. Theo lý thuyết, Thượng Hành Tông hẳn là một cái cùng Lạc Man Hoang chỗ Lạc gia bằng nhau cự vô phách, đối với hắn mà nói, cũng vẫn có thể xem là một con đường tử. Có Phong huynh câu nói này, Đoàn Mỗ liền yên tâm. Đoạn Diệp Thanh ấm giọng cười một tiếng, sau đó xin lỗi một tiếng, mặt lạnh lấy quay đầu đi tìm Lý Thanh Chi, Lục Mạn Mạn, Kỳ Tinh Ngộng ba cái hố sư minh gia hỏa tính sổ sẽ đi. T, quả nhiên, vị này nhưng cùng Lạc Man Hoang sóng vai thiếu niên tiên tiêu, quả nhiên có được nghiền ép La Sát Sinh chờ một đám thiên tài thực lực. Đông đảo xem náo nhiệt người tu hành nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Mặc dù trước đó có người từng thấy đến Phong Mặc cùng Lạc Man Hoang cùng nhau trèo Bạch Ngọc Kinh, biểu hiện ra thực lực kinh người. Nhưng trèo Bạch Ngọc Kinh dù sao chỉ là trèo Bạch Ngọc Kinh, cùng Đoạn Diệp Thanh loại thiên tài này giao thủ, đây mới thực sự là thực sự chiến lực. Mà bây giờ, Phong Mặc một đao chém ra Sơn Hà Phiến, một đao gác ở Đoạn Diệp Thanh trên cổ, loại này chiến tích, đơn giản để cho người ta chấn kinh. Lại một vị thiếu niên thiên tiêu a. Hừ. Mặt lạnh lấy đi trở về Đoạn Diệp Thanh trừng mắt nhìn Lý Thanh Chi ba người. Ba người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, căn bản khác biệt Đoạn Diệp Thanh đối mặt, chỗ dạng. Đoạn Diệp Thanh mặt không biểu tình, vì sao không nói lời nào? Vẫn là không ai lên tiếng. Thẳng đến Đoạn Diệp Thanh liền muốn nhịn không được mở miệng giận phun ba người lúc, Lục Mạn Mạn bỗng nhiên yếu ớt nói ra, "Đoàn sư minh, ngươi bị người đánh." Đoạn Diệp Thanh đến cổ họng giận phun sinh sinh nuốt trở vào, lực lượng mười phần nói, nói hiệu nói bượng, "Sư minh ta chỉ là tiếp bại nửa chiêu, chỗ nào bị người đánh?" Kỳ Tinh Mộng nhỏ giọng thầm thì, "Ta nhìn thấy sư minh cho người ta nhét nguyên thạch." Đoạn Diệp Thanh chán đứa ra hát tuyến. Lý Thanh Chi hợp thời bổ sung, "Ta cũng nhìn thấy." Lục Mạn Mạn, tất cả mọi người thấy được. Đoạn Diệp Thanh, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không đại khuyết điểm, các người đám này người tử, bóc vi minh vết sẹo, còn muốn giải lên mối đúng hay không? Chỉ một thoáng, Đoạn Diệp Thanh xấu hổ giận dữ không chịu nổi, không thể tìm được, Lý Thanh Chi, Lục Mạn Mạn, Kỳ Tinh Ngộng, sư minh của ngươi ta là vì ai đi ra mặt? Lý Thanh Chi kịp thời đánh gãy thi pháp, hắn còn thanh đao gác ở sư minh trên cổ. Lục Mạn Mạn, ta nhìn thấy sư minh sợ choáng váng. Kỳ Tinh Ngộng, sư minh nếu không cho người ta nhét nguyên thạch, khẳng định sẽ bị đánh rất thảm. Đoạn Diệp Thanh, khí run lạnh. Thắng bại là chuyện thường binh ra, thua cũng không đáng sợ là thua còn muốn bị đánh. Đoạn Diệp Thanh trở mặt cực nhanh, trong nháy mắt lại là hết lần này tới lần khác phong độ văn nhã công tử, hắn tự đắc cười một tiếng, ấm giọng mở miệng. Vi Minh liền không có bị đánh. Lý Thanh Chi, sư Minh thật không biết xấu hổ. Lục Mạn Mạn, Thanh Chi nói đúng. Kỳ Tinh Ngộng, Man Man nói đến cũng đúng. Đoạn Diệp Thanh, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Vi Minh không cùng các ngươi ba cái ánh mắt thiện cận con lường ngốc chấp nhận. Đoạn Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, mặc kệ một đám thượng hành tông đệ tử, ngược lại hấp tấp chạy hướng về phía Phong Mặc. Đánh không lại liền gia nhập. Hô. Nhìn xem Đoạn Diệp Thanh đi xa, Lý Thanh Trì, Lục Mạn Mạn, Kỳ Tinh Ngộng ba người đủ tể trưởng thở dài một ngụm. Lục Mạn Mạn, sư minh thật tốt rồi. Kỳ Tinh Ngộng ấy nấy, rõ ràng là chúng ta hố sư minh. Ấy nấy vẹn vẹn một giây, sư minh thật tốt rồi. Lý Thanh Trì, sư minh đi, chúng ta làm sao bây giờ? Thượng Hành Tông đám người, nếu không chúng ta cũng gia nhập. Phong Minh, ngươi còn chưa đến, Đoạn Diệp Thanh kia ôn hòa tiếng chào hỏi đã truyền đến, hắn ôm quyền chắp tay, nhưng có biện pháp nhập hồ này tâm phía dưới. Hắn thở dài một tiếng, ta mấy cái kia bất tranh khí sư muội sư đệ quả thực vô dụng, ngay cả kia ngự thủy chi thuật cũng không tinh thông, không duyên cớ ném đi tông môn mặt mũi, xấu hổ tới làm bạn. Cuối cùng vừa cười nói, Phong Minh, không bằng ngươi ta một đạo đồng hành. Như thế nào? Đợt, đây là bộ ngày hôm qua, lên quá muộn, quên còn chưa lên truyền. Chương 73, quái ngư, cho nên sư đệ của ngươi, sư muội ngươi liền mặc kệ. Phong Mặc nhất thời rơi vào trầm mặc. Đại khái chính Đoạn Diệp Thanh cũng là không thông ngự thủy chi thuật, cho nên không dám tùy tiện xuống nước. Cái này giống chút thời gian trước, hắn muốn xuống nước đi tìm Tịnh Thủy Thanh Linh, cũng là vào nước về sau, thực lực trực tiếp bị hạn chế chín thành không ngừng, kém chút bị kia đại hắc lưu của lấy, cũng may hắn có thể dùng đầu. Ngược lại là hiện tại, hắn đạt được kia đại hắc lưu ngự thủy thiên phú, dưới nước với hắn mà nói không chỉ có sẽ không trở thành hạn chế, ngược lại sẽ còn trở thành trợ lực của hắn. Nhưng bây giờ vấn đề là, dưới nước nếu quả như thật tồn tại cường đại dị thú, hắn khẳng định là muốn làm thịt nuốt ăn. mà loại chuyện này lại là không tốt bị người nhìn thấy. Đến nghĩ cách để Đoạn Diệp Thanh ngoan ngoãn lưu tại trên bờ, không thể để cho gia hỏa này đi theo chính mình. Nhưng gia hỏa này ra mặt dày, không cho hắn cùng, hắn khẳng định vẫn là sẽ mặt dạn mày dày dính sát. Nghĩ nghĩ, Phong Mặc đuốt cằm nói, ta ngược lại thật ra thông một chút ngự thủy chi thuật, nhưng ở dưới nước chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Dừng một chút, ngươi đứng ở đây không muốn đi động, đợi ta trước vào nước ngọn nguồn dò xét tốt đường, lại đến tìm ngươi. Đoạn Diệp Thanh đại hỉ, Phong huynh đại thiện. Quả nhiên a, có thể được xưng là thiên tiêu, liền không có một cái là bình thường. Cái gì gọi là thiên tiêu? Đó chính là ngươi làm không được, người khác có thể làm được. Ngươi có thể làm được, người khác còn có thể làm được. Ngươi cho rằng không thể nào, tại người khác nơi đó cũng có khả năng. Cái này chính là thiên tiêu. Ngự thủy thuật vì sao tất cả mọi người không hiểu? Bởi vì cái này căn bản liền không phải khai tàng cảnh giới người tu hành có khả năng trưởng khống thuật pháp, mà là chỉ có bước vào hóa linh chi cảnh, tu thành thần hồn thần thức, nhưng cùng thiên địa tương thông, có thể minh ngộ giữa thiên địa cơ bản quy tắc mới có thể trưởng khống. Đây cũng là vì sao hóa linh cảnh người tu hành có thể tùy tiện điều động thiên địa chi lực, cùng thiên địa hợp nhất căn nguyên chỗ. Hóa linh cảnh, tu ngũ hành âm dương chi lực, tu thần hồn lực lượng thần thức, cùng thiên địa thông, an âm dương ngũ khí, cường đại khó lường, ngay cả nhục thân bị hủy đều có thể bất tử, thậm chí còn có thể mượn thể trọng sinh. Giống Phong Mặc như vậy, rõ ràng còn tại khai tàng chi cảnh, lại nắm giữ ngự thủy chi thuật, chính là biến không thể thành có thể thiên tiêu. Nhớ lấy đừng cho những người khác xuống nước, để tránh chuyện xấu. Phong Mặc lần nữa dặn dò một tiếng về sau, liền tại không một tiếng động ở giữa vào trong nước. Phong huynh yên tâm, có ta Đoàn Mỗ người tại, tuyệt không để ngươi thụ nửa phần ảnh hưởng. Đoạn Diệp Thanh vỗ ngực cam đoan. Trong lòng thì là âm thầm sợ hãi thán phục, không hổ là nhưng cùng Lạc Man hoang nổi danh thiên tiêu a. Hắn nhìn rõ ràng, mới Phong Mặc vào nước thời điểm, vô thanh vô tức, liền phảng phất kia nước là thụ Phong Mặc nắm trong tay, lại như Phong Mặc bản thân liền là nước một bộ phận, nhưng cùng cái này như là biển nước hồ hòa làm một thể, không phân khác biệt. Đây đã là cực kỳ cao minh ngự thủy thuật, đoán chừng chính là trong nước dị thú, cũng chưa chắc có thể thắng qua Phong Mặc quá nhiều. Đáy nước phía dưới, Phong Mặc giống như thừa nước mà đi trong nước quân vương, chỉ là đứng ở trong nước bất động, trong hồ này chi thủy liền tự nhiên mà vậy vây quanh hắn tiến lên, tốc độ cực nhanh, căn bản không nhận nửa phần trong nước lực cản. Tương phản, cái này mênh mang nước hồ không chỉ có không có trở thành trở ngại của hắn, ngược lại còn tại trợ lực với hắn. Lại nhìn xem nước này bên trong có hay không dị thú, lại nhìn có hay không tịnh thủy thanh linh. Như là đã hạ đáy nước, Phong Mặc tự nhiên liền không có khả năng lãng phí tài nguyên. Đợi đến hắn trước tiên ở nước này bên trong có một bữa cơm no đủ, càn quét sạch sẽ, lại để cho Đoạn Diệp Thanh bọn người xuống tới không muộn. Miễn cho đến lúc đó hắn vào cơ duyên chi địa, trong hồ này đồ tốt ngược lại bị ngoại đầu những người tu hành kia vơ vét sạch sẽ. Loại này thua thiệt, đối với nhạn qua nhổ lông Phong Mặc tới nói, thế nhưng là tuyệt đối không nguyện ý ăn. Hắn thẳng tắp tiến vào đáy hồ, vòng quanh toàn bộ ngàn dặm hồ lớn bắt đầu càn quét. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trong hồ phát hiện không ít tịnh thủy thanh linh, cũng phát hiện chiếm cứ tại hồ thấp dị thú, mà lại khoảng chừng 3 đầu nhiều, bộ dáng cùng cá chấm đen có chút tương tự, nhưng lại nhiều 2 đầu như là cá sấu 2 chân, cực kỳ to lớn. Chính là nhỏ nhất một đầu, đều có vượt qua 15 mét, lớn nhất đầu kia chừng hơn 30 mét, lớn đến kinh người không nói, thực lực cũng là đạt đến khai tàng đỉnh phong. Lớn nhất đầu kia trong lúc mơ hồ thậm chí còn sẽ vượt qua khai tàng cực hạn ý vị. Đáng tiếc, cái này 3 đầu quái ngư gặp phải là Phong Mặc. 3 sợi kịch độc vung xuống đi, 3 đầu thực lực hung hãn quái ngư liền trực tiếp lật lên bạch cái bụng, bị Phong Mặc ăn một miếng sạch sẽ. Lưu Ly tiểu sa nuốt vào sau lại phun ra đại lượng tinh khí không nói, còn có 3 giọt như mặt nước có ánh huyết dịch. Chính là loại này quái ngư năng lực thiên phú, cũng là ngự thủy thiên phú, đối Phong Mặc tới nói, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, cũng không có thay đổi quá lớn. Ngược lại là hắn ngự thủy năng lực, rõ ràng muốn lên thăng lên mấy cái bậc thang, đã có thể điều khiển nước hồ tùy ý công kích, như thế để hắn càn quét tịnh thủy thanh linh tốc độ tăng lên rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là gần nửa canh giờ trôi qua, hắn liền dùng cái này mới tăng lên ngự thủy thiên phú, đem toàn bộ ngàn dặm hồ lớn quét sạch sạch sẽ, nuốt vào tất cả tịnh thủy thanh linh. Đến tận đây, hắn trong bụng lưu ly tiểu xà trên đỉnh đầu, hỏa linh chi lực, thủy linh chi lực, mộc linh chi lực, kim linh chi lực, thổ linh chi lực đều đã là riêng phần mình ngưng tụ khổng lồ một đoàn, đoán chừng đều đầy đủ trên 100 cái khai tàng cảnh người tu hành từ đầu tu đến đuôi, lại đến đại viên mãn. Ngay cả tinh khí cũng không ngoại lệ, cũng tích trữ một đại đoàn. Còn có kia nhan sắc làm người ta sợ hãi kịch độc, thì một mực ở vào ổn định tăng trưởng trạng thái, chưa hề liền không có đình chỉ qua. Hoàn mỹ, kết thúc công việc. Đáy nước phía dưới, Phong Mặc ngự thủy mà đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ như là thủy độn chi thuật, chói mắt chính là mấy chục hơn 100 dặm vượt qua, rất nhanh đã tới giữa hồ chỗ cơ duyên chi địa. Không có nổi lên mặt nước đi thông chi Đoạn Diệp Thanh bọn người, Phong Mặc chỉ là phất tay một quyển. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn nước hồ nghịch sông mà lên, cuốn thành mấy chục đầu thô như vại gạo thật lớn thủy long, thẳng hướng mặt hồ bay đi. Trên mặt hồ, Phong Minh đã vào nước nhanh một canh giờ, vì sao còn không thấy động tĩnh? Đoạn Diệp Thanh càng nghĩ càng là trong lòng bất an, không hiểu nôn nóng để hắn tại ven hồ đi tới, lại thoảng qua đi, một mực tuần hoàn không ngừng, thỉnh thoảng sẽ còn đến gần ven hồ, nhìn qua giữa hồ nhíu mày. Đoàn sư minh, có thể hay không yên tĩnh yên tĩnh? Một bên Lục Mạn Mạn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Đoạn Diệp Thanh nhìn trước mắt ngàn dặm hồ lớn, lo thầm nghĩ, đáy hồ này phía dưới sợ có đại hung hiểm, nếu không Phong huynh không có khả năng kéo tới hiện tại còn không thấy động tĩnh. Lý Thanh Chi bất đắc dĩ nói, ngươi Phong huynh thế nhưng là có thể đem đao gác ở ngươi trên cổ thiên tiêu, cùng Lạc Man hoàng nổi danh. Chính là đáy hồ này thật có hung hiểm, tất nhiên cũng không làm gì được hắn, sư minh rất không cần phải như thế lo lắng. Đoạn Diệp Thanh lắc đầu, không giống, chúng ta lục địa người tu hành vào nước, thực lực liền sẽ suy yếu quá nhiều, dù là Phong huynh tinh thông ngự thủy chi thuật, cũng không tránh khỏi chịu lấy hạn chế. Nước sâu giấu đại yêu. Trong hồ này cố nhiên không có yêu, nhưng dị thú tuyệt đối không thể thiếu, Phong Minh như nhất thời không quan sát, khoảnh khắc liền sẽ lâm vào trong nguy cơ. Hắn càng nói càng là bất an, Phong Mặc mặc dù cùng hắn cũng không nhiều sâu quan hệ, nhưng không thể không nói chính là, Phong Mặc đích thật là một cái rất có thiên phú theo hầu thiên tiêu, mà lại không có ngạo khí, làm người cũng coi như thú vị. Hơn nữa còn là tán tu, nếu có thể lôi kéo nhập thượng hành tông tự nhiên tốt nhất, chính là không thể, cũng tuyệt không nên bàn giao tại cái này nho nhỏ một ngụm ngàn dặm trong hồ lớn. Không được không được. Đoạn Diệp Thanh càng chạy càng nhanh, rốt cục không thể tìm được, ta muốn vào trong nước tìm bòi, như Phong huynh quả thật gặp nạn, ta cũng có thể cứu hắn một cứu. Đang khi nói chuyện, Đoạn Diệp Thanh đẳng bần mà lên, tốc độ cực nhanh, liền muốn một đầu đâm vào trong hồ. Cũng vào lúc này, vâng, ngàn dặm hồ lớn chính trung tâm vị trí, có cùng bạo dị thường sóng lớn ngập trời phóng lên tận trời mấy trăm trượng chi cao. Cùng một thời khắc, mấy chục đầu thô to thủy long tự đại sóng bên trong dâng lên, giữa không trung xoay quanh xoắn xuýt, cuối cùng hóa thành một cái cự đại. Đến chữ, đang muốn một đầu đâm xuống trong hồ, Đoạn Diệp Thanh bị cái này mấy chục đầu phóng lên tận trời thủy long giật nảy mình, nhanh chóng đằng vân tối lui, trong miệng hét lớn, yêu nghiệt phương nào, lại tùy tiện đến. Ừm. Nói được nửa câu, liền lại bị hắn sinh sinh nuốt trở vào, chỉ là nhìn xem giữa không trung kia mấy chục đầu thủy long kết thành cái kia to lớn đến chữ, trợn mắt hốt mồm, làm. Cầu thả. Chương 74, Bạch Cốt Tháp, cái chữ này là Phong Mặc chỉnh tới a. Mẹ nó, ta ở bên hồ này thay ngươi lo lắng, ngươi cho ta tại đáy hồ cả những này loẻ loẻ người trước hiện thánh. Có sao nói vậy, Phong Minh ngự thủy thuật là thật cao a. Đoạn Diệp Thanh nhìn xem giữa không trung kia mấy chục đầu thô to thủy long chỗ tạo thành to lớn kiểu chữ, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cái này bức cách, cái này ngự thủy thuật, đoán chừng chính là hóa linh cảnh người tu hành tới, đều chưa hẳn có thể sánh bằng đi. Giờ khắc này, không chỉ là Đoạn Diệp Thanh, ngay cả ven hồ Lý Thanh Trì, Lục Mạn Mạn, Kỳ Tinh Ngộng, còn có kia trên trăm người tu hành, hết thảy đều là chấn kinh nhìn về phía giữa hồ trên không, kia từ mấy chục đầu thủy long cấu kết tạo thành to lớn kiểu chữ. Cái này Phong Mặc ngự thủy chi thuật, vậy mà cao minh đến tận đây. Lý Thanh Trì ba người nhìn nhau, đều là thấy được riêng phần mình trong mắt kinh hãi. Đây chính là dính đến giữa thiên địa thủy chi quy tắc, là chỉ có hóa linh cảnh giới người tu hành mới có thể trưởng không thuật pháp. Phong Mặc có thể có biểu hiện này, chỉ có thể nói rõ, vị này có thể so với Vai Lạc Man Hoang thiếu niên thiên tiêu, đã chạm tới giữa thiên địa những cái kia cơ bản nhất quy tắc. Thiên tiêu, không hổ là thiên tiêu a. Một đám người tu hành sợ hãi thán phục. Vị thiếu niên này thiên tiêu là cái thể diện người a. Rất được người trước hiện thánh chi tinh túy. Nói đơn giản, trang một tay tốt bích. Xem ra Phong huynh đã quét sạch dưới nước hung hiểm, thượng hành tông các sư đệ sư muội, theo vi huynh nhập cơ duyên chi địa. Giữa hồ phía trên, Đoạn Diệp Thanh không cam lòng lạc hậu, một tiếng quát nhẹ, dẫn đầu không có vào giữa hồ phía dưới, biến mất tung tích. Một đám thượng hành tông môn nhân, còn có kia trên trăm người tu hành cũng tranh nhau chạy lớn, nhao nhao vào nước. Nhưng rất nhanh, liền có người tu hành buồn bực, đáy hồ này phía dưới, sao đến như thế sạch sẽ? Nào chỉ là sạch sẽ, đơn giản liền sợi lông đều không có. Không khách khí nói, ngay cả hơi phía trên một chút cấp bậc cây rong đều không nhìn thấy, sạch sẽ làm cho người giận sôi. Không nên a. Thường ngày lớn như vậy dưới hồ, đều là có tịnh thủy thanh linh loại nước này linh tồn tại, càng sâu người, thậm chí còn có thể có một ít trong nước linh thảo, linh vật, kém nhất vậy cũng nên có chút độc thảo loại hình. Người tu hành không tranh được cơ duyên chi địa tư cách, cũng ít nhiều sẽ tìm một chút cái khác linh vật loại hình, tổng không đến mức tay không đến, tay không về. Nhưng bây giờ, cái này ngàn dặm trong hồ lớn, lại phảng phất bị một loại nào đó đáng sợ thú triều sông bước qua một lần, tất cả đáy nước chi vật, hết thảy đều bị tẩy lễ sạch sẽ. Hoặc là nói, đáy hồ này khả năng vốn là không có cái gì tồn tại giá trị linh vật. Cái gì phá cơ duyên chi địa, tận gốc linh thảo đều không còn, phi. Rất nhiều tự biết không tranh được cơ duyên tư cách người tu hành buồn bực ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Giữa hồ, đáy nước chỗ sâu nhất, Phong Mặc nhìn trước mắt trên đá ngầm tán phát ánh sáng nhạt, trong thoáng chốc dường như nhìn thấy một cánh cửa. Cái này chính là cơ duyên chi địa. Hắn một tiếng khẽ nói, cất bước mà ra, thẳng tắp dung nhập đá ngầm ánh sáng nhạt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lại xuất hiện lúc, Phong Mặc trước mắt thình lình đã là nhiều hơn một tòa cao tới 7 tầng bạch cốt tháp. Trước đó hắn đang cùng Lạc Man Hoang đăng tiên thể, treo bạch ngọc kinh lúc, từng nghe gặp những người tu hành kia nói qua. Đối ứng ngọc cốt cảnh cơ duyên là bạch cốt tháp, đối ứng khai tàng cơ duyên là ngũ hành sơn. Về phần hoán huyết cảnh thì là huyết hải, hắn đã tu thành, còn có cự lực cảnh đối ứng thang trời bạch ngọc kinh, lại là muốn chờ một bước cuối cùng mới có thể đi. Tả hưu tư phương, Phong Mặc phát hiện cơ duyên này chi địa bên trong, ngoại trừ trước mắt tòa này cao 7 tầng to lớn bạch cốt tháp bên ngoài, không có vật gì khác nữa, trống rỗng. Bạch cốt tháp. Cuối cùng, Phong Mặc ánh mắt vẫn là rơi vào tòa này cao 7 tầng bạch cốt tháp phía trên. Vì sao là bạch cốt tháp? Bởi vì tòa tháp này toàn thân như xương, trắng non như ngọc, nhưng cũng chỉ có xương, liền như là một con khổng lồ dị thú sau khi chết, huyết nhục đã triệt để hư, chỉ còn lại một cái bộ xương. Trước mắt bạch cốt tháp chính là như thế, hoàn toàn chỉ có bạch cốt dựng lên giàn khung, khắp nơi hở, một chút liền có thể thấy rõ trong tháp ngoài tháp, đều có thể nhìn đến rõ ràng. Phong huynh nhưng từng nhập qua bạch cốt tháp. Cũng vào lúc này, Đoạn Diệp Thanh tùy theo bước vào cơ duyên chi địa, xuất hiện sau lưng Phong Mặc. Phong Mặc lắc đầu, chưa từng nhập qua. Đoạn Diệp Thanh ánh mắt sáng lên, khẽ cười nói, lần đầu nhập tháp, người ta sở tu ngọc cốt rất khó chịu được lấy cái này 7 tầng cốt tháp toàn bộ tẩy lễ. Bình thường đại tông, thế gia truyền nhân, có thể thụ ở một tầng cốt tháp tẩy lễ liền coi như không kém. Thiên phú cho dù tốt chút, nhưng gánh vác 2 tầng cốt tháp chi lực. Đương nhiên, như người ta như vậy căn cơ hùng hậu thiên tài, kia lại khác biệt, thấp nhất cũng có thể gánh vác 4 tầng cốt tháp chi lực. Nơi này Đoạn Diệp Thanh nho nhỏ mang theo điểm dấu diếm. Long Tượng Viện bí cảnh mở ra đến nay đã vượt qua hơn nửa năm, hắn tìm tới qua mấy cái cùng ngọc cốt có liên quan bí cảnh. Nói cách khác, Đoạn Diệp Thanh kỳ thật đã nhiều lần từng tiến vào Bạch Cốt Tháp. Hắn mới vào Bạch Cốt Tháp, chỉ tiếp nhận 3 tầng Bạch Cốt Tháp tẩy lễ, tại tầng thứ 4 thời điểm liền gánh không được kéo hông. Nhưng con hàng này ra mặt dày, hướng trên mặt mình giáng kim, nói mình có thể gánh vác 4 tầng Cốt Tháp tẩy lễ, nhưng thật ra là tại nói nhảm. Bất quá về sau hắn lại vào mấy lần Bạch Cốt Tháp, thực lực tăng nhiều, lích đích sát sát đã nhận qua 4 tầng Cốt Tháp tẩy lễ. Bây giờ càng là có thể tiếp nhận 5 tầng Cốt Tháp lực, làm không tốt còn có thể bắn vọt một chút tầng thứ 6. Đương nhiên, những này Phong Mặc là không biết, nhưng Phong Mặc là tiên tiêu nha, cất bước khả năng liền sẽ chịu được lấy 4 tầng, thậm chí là 5 tầng Cốt Tháp tẩy lễ. Như vậy, cùng có danh thiên tài Đoạn Diệp Thanh lại há có thể là hậu. Cho nên, đã không sánh bằng ngươi cùng Lạc Man Hoang hai cái này thiên tiêu biến thái, vậy ta Đoàn mỗi người liền trực tiếp không muốn mặt cho mình lần thứ nhất Bạch Cốt Tháp ghi chép nhiều hơn bên trên 1 tầng. Thì bất quá ngươi, ta liền cho mình thêm điểm, rất hợp lý, không có tâm bệnh. Dù sao giám khảo là cái không biết nói chuyện Cốt Tháp, chỉ có thể gánh vác 4 tầng Bạch Cốt Tháp tẩy lễ. Phong Mặc không tin, lại đợi ta thử một lần. Đoạn Diệp Thanh cực kỳ thân sĩ lui sang một bên, ấm giọng cười một tiếng, "Mời, ta cho mình thêm điểm, ngươi phải trả có thể cao hơn ta, vậy ta cũng chịu phục." Không chần chờ, Phong Mặc vừa xài bước ra, đã là từ kia to lớn khung xương bên trong xuyên qua, tiến vào cốt tháp bên trong. Thoáng chốc, Bạch Cốt Tháp tầng thứ nhất phía trên tất cả bạch cốt run rẩy, cùng nhau nổi lên mông lung ánh ngọc. Đứng ở Bạch Cốt Tháp bên trong, Phong Mặc chỉ cảm thấy cự lực, hoán huyết, khai tàng ba cảnh lực lượng trong nháy mắt này bên trong bị toàn bộ phong cấm, chỉ còn lại có ngọc cốt cảnh chi lực. Trong thoáng chốc, Phong Mặc thậm chí sinh ra một loại tự thân đã hóa thành ngọc cốt giá đỡ hào giác. Đương tầng thứ nhất Bạch Cốt Tháp bên trên bạch cốt nổi lên mông lung ánh ngọc một khắc kia trở đi, toàn thân của hắn ngọc cốt liền phảng phất cũng dung nhập cốt tháp bên trong, có nói không rõ cũng nói không rõ không hiểu chi lực từ cốt tháp truyền lại mà đến, như là lửa nóng hừng hực, không ngừng đốt cháy hắn ngọc cốt. T. Phong Mặc hít vào một hơi thật dài. Vẫn được, có thể nhìn thụ. Thậm chí, theo cốt tháp phía trên truyền lại mà đến không hiểu chi lực càng ngày càng mạnh lúc, Phong Mặc thậm chí sinh ra một loại đặc thù thoải mái dễ chịu cảm giác. Tựa như hắn ngọc cốt giống như kia dị sét kiếm sắt, mà bạch cốt tháp không hiểu chi lực chính là phạn thiên liên hỏa, đang không ngừng đốt cháy rèn luyện hắn ngọc cốt biến thành trôi này kiếm gì, thẳng đến cuối cùng, dị sắt triệt để rút đi, phong mang ra hết, thần quang diệu diệu hiện thanh huy. Cuối cùng, chính là ngọc cốt thần tính viên mãn lúc. Chương 75, thần tính ngọc cốt thời gian không khô trôi qua, Phong Mặc chỉ là lặng lặng đứng ở bạch cốt tháp bên trong. Từ bên ngoài nhìn, có thể rõ ràng nhìn thấy, cao 7 tầng bạch cốt tháp lúc này đã có 4 tầng nổi lên mông lung ánh ngọc. Mà trên người Phong Mặc cũng có chút điểm thần tính quang mang lấp loé, giống như tại đáp lại bạch cốt tháp. Toàn bộ quá trình bình tĩnh dị thường, bình tĩnh đến lúc này đứng tại bạch cốt tháp bên ngoài Đoạn Diệp Thanh đã thật sâu nhíu mày, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ đặc sắc. Hắn khi thì không hiểu, khi thì ngạc nhiên, khi thì lại như đang hoài nghi. 4 tầng cốt tháp, hắn làm sao còn không có động? Hắn không biết có thể bộc phát cốt kình ngăn cản sao? Đoạn Diệp Thanh thấy lo lắng, ngươi ngược lại là động một cái a đại ca. Dạng này sẽ có vẻ ta rất phế a. Vì sao muốn động? Bởi vì động, liền đại biểu đã gánh không được cốt tháp cơ duyên luyện cốt, động liền đại biểu lấy ngọc cốt cảnh giới còn chưa từng triệt để viên mãn, đã là đạt đến cốt tháp rèn luyện cực hạn. Như tiếp tục, đương cốt tháp tầng thứ 5 chi lực bị dẫn động tham gia thời điểm, chính là núi lở bại lui cục diện. Cái tiếp như thế vừa đến, ta Đoàn mỗi người cho mình thêm xong phân sau lần thứ nhất nhập tháp ghi chép, không phải liền cùng ngươi Phong Mặc ngang hàng rồi. Tất cả mọi người là thiên tài thiên tiêu, cho chút thể diện, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Mặt khác ta cho mình tăng thêm phần, ta còn biết ngươi so ta càng tốt hơn. Rất không cần phải cả biến thái như vậy. Đoạn Diệp Thanh không nói lời nào, thấy càng phát ra thống khổ. Mẹ nó, tầng thứ 5, hắn còn không có động. Đoạn Diệp Thanh khắc sâu biểu hiện ra đã sợ huynh đệ trôi qua khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ tinh túy chỗ. Ngươi có thể trôi qua tốt, nhưng ngươi tuyệt đối đừng so ta còn tốt hơn. Thực sự không được, cũng xin ngươi đừng đem ngươi tốt bày ở trước mặt ta, ta gánh không được loại đả kích này, đại huynh đệ. Đối với bạch cốt tháp bên ngoài Đoạn Diệp Thanh đau lòng nhức óc, Phong Mặc tự nhiên không biết. Hắn lúc này chỉ cảm thấy mình xương cốt càng phát ra cứng rắn, càng phát ra ngưng thực, phảng phất so kia thế gian cứng rắn nhất huyền thiết còn muốn càng thêm không thể phá vỡ. Nguyên bản đã như là xanh ngọc xương cốt, lúc này càng là nhiễm lên một tầng nhàn nhạt thần tính huy quang, thậm chí còn xuyên thấu qua huyết đục, phát ra đến bên ngoài thân. Toàn bộ nhìn qua, hắn tựa như cùng tắm rửa tại thần huy bên trong thần linh. Quả nhiên, ta ngọc cốt cảnh luyện 2 vòng, kỳ thật liền trở tại rèn luyện 6 lần. Cái này bạch cốt tháp có 7 tầng, hẳn là đối ứng 7 lần tôi xương, trước 6 lần ta đã đạt tới, mà lần thứ 7 tôi xương, chắc hẳn chính là ngọc cốt cực hạn, luyện được thần tính thời điểm. Phong Mặc lòng có cảm ngộ. Vừa rồi Đoạn Diệp Thanh nói qua, như hắn loại thiên tài này, thấp nhất có thể lấy tiếp nhận 4 tầng cốt tháp tẩy lễ, liền không sai biệt lắm là như thế. Bởi vì công pháp bình thường luyện ngọc cốt cảnh cũng đều là tôi xương 3 lần, nói cách khác Đoạn Diệp Thanh hẳn là thấp nhất có thể lấy chịu được lấy 3 tầng cốt tháp tẩy lễ. Nhưng Đoạn Diệp Thanh là thiên tài nhất lưu, 3 lần tôi xương có thể gánh vác 4 tầng cốt tháp tẩy lễ cũng không đủ. Đương nhiên, cũng có rõ ràng đã tu thành khai tàng cảnh người tu hành, lại ngay cả tầng thứ nhất cốt tháp tôi xương đều gánh không được. Như loại này, chính là điển hình không có tu đến nhà, căn cơ quá kém. Như Đoạn Diệp Thanh loại này 3 lần tôi xương, lại có thể tiếp nhận 4 tầng cốt tháp tẩy lễ thiên tài, trung quy vẫn là số ít. Bất quá, cũng có thể là Đoạn Diệp Thanh con hàng này là tại hướng trên mặt mình tiếp vàng, vụ trộm cho chính hắn tăng thêm phân. Phong Mặc cảm thấy cũng không thể bài trừ loại khả năng này, dù sao gia hỏa này không muốn mặt. Ông Phong Mặc trong lòng đối diện so cốt tháp cùng tự thân công pháp lúc, trước mắt bạch cốt tháp đông nhiên lần nữa chấn động. Đã thấy tầng thứ 6 bạch cốt tháp sáng lên, chỉ một thoáng, càng thêm mãnh liệt cốt tháp chi lực tràn vào ngọc cốt ở giữa, để Phong Mặc càng phát thoải mái. như là ánh trăng ngọc cốt thần tính không ngừng từ hắn xương cốt ở giữa hiển hóa, bao trùm ra thân, để thực lực của hắn bước tăng nhiều, đồng thời cũng làm cho hắn xương cốt càng phát ra cứng rắn như thần kim. Lại một lát, ông bạch cốt tháp lại chấn, toàn bộ 7 tầng cốt tháp toàn bộ nổi lên mông lung ánh ngọc, tất cả đều ra chỉ tại Phong Mặc trên thân. Chỉ một thoáng, Phong Mặc lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Toàn thân của hắn xương cốt không ngừng phát ra giòn vàng, giống như sắp vỡ nát, lại như trải qua cốt tháp rèn luyện về sau, cực điểm thăng hoa, đang không ngừng hướng phía thần tính ngọc cốt tới gần. Tốt. Phong Mặc vẫn sừng sững, lù lù bất động, mặc cho 7 tầng cốt tháp tẩy lễ, mặc cho tự thân ngọc cốt thủy biến. Đúng vậy, đích đích sát sát chính là tại thủy biến. Chỉ cần chịu đựng lấy quá trình này, hắn ngọc cốt liền sẽ triệt để đản sinh ra thần tính, từ đó chuyển biến làm thần tính ngọc cốt. Đến lúc đó, chính là hắn xương thoát ly phàm tục thời điểm. Một đoạn thời khắc. Bèn, toàn bộ 7 tầng cốt tháp triệt để sôi trào, có vô tận thần lực hùng hực dấy lên, rọi sáng ra vô biên tẩy lễ thánh huy, đem Phong Mặc bao phủ hoàn toàn. Thần tính ngọc cốt cho ta thành. Thần huy bao phủ trung tâm, Phong Mặc trong tim gầm nhẹ, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp 206 khối xương đều đang thiêu đốt, tựa như lúc nào cũng sẽ hóa đi. Lại phảng phất sẽ tại thánh hỏa bên trong giành lấy cuộc sống mới, triệt để thủy biến. Quá trình này cực kỳ thống khổ, lại nương theo lấy cực hạn thoải mái dễ chịu, căn bản không phân rõ đến cùng là đau nhức là ngứa. Xong rồi, đột ngột ở giữa, Phong Mặc toàn thân buông lỏng, toàn thân 206 khối xương bên trên sáng rực thiêu đốt cảm giác tất cả đều thối lui, thay vào đó là huy hoàng thần tính từ ngọc cốt ở giữa dâng lên mà ra, hóa thành thần huy, triệt để bao trùm tại toàn thân hắn trên dưới. Cùng một thời khắc, 7 tầng bạch cốt tháp như vậy yên lặng, khôi phục như lúc ban đầu, loại kia áp chế cự lực, hoán huyết, khai tàng ba cảnh phong cấm chi lực cũng theo đó tối lui. Thế là, Phong Mặc ngọc cốt ở giữa thần tính bộc phát, lại động đến huyết dịch của hắn bên trong thần tính. Trong khoảnh khắc, càng thêm huy hoàng thần tính quang mang bừng bừng phân chấn, ở trên người hắn không ngừng lưu chuyển, thậm chí muốn tại hắn sau đầu ngưng kết ra thần hoàn đến, từ xa nhìn lại, thật liền phảng phất từ cửu thiên chi thượng hạ giới mà đến thần linh. Thần thánh, vô địch, không thể nhìn thẳng. Uy áp hết thảy. Bạch cốt tháp bên ngoài, Đoạn Diệp Thanh một đôi mắt từng chút trừng lớn, thẳng đến cuối cùng trừng thành tròn vo, tròng trắng mắt đã lớn hơn cả con người. Hán, luyện thành ngọc cốt thần tính rồi. Lần thứ nhất nhập bạch cốt tháp, liền luyện thành ngọc cốt thần tính rồi. Ta, phụ rùa mong đức bạch cốt tháp, bất công đúng hay không? Làm khác nhau đối đại đúng hay không? Thua thiệt ta còn không biết xấu hổ cho mình vụng trộm tăng thêm phân, kết quả dám dùng không có, người trực tiếp liền luyện thành ngọc cốt thần tính, 7 tầng cốt tháp đều qua một lần. Cái này khiến hắn làm sao thêm điểm, trực tiếp tăng mát. Chờ một chút. Đồng nhiên, Đoạn Diệp Thanh trừng tròn xoe hai mắt lần nữa ngưng kết, hắn rõ ràng nhìn thấy, Phong Mặc trên thân, không chỉ có kia 206 khối ngọc cốt đang tỏa ra thần tính, còn có hắn. Ngọc cốt triệt để thành tựu thần tính, hắn hoan huyết, cũng thành tựu thần tính. Thảo, gia hỏa này khoảng cách triệt để luyện thành thần tính thân thể, đã không xa. Đoạn Diệp Thanh đầu góc cong long loạn hưởng, như là bị người dùng chảy gỗ hung hăng đập cái hốt cửa, lại như có một vạn con thần thú tại trong đầu nhảy qua đến, nhảy quá khứ. Nó như thế nào đây? Rất loạn, phi thường loạn, nói không ra loạn. Hoặc là, có thể dùng một câu hình dung. Ghen ghét là mặt người mắt toàn không phải. Cũng vào lúc này, liên tiếp tiếng bước chân băng lên, lại là Thượng Hành Tông đám người rốt cục cũng bước vào cơ duyên này chi địa. Còn có đệ tử hùng hùng hổ hổ không ngừng, cái gì cất cho cơ duyên chi địa, như thế lớn cái hồ, ngay cả cọng cỏ đều không có, hại ta tìm nửa ngày. Chưa thấy qua như vậy sạch sẽ cơ duyên chi địa. Có đệ tử đáp lại. Lý Thanh Chi một thanh đập vào vẫn ở vào hoài nghi nhân sinh bên trong Đoạn Diệp Thanh đầu vai, sư minh tại sao còn không vào bạch cốt tháp bên trong. Đoạn Diệp Thanh từ đang lúc mở mịt lấy lại tinh thần, mất hết cả hứng, à, không có ta chuyện gì. Đợt. Hai chương cùng một chỗ càng ha. Chương 76, Linh Đồng Lý Thanh Chi bọn người ngẩn người, vì sao a? Đoạn Diệp Thanh một chỉ kia đã triệt để yên lặng bạch cốt tháp, vừa chỉ Phong Mặc, hai tay một đám, bạch cốt tháp bị hắn ăn xong lau sạch, còn có ta đoàn mẫu người chuyện gì? Lý Thanh Chi bọn người vội vàng tứ phương, lúc này mới phát hiện, nơi đây cơ duyên chi địa bên trong, vậy mà chỉ có một tòa bạch cốt tháp. Bất quá, nói như vậy, coi như chỉ có một tòa bạch cốt tháp, cũng chỉ ít hẳn là đầy đủ hai người sử dụng mới đúng. Thậm chí một chút căn cơ không tốn sức người tu hành, chính là 10 người cùng lên, đều chưa hẳn có thể hao hết sạch một tòa bạch cốt tháp, trừ phi. Chờ một chút. Lý Thanh Chi đột nhiên phản ứng lại, chấn kinh nhìn về phía Phong Mặc, tiếp theo lại vội vàng về hỏi Đoạn Diệp Thanh, sư minh nói là Phong Mặc luyện liền 7 thành bạch cốt tháp chi lực, thành tựu thần tính ngọc cốt. Đoạn Diệp Thanh mặt không biểu tình, ha ha cười một tiếng, không phải ngươi làm ta vì sao làm đứng đấy bất động. Vậy mà luyện thành thần tính ngọc cốt, người này lại là một cái lạc man hoang a. Một đám thượng hành tông đệ tử kinh hãi hít vào khí lạnh. Thần tính ngọc cốt cũng thành. Như vậy, liền chỉ còn lại thần tính khai tàng, cùng sau cùng thần tính thân thể. Phong Mặc thu liễm một thân thần tính, thẳng rời đi. Đi ngang qua Đoạn Diệp Thanh bọn người bên người lúc, đám này thượng hành tông người đều vẫn còn chấn kinh cùng khó có thể tin bên trong, Phong Mặc cũng không ngừng lại, trực tiếp ra cái này đã không có cơ duyên chi địa. Một lần nữa trở lại trong hồ lớn, Phong Mặc phát hiện còn có rất nhiều người tu hành vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, dưới đáy nước tìm kiếm linh vật loại hình đồ vật. Khoe miệng của hắn câu lên một tia khinh thường. Bị ta nếm qua một lần địa phương, còn có thể bị các ngươi lại móc ra đồ tốt đến. Không thể nào. Hắn ngự thủy mà đi, rất nhanh liền rời đi cái này ngàn dặm hồ lớn, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên đi. Về phần Đoạn Diệp Thanh, đoán chừng là sẽ không lại cùng mình cùng một chỗ chạy, dù sao cái này huynh đệ ăn một lần ngậm bồ hòn, hiện tại khả năng đều có bóng ma tâm lý. Thật vất vả bắt gặp một chỗ cơ duyên chi địa, kết quả liền sợi lông đều không có mò lấy, Đoạn Diệp Thanh nếu là còn đi theo mình mới là kỳ quái. Bất quá Phong Mặc cũng không thèm để ý, bản thân hắn cũng không muốn bị Đoạn Diệp Thanh đi theo, ít nhiều có chút ảnh hưởng mình ăn cái gì. Không có mục đích, tiếp xuống Phong Mặc chỉ là chẳng có mục đích khắp nơi ghé qua, vẫn là câu nói kia, đi tới chỗ nào, ăn vào chỗ nào. Liên tiếp lại là đã vài ngày qua khứ, trong lúc đó thực cũng đã Phong Mặc ăn vào không ít đồ tốt. Tỷ như nói, tại một tòa vô danh trong núi đá, Phong Mặc lại lần nữa gặp được hi hữu khoáng vật, hơn nữa còn là loại kia có thể dùng đến luyện chế pháp bảo khoáng vật. Bị hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem chọn tòa núi lớn đều cho bộ ra, ăn sạch sẽ. Lại tỷ như nói, hắn còn gặp một đầu cực kỳ đặc thù dị thú, bộ dáng cổ quái, có chút giống con rơi, nhưng không có cánh, một đôi mắt hiện lên yêu dị tử sắc. Rõ ràng cái này dị thú thực lực chỉ ở khai tàng cảnh trên dưới, cái đầu cũng chỉ có bình thường châu tay lớn, nhưng Phong Mặc đối phó lại cực kỳ khó giải quyết. Mỗi khi hắn xuất thủ lúc, cái này đặc thù dị thú luôn có thể sớm tránh thoát, liền phảng phất có thể liệu địch tiên cơ, lại tựa hồ có thể xem thấu hết thảy. Cũng may, Phong Mặc cuối cùng vẫn là nương tựa theo thực lực tuyệt đối áp chế, đem đầu này đặc thù dị thú ăn sạch sẽ. Sau đó, hắn liền đạt được một loại tác dụng cực lớn lại đặc thù năng lực thiên phú. Linh động. Đây là một loại có thể khám phá hư ảo, trực diện chân thực năng lực, vô luận là biến hóa chi thuật, vẫn là huyễn thuật, hoặc là ẩn tàng tại trong âm u, tại loại thiên phú này năng lực phía dưới, hết thảy không chỗ che thân. Liền ngay cả Phong Mặc có thể trốn vào bóng ma bên trong năng lực thiên phú, đều có thể bị khám phá. Càng thân kỳ lạ, ngay cả ngọn núi, tảng đá lớn, cỏ cây, hắn đều có thể tùy tiện xem thấu. Nói đơn giản, chính là thấu thị. Cũng chính là bởi vậy, đang cùng đầu này đặc thù dị thú dây dưa thời điểm, Phong Mặc mới phí hết lớn như vậy công phu. Nhưng kết quả là tốt, loại này đặc thù linh đồng đối Phong Mặc tác dụng cực lớn, hơn nữa còn cùng thần hồn có quan hệ. Thần hồn càng mạnh, linh đồng tác dụng càng lớn. Mặt khác, nhờ vào loại này linh đồng tiên phú, Phong Mặc thần hồn lại tăng tiến một mạng lớn, đem lưu ly tiểu xà đỉnh đầu đoàn kia lực lượng linh hồn hấp thu rất nhiều. Thần thức trực tiếp từ nguyên bản có thể bao phủ 23 trượng phạm vi, tăng cường đến có thể bao phủ 40 trượng khoa trương bước. Có thể nói, chính là cái này đặc thù dị thú năng lực tiên phú linh đồng, để thần hồn của hắn không sai biệt lắm tăng cường tiếp cận gấp đôi. Lại có, cái gì khác khám phá hư ảo, trực diện chân thực loại hiệu quả này trước tiên có thể dứt bỏ không nói, vẹn vẹn thấu thị loại năng lực này đối Phong Mặc mà nói, tác dụng thật sự là quá tốt đẹp lớn. Hắn có thể trực tiếp mượn dùng linh đồng nhìn thấu tiến sâu trong núi lớn, lại phối hợp thêm có thể bao phủ 40 trượng thần thức, tìm lên trong núi khoáng vật cùng những cái kia tài liệu quý hiếm tới nói, đơn giản làm ít công to, hiệu suất từ từ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đến mức mấy ngày kế tiếp bên trong, Phong Mặc một mực tại dùng linh đồng loại thiên phú này năng lực qua lại từng tòa trong núi lớn. Khoan hay nói, trong lúc đó thật đúng là bị hắn tìm được rất nhiều tài liệu quý hiếm, khoáng vật cũng có thể dùng để luyện chế pháp bảo đồ tốt. Cứ như vậy mấy ngày, hắn thần biến liền đã chưa từng hạ ngàn cân, trực tiếp bạo tăng đến hơn 3000 cân, tăng lên chừng gấp 2. Mặt khác hắn tuyên cổ cũng không rơi xuống, đồng dạng chợt tăng hơn 2 lần. Một ngày này, Phong Mặc mới từ một tòa lông đều không có trong núi lớn đi ra, đối diện liền bắt gặp một cái tặc mi thử nhãn nam tử trung niên. Nắm cỏ, cay con mắt. Phong Mặc nhất thời không quan sát, tại thấu thị phía dưới, trực tiếp đem cái này đem nam tử trung niên nhìn sạch sành sanh. Đang muốn thu hồi linh đồng lúc, Phong Mặc đột nhiên sững sờ, không đúng, gia hỏa này dùng hoán hình chi thuật, còn ẩn tàng tu vi. Trước mắt nam tử trung niên hình dạng bình thường, sinh một đôi tròn căng mắt chuẩn, hình thể mập mạp, lấy một bộ rộng lớn áo bào, thường thường không có gì lạ, ngọc cốt đỉnh phong cảnh giới. Nhưng tại linh đồng phía dưới, người trước mắt này rõ ràng lại là một cái tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt gầy gò, một đôi mắt khôn khéo có thần, khí chất cũng là bất phàm, cùng mặt ngoài xem ra, ngày đêm khác biệt. Mà lại gia hỏa này căn bản cũng không phải là cái gì ngọc cốt đỉnh phong cảnh giới, mà là khai tàng đại viên mãn. Hoán hình chi thuật, cải biến diện mạo thân hình, còn có ẩn giấu tu vi thực lực. Cái này không hiểu cảm giác quen thuộc, một nháy mắt xông lên đầu, để Phong Mặc lập tức nhớ tới cái nào đó đã từng cho hắn vung qua hoa nước gia hỏa. Đạo thánh truyền nhân, lại gặp được ngươi. Phong Mặc cảm thấy lập tức có dự định. Huynh đài, hắn xa xa kêu một tiếng. Đạo thánh truyền nhân Lương Ngọc Giả nghe thanh âm, quay đầu nhìn lên, lập tức bị giật mình, lại là gia hỏa này. Trong lòng của hắn thất kinh, lấy thực lực của hắn, vậy mà hoàn toàn không có phát giác được Phong Mặc xuất hiện. Nhưng cũng không sao, ta cải biến hình dáng tướng mạo khí tức, gia hỏa này cũng không nhận ra ta tới, lại đợi ta lại hố hắn một lần, để hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Hắn buồn bực ở trong lòng hắc hắc cười một tiếng, đang nghĩ ngợi làm như thế nào mới có thể để cho Phong Mặc lại ăn một cái thua thiệt mầm lúc. Chờ một chút, gia hỏa này người thế nào không thấy? Lương Ngọc Giả đột nhiên khẽ giật mình, trước mắt Phong Mặc cứ như vậy tại dưới mí mắt hắn, đột nhiên đã mất đi tung tích, biến mất vô tung vô ảnh. Kế tiếp sát na, Lương Ngọc Giả đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nắm cổ, suýt nữa quên mất gia hỏa này có thể tiến vào người cái bóng. Chương 77, thiên tài tề tụ. Lương Ngọc Giả suy nghĩ mới lên một nửa, dưới chân cái bóng bên trong chính là đột nhiên toát ra một người tới. Đánh lén. Bang. Một khối vô hình vô chất cục gạch đập ầm ầm tại Lương Ngọc Giả cái hốt trên cửa, thằng đập Lương Ngọc Giả đầu góc ông tắc hưởng, đầy mắt buốc lên kim tinh, cả người lung lay ba lát, cứng chắc lấy không có ngã xuống đất. Còn không ngã. Phong Mặc loảng xoảng lại là hai cục gạch nện xuống, Lương Ngọc Giả rốt cuộc không có cách nào gánh vác, hai mắt lật một cái, thẳng tắp ngã xuống. Không chết, chỉ là bị Phong Mặc dùng thần biến biến thành cục gạch nện choáng. Thích hố người đúng không? Ta bảo ngươi hố người. Phong Mặc không nói hai lời, đem Lương Ngọc Giả lật qua xoay qua chỗ khác, toàn thân đều lục soát mấy lần, cuối cùng tìm ra hơn 10 nhỏ túi cả côn. Không có quá nhiều dừng lại, Phong Mặc lại nhanh như chớp chạy mất dạng. Lương Ngọc Giả thực lực không kém, loảng xoảng mấy cục gạch xuống dưới, gia hỏa này hôn mê không được bao lâu, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Chỗ rừng sâu, trốn không người. Phong Mặc đem từ trên thân Lương Ngọc Giả tìm ra tới hơn 10 nhỏ túi càn khôn hết thảy đổ ra sửa sang lại một lần. Trung phẩm nguyên thạch tiếp cận 3000, hạ phẩm nguyên thạch tiếp cận 5 vạn. Còn có rất hơn bình bình quán bình đan dược, cũng không biết là dùng làm gì, đều bị Phong Mặc thu vào. Trừ cái đó ra, còn có không ít có quan hệ tu hành giới kiến thức căn bản tư tịch, xem chừng cũng là Lương Ngọc Giả từ trên thân người khác trộm được, đối Phong Mặc ngược lại là vừa vặn hữu dụng. Tiếc nối là, tại những này nhỏ trong túi càn khôn, Phong Mặc cũng không tìm tới pháp bảo, ngay cả binh khí cùng một chút chân quý vật liệu cũng không có. Cho tới bây giờ, Phong Mặc còn chỉ ở Ngụy Lương cùng Đoạn Diệp Thanh trong tay nhìn thấy qua pháp bảo, còn lại người tu hành trên thân, hắn chưa từng thấy lấy qua. Đại khái tại trong giới tu hành, pháp bảo cũng là tương đối khan hiếm đồ vật. Thu hoạch rất tốt. Phong Mặc mừng rỡ, thu hồi hết thảy. Lần trước Lương Ngọc Giả con hàng này hố hắn một tay, để hắn không duyên cớ cùng Thượng Hành Tông Lý Thanh Chi, Lục Mạn Mạn, Kỳ Tinh Mộng ba người đánh một trận. Lần này Phong Mặc đánh ra hỏa này một côn, đoạt hắn toàn bộ gia sản, cũng coi là cho ra hỏa này một bài học, hòa nhau. Đương nhiên, Lương Ngọc Giả nơi đó khẳng định là bất bình. Nhưng Phong Mặc cũng không thèm để ý, con hàng này biến hóa hình dáng tướng mạo thủ đoạn hiện nay đã có thể bị hắn linh đồng tùy tiện xem thấu. Lại nghĩ gài bẫy Phong Mặc báo thủ, đã là không thể nào. Thật muốn động thủ, con hàng này càng đánh không lại Phong Mặc. Một ngày này, chính lẽ qua tại lão lâm ở giữa, Phong Mặc ánh mắt đống nhiên sáng lên. Cơ duyên. Đúng vậy, hắn lại một lần đã nhận ra đến từ cơ duyên ba động, loại kia trong lúc mơ hồ đối với hắn ngũ tạng ngũ hành chi lực hấp dẫn, cho dù cách nhau cực xa, hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Là khai tàng cảnh cơ duyên. Tốt, rất tốt. Hắn bây giờ đã đem hoán huyết, ngọc cốt hai cảnh luyện đến cực hạn, tu ra thần tính, chỉ còn lại khai tàng thần tính, cùng sau cùng thần tính thân thể không có ngưng luyện. Hiện tại hắn lại bắt gặp khai tàng cảnh cơ duyên, có thể nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh hắn liền có thể bước vào khai tàng cực hạn, cũng tu ra thần tính tới. Nhoáng một cái ở giữa, Phong Mặc biến mất ngay tại chỗ, lần theo cảm ứng hướng cơ duyên kia chi địa đi. Không bao lâu, Phong Mặc đã tới dưới một ngọn núi cao. Lúc này nơi này sớm đã tụ tập không hạ trên trăm vị người tu hành, hơn nữa còn có người tu hành đã động lên tay. Phong Mặc không có gấp, một đầu đâm vào trong đám người. Huynh đài, giao thủ hai người này là ai? Hán vô vô một bên xem trò vui trung niên hán tử hỏi. Hán tử kia một bên xem kịch một bên tràn đầy phấn khởi giải thích. Huyết ao la sát sinh cùng một cái thần bí tán tu đánh nhau. Chật chật, tán tu bên trong cũng có cao thủ a. Đều nói la sát sinh chính là tán tu bên trong khai tàng người mạnh nhất, kết quả hiện tại lại toát ra một cái tán tu, thực lực vậy mà mảy may không kém la sát sinh. Thậm chí khả năng so la sát sinh còn muốn càng mạnh một chút đâu. Quá kinh người. La sát sinh, cái tên này. Phong Mặc từ khi bước vào cái này lòng tượng viện bí cảnh về sau, liền một mực nghe người ta nhắc lên, là một vị có thể cùng Đoạn Diệp Thanh đặt song song thiên tài. Phong Mặc ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một bộ huyết y, cầm trong tay huyết sắc trường đao tuổi trẻ nam tử. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người trẻ tuổi kia hẳn là La Sát Sinh. Hắn diện mục trắng nõn, thậm chí mang theo bệnh trạng tái nhợt, một đôi mắt mang theo cực nặng sát khí, mái tóc dài đen nóng tại sát khí khuấy động dưới, tùy ý của vũ, khí thế rất thịnh. Mà cùng La Sát Sinh giao thủ, là một thân mang màu trắng trang phục nam tử trung niên, giữ lại một cái đại quan đầu. Nhìn qua ngược lại là rất hòa thuận, chính là hơi có chút mập, nhưng cũng không phải là hòa thượng. Ừm. Người này cũng tu thành hoàn chỉnh tam hình công. Phong Mặc trong lòng khẽ động, trong nháy mắt nhìn ra đầu trọc trung niên nhân sử dụng, chính là hổ hình, hình rồng, tượng hình ba công. Đây cũng là Phong Mặc lần thứ nhất nhìn thấy, có trừ hắn ra người tu hành, tu thành hoàn chỉnh tam hình công. Còn lại rất nhiều người tu hành mặc dù cũng tu tam hình công, nhưng đại bộ phận đều là không hoàn chỉnh, thiếu khuyết hổ hình công. Người này, thực lực rất mạnh a. Nhìn qua tựa hồ không cần la sát sinh yếu, mà lại trong lúc mơ hồ tựa hồ còn bảo lưu lại thực lực, cũng không triệt để bung ra. Mau nhìn, Thái Nhạc Tông Chu Trường Hà cũng tới. Vị này chính là Thái Nhạc Tông bên trong khai tàng cảnh người mạnh nhất, nghe nói so Đoạn Diệp Thành còn mạnh hơn chút. Đám người bạo động. Phong Mặc thuận ánh mắt mọi người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một nhóm năm người bước trên mây mà đến, một người cầm đầu thân thể ngang tàng, diện mạo tuấn lãng, lấy một bộ áo tím, mang ngọc quan, cảnh giới đã là khai tàng đại viên mãn, hẳn là đám người nói tới nhân vật thiên tài, Chu Trường Hà. Hắn cũng không để ý đám người nghị luận, chỉ là nhìn xem giữa không trung La Sát Sinh cùng kia đầu chọc nam tử trung niên giao thủ không nói. Ta dựa vào Hoàng thất thiên tài Sở Vân Tiêu vậy mà cũng tới. Lại có người lên tiếng kinh hô. Đã thấy cách đó không xa, một đầu toàn thân tuyết trắng, không thấy nửa phần tạp sắc độc chân dao mã đạp không trở một khí vũ hiên ngang tuổi trẻ nam tử mà tới. Người kia lấy một bộ tử kim trường bào, đầu đội kim quan, tướng mạo anh vĩ, mày rậm tinh mục, khí chất cao quý bất phàm bên trong, lại dẫn mấy phần không tầm thường uy nghiêm. Hắn chính là nam sở Hoàng thất thiên tài, Sở Vân Tiêu, thân phận siêu nhiên. Phủ Châu Chu gia nhân vật thiên tài, Chu Ngọc Phỉ cũng tới. Còn có Thiệp Châu Khâu gia nhân vật thiên tài, Khâu Minh Viễn. T, lần này sáu châu mạnh nhất thiên tài hầu như đều tề tụ a. Không, Tôn Châu Thượng Hành Tông Đoạn Diệp Thanh cũng tại, Minh Châu Lạc gia mạnh nhất thiên kiêu Lạc Man Hoàng cũng đã thừa phi thăng dị tượng rời đi. Ha ha, Đoạn Diệp Thanh nghe nói tại nào đó một chỗ bí cảnh bên ngoài, bị vị kia cùng Lạc Man Hoàng nổi danh thiếu niên thiên kiêu cầm đao gác ở trên cổ, bất quá ngược lại là không có bị đánh. A, vị kia cùng Lạc Man Hoàng nổi danh thiếu niên thiên kiêu sao? Nghe nói là gọi một vị gọi Phong Mặc thiếu niên, mà lại cũng là tán tu. Ghê gớm à, tán tu bên trong đã ra khỏi mấy vị nhưng cùng đại tông thiên tài sánh vai nhân vật. Hiện tại ngay cả những so sánh Lạc Man Hoang Thiên Kiêu đều đi ra, cũng không biết là bực nào bất phàm nhân vật. Một đám người tu hành càng nói càng là hưng phấn, càng hưu tâm hơn hướng tới chi chờ mong. Chờ mong nhìn thấy vị kia nghe đồn nhưng cùng Lạc Man Hoang sánh vai thiếu niên thiên kiêu. Chương 78, hắn chính là thiên kiêu Phong Mặc giữa không trung phía trên. Một bộ huyết y, mắt mang sát ý La Sát Sinh cùng kia đầu trọc áo trắng trung niên nam nhân vẫn tại tranh đấu không thôi. La Sát Sinh huyết đao sắc bén, xuất đao cực nhanh, mà lại quỷ dị khó phòng, đao đao đều là sát chiêu, đao đao đều có thể đem đại sơn bổ ra. Trái lại kia đầu trọc áo trắng nam tử trung niên thì trầm ổn như sơn nhạc, mặc cho huyết đao sắc bén, cũng vẫn như cũ không nóng không nổi, chỉ là lấy tượng hổ long tam công ngăn cản, một quyền đánh ra chính là hư không chấn động, một cước đạp xuống chính là khí lãng cuộn cuộn, thanh thế to lớn. Nhưng như phong mặc khai tàng đỉnh phong người tu hành vẫn là có thể nhìn ra, theo càng ngày càng nhiều cường đại khai tàng cảnh người tu hành đến, La Sát Sinh hai người giao thủ kỳ thật đều đã bắt đầu thu lực, tùy thời chuẩn bị dừng tay. Dịch Châu Thái Nhạc Tông một đoàn người bên trong có tuổi trẻ môn nhân kinh ngạc, thấp giọng nói, kia đầu chọc người áo trắng luyện thế nhưng là tam hình công, không sai được, hẳn là xuất từ cái này lòng tựa biện bí cảnh bên trong tam hình công không thể nghi ngờ. Chỉ là không nghĩ tới loại này truyền bá rất mở, thậm chí là đã nát đường cái công pháp, lại cũng có thể luyện đến trình độ như vậy, ngay cả La Sát Sinh nhân vật như vậy đều không làm gì được hắn. Ta từng gặp rất nhiều tu tam hình công tán tu, luyện qua cả tam hình công càng không phải số ít, khả năng mạnh đến cùng La Sát Sinh sánh vai, thật đúng là không có qua. Hẳn là người này tam hình công có chỗ khác biệt. Khuôn mặt tuấn lãng, lấy một bộ áo tím Chu Trường Hà nhàn nhạt mở miệng, công pháp không có khác biệt, chỗ khác biệt ở chỗ người. Lời này vừa nói ra, chúng Thái Nhạc Tông môn nhân lập tức không có thanh âm. Hoàn toàn chính xác, đồng dạng là tu quan sân kinh, đồng dạng là khai tàng cảnh, Chu Trường Hà một cái tay có thể đánh bọn hắn 10 cái. Như vậy cũng tốt so trung lớp cấp học sinh khảo thí, có người ngay cả đạt tiêu chuẩn đều khó khăn, có người chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng có người lại có thể thi mát điểm, còn có người là bởi vì bị mát điểm hạn chế, không phải còn có thể thi cao hơn. So sánh dưới, Chu Trường Hà chính là loại kia có thể thi mát điểm, hoặc là tiếp cận mát điểm thiên tài. Nhưng tam hình công hoàn toàn chính xác không kém, nếu không bình thường công pháp dù cho là tu thành viên mãn vô khuyết, cũng chưa chắc nhưng cùng La Sát Sinh tranh phong. Một bên Thiệp Châu Khâu ra nhân vật thiên tài Khâu Hành Viễn chậm rãi đến gần, nói tiếp, đáng tiếc, cái này một công pháp thiếu khuyết đến tiếp sau con đường. Hán tướng mạo thanh tú, màu da rất trắng, chậm nhìn, thậm chí so với bình thường nữ tử còn dễ nhìn hơn chút, lấy một bộ áo trắng, rất là đáng chú ý xa muội muội lời nói có lý. Một cái mang theo trêu chọc giọng nữ vang lên, lại là phủ Châu Chu gia nhân vật thiên tài, Chu Ngọc Phỉ nhích tới gần. Nàng là một vóc người rất cao nữ tử, so bình thường nam tử cũng cao hơn ra một chút, 1m8 ra mặt, diện mục không thể nói chính lệnh, chỉ là mặt dài chút, giống nam nhi càng nhiều mấy phần, quần áo cách đắn mặc, cũng là càng lệnh nam tính hóa. Hừ. Khâu Hành Viễn hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng. Cái này Chu Ngọc Phỉ chính là ghen ghét hắn dài đẹp mắt, hết lần này tới lần khác chính Chu Ngọc Phỉ còn là cái nam nhân bà, làm giận vô cùng, bất quá Khâu Hành Viễn cũng có chút quen thuộc, cho nên cũng không quá mức nổi nóng. Vẫn là nói một chút vị tiết nhưng cùng Lạc Man Hoang sánh vai, một đao bại lui Đoạn Diệp Thanh thiếu niên tiên tiêu phòng mặc đi. Ngồi cưới độc giác bạch giao ngựa hoàng thất thiên tài Sở Vân Tiêu không nhẹ không nhạt nói, chưa từng thấy qua, truyền ngôn cũng chưa hẳn là thật. Chu Ngọc Phỉ trả lời như vậy, hiển nhiên nàng cũng không tin tưởng, tán tu bên trong có thể đi ra có thể sánh vai Lạc Man Hoang thiếu niên tiên tiêu. Khâu Hành Viễn gật đầu đồng ý, có lẽ có thể xưng thiên tài, nhưng muốn nói có thể cùng tu thành thần tính thân thể, dẫn động phi thăng dị tượng Lạc Man Hoang sánh vai, ta không tin. Chu Trường Hà chậm rãi chắp hai tay sau lưng, ta cũng có thể thắng Đoạn Diệp Thanh một bậc, hẳn là ta cũng có thể cùng Lạc Man Hoang sánh vai. Hắn cũng không tin. Sở Vân Tiêu giống như cười mà không phải cười, nhàn nhạt mở miệng, chờ vị thiếu niên kia thiên kiêu hiện thân lúc, chư vị tự tay thử một lần, có thể tự thấy rõ ràng. Trong đám người, Phong Mặc một bên nhìn xem giữa không trung dần dần dừng tay La Sát Sinh cùng đầu chọc trung niên, lại một bên nghe Sở Vân Tiêu đám người nói chuyện, âm thầm phi một tiếng, không có ý định ngoi đầu lên. Bọn gia hỏa này đều là các đại tông môn, thế ra tại Long Tượng Viện bí cảnh bên trong bề ngoài nhân vật, trung tên khí mặt mũi, hắn một cái tán tu xem náo nhiệt gì, đem chỗ tốt lấy đến trong tay mới là vương đạo. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này đông đảo thiên tài tề tụ, đợi lát nữa muốn tiến cơ duyên chi địa bên trong phân chiến canh, khả năng hơn phân nửa vẫn là sẽ đánh. Không phải nhiều người như vậy, cơ duyên căn bản không đủ phân, làm không tốt những thiên tài này chính mình cũng muốn cướp bề đầu. Phiền phức. Đang nghĩ ngợi như thế nào mới có thể không cần ra tay, lại nhưng cướp được cơ duyên lúc, Phong Mặc ánh mắt đỗng nhiên dừng lại tại cách đó không xa thưa thất bóng rừng phía dưới. Nơi đó, một nam một nữ hai người cưỡi ra mã, không đội không chậm mà tới. Bọn hắn cũng tới. An Thanh Bằng, An Tú Tuyết. Phong Mặc kinh ngạc. Tiếp theo trong lòng không hiểu bùng lòng. Hắn tại tu hành giới bằng hữu rất rất ít, ít đến cơ hồ không có, nhưng An Thanh Bằng cùng An Tú Tuyết cái này hai huynh muội, đại khái có thể tính một cái. Mà lại, nói đến, cái này Long Tượng Viện bí cảnh vẫn là cái này hai huynh muội dẫn hắn tới, từ cửa vào từ biệt, cũng có tiếp cận ba lượng nguyệt chưa từng thấy đến. Trong lúc đó Phong Mặc ngược lại là nghe một chút người tu hành nhắc qua An Thanh Bằng, nghe nói cũng là thiên tài nhất lưu. Đương Phong Mặc nhìn thấy An Thanh Bằng, An Tú Tuyết huynh muội lúc, hai người giống như cũng có cảm ứng, cùng nhau hướng Phong Mặc nhìn tới. Trong lúc nhất thời, huynh muội hai cái phản ứng riêng phần mình khác biệt. An Thanh Bằng nhìn xem trong đám người Phong Mặc, thẳng tắp sững sờ ngay tại chỗ, con mắt dần dần trừng lớn, ngồi tại giao mã bên trên thân thể, càng là từng chút nghiêng về phía trước, phản phất muốn góp đến thêm gần một chút đến xem. Khai tàng viên mãn. Phong Mặc đến khai tàng viên mãn. Lúc này mới bao lâu? Nhớ kỹ khi tiến vào Long Tượng Viện bí cảnh trước đó, Phong Mặc vẫn chỉ là mới vào ngọc cốt cảnh giới. Làm sao vừa tiến vào Long Tượng Viện bí cảnh về sau, Phong Mặc liền cùng bậc hậc, thẳng tắp xông lên khai tàng viên mãn. Lúc này mới chỉ có 3 tháng không đến a. Hắn liền tu thành ngọc cốt, khai tàng hai cái lớn cảnh. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, chẳng lẽ là ta bị hoa mắt? An Thanh Bằng vô ý thức lắc lắc đầu, lại trừng to mắt nhìn sang. Không sai, hắn chính là khai tàng viên mãn. 3 tháng không đến, hắn thật tu thành hai cái đại cảnh giới. Hắn là thế nào làm được? An Thanh Bằng trong lúc nhất thời đứng tại nguyên địa, không nhúc nhích, chỉ là nhìn xem Phong Mặc sững sờ. Mà tới tương phản chính là, An Tú Tuyết khi nhìn đến Phong Mặc một cái chớp mắt, chính là hưng phấn vung lên tay, "Phong Mặc." Còn không đợi An Tú Tuyết tới gần, còn không đợi Phong Mặc đáp lại, đám người đang nghe Phong Mặc hai chữ về sau, liền chợt bộc phát ra một trận ồn ào. "Phong Mặc, các loại, làm sao nghe được quen thuộc như vậy?" "Gió, ta dựa vào, hắn chính là vị kia có thể sánh vai Lạc Man Hoàng thiếu niên tiên tiêu." Không tính quá lớn âm vang lên, nhưng rơi vào trong đám người, lại là phảng phất một thạch khơi dậy ngàn cơn sóng. "Cái gì? Hắn chính là vị thiếu niên kia thiên tiêu?" "Không sai, không có nhận lầm, hắn chính là vị kia từng thanh đao gác ở đoạn diệp thanh trên cổ thiếu niên thiên tiêu Phong Mặc, ta gặp qua hắn." "Thật là hắn?" Trong lúc nhất thời, đám người triệt để sôi trào, chính là giữa không trung phía trên La Sát Sinh cùng đầu chọc trung niên giao thủ đều đống nhiên dừng lại, cùng nhau hướng Phong Mặc nhìn tới. Cùng một thời khắc, Sở Vân Tiêu, Khâu Hành Viễn, Chu Trường Hà, Chu Ngọc Phỉ những thiên tài này nhân vật, cũng như thương lượng xong, đồng thời hướng Phong Mặc nhìn lại. "Hắn chính là thiếu niên thiên tiêu Phong Mặc." Chu Ngọc Phỉ thu hồi trêu chọc Khâu Hành Viễn lúc trêu tức, ánh mắt dần dần ngưng tụ, cuối cùng triệt để như ngừng lại Phong Mặc trên người một người. "VS, gần 2 ngày, mỗi ngày tăng ca quá bận rộn, đổi mới ít, thật có lỗi à, ngày mai khôi phục bình thường, tranh thủ nhiều càng." Chương 79, La Sát Sinh, lĩnh giáo giữa không trung phía trên, một tay nhấc lấy huyết đao, thần sắc hờ hững, mắt có sát cơ La Sát Sinh dẫn đầu mà động, hắn lăng không cất bước, đi hướng Phong Mặc, "Truyền ngôn ngươi có sánh vai Lạc Man Hoàng chi tư." Bước chân dừng lại, hắn một tay cầm đao quyền, ánh mắt sáng rực, "La Sát Sinh, lĩnh giáo." La Sát Sinh nhịn không được muốn xuất thủ rồi sao? Nguyên bản đồng dạng ngo ngoe muốn động Sở Vân Tiêu, Chu Trường Hà, Khâu Hành Viễn, Chu Ngọc Phỉ bốn người sắc mặt khác nhau. Như là đã có dẫn đầu thử người, như vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp chờ đợi kết quả. Phong Mặc thần sắc như thường, tay phải chậm rãi mở ra, vô hình vô chất thần biến tại trong bàn tay hắn hiện hiện, cuối cùng hóa thành một thanh nhuệ khí bốn phía, phong mang tất lộ ám kim sắc trường đao. "Đến." Hắn lời nói bình tĩnh không lay động, nhưng lại tràn ngập có ta vô địch tuyệt đối tự tin. Đã sớm tối muốn cùng những người này đối đầu, tranh đoạt cơ duyên. Dứt khoát, liền trực tiếp cầm La Sát Sinh khai đao, đánh tới những này cái gọi là thiên tài không dám cùng hắn tranh. Khi thấy Phong Mặc trong tay dần dần hiện hiện ám kim trường đao lúc, La Sát Sinh ánh mắt đống nhiên sáng lên, đều là dùng đao, vừa vặn nhìn một cái, là ta huyết đao càng hơn một bậc, vẫn là ngươi ám kim đao càng duệ. Dứt lời, La Sát Sinh thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là ngập trời huyết hải, là vô biên giết chóc. Thiên địa phảng phất hóa thành huyết sắc, hung lệ đến cực hạn hung thần cuộn cuộn trào lên mà ra, làm cho chúng quanh người tu hành nhao nhao đổi sắc mặt, chạy trốn tứ phía mà ra. Nguyên lai lúc trước cùng kia đầu chọc trung niên nhân giao thủ, La Sát Sinh cũng không dùng ra toàn lực. Thực lực toàn bộ triển khai đại hung người La Sát Sinh, quyết đấu tiên tiêu Phong Mặc, lần này có trò hay để nhìn. Trong đám người không ngừng có người tu hành kích động hưng phấn tiếng nói vang lên. La Sát Sinh là từ Long Tựa Viện bí cảnh mở ra lúc liền giết ra uy danh thiên tài. Phong Mặc thì là cái sau vượt cái trước, bởi vì cùng Lạc Man Hoang trung trèo Bạch Ngọc Kinh, lại một đao gác ở đoạn diệp thanh trên cổ mà danh tiếng vang xa, tất cả mọi người đang nói hắn là nhưng cùng Lạc Man Hoang sánh vai thiếu niên tiên tiêu. Nhưng chân chính thấy qua Phong Mặc xuất thủ người, lại là ít càng thêm ít. Cũng chính là bởi vậy, cho nên La Sát Sinh tại lần thứ nhất nhìn thấy Phong Mặc về sau, liền muốn xách đao lĩnh giáo, đám người mới có thể kích động như thế phân chấn, bởi vì tất cả mọi người nghĩ nhìn một cái gọi là thiếu niên thiên tiêu, đến tột cùng có thể hay không lực gáp một đám thiên tài. Suy, xông lên trời huyết sắc hóa thành bao quang, từ bốn phương tám hướng mà đến, chém vỡ khí lãng trường phòng, muốn đem Phong Mặc bao phủ. Không gì hơn cái này. Phong Mặc mắt sáng như đuốc, trong mắt phảng phất có yêu dị tử quang đang lóe lên. Trong mắt hắn, cái gì ngập trời huyết sắc, cái gì vô biên hung thần, hết thảy bất quá hư ảo. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy huyết quang bên trong La Sát Sinh, cùng hắn xuất đao quy tích. Đây chính là hắn mới đến tay Tiên Phú Linh Đồng. Mặc cho ngươi đao thuật quỷ dị khó lường, lại như thế nào biến hóa vô tận, ở trong mắt Phong Mặc đều là phí công, hắn có thể thấy được hết thảy chân thực. Suy, Phong Mặc động. Trong tay hắn thần biến đao lên, khai tàng ngũ hành chi lực nương theo lấy thần tính huy quang hiện lên, hóa thành trùng tiên đao quang, chém ngược hướng lên trời, trong nháy mắt chạm phá vô biên huyết quang. Keng. Điếc hai sắt thép va chạm tiếng vang triệt, đầy trời huyết quang tiêu tán. Giữa không trung chỉ gặp Phong Mặc thần biến đao cùng La Sát Sinh huyết đao trùng điệp đụng vào nhau. Ừm. La Sát Sinh sắc mặt đại biến, vì sao hắn có thể khám phá đao của ta thuật? Suy nghĩ mới lên, liền cảm giác có vô cùng vô tận đáng sợ chi lực từ Phong Mặc thần biến trong đao mãnh liệt mà đến, như biển gầm núi lở, càng có thần tính gia trì, để hắn thần hồn ảm đạm. Đáng sợ nhất chính là, Phong Mặc đao chi chân ý sắc bén vô song, nương theo lấy đao quang mà đến, trong nháy mắt xông phá hết thảy, làm hắn thậm chí có loại muốn bứt bỏ đao mà chạy xúc động. Không, ta chi huyết đao, chạm thần đồ ma, chính là thần ma hàng thế, ta cũng có thể chạm. Hạ sợ phàm nhân, La Sát Sinh tử thủ linh đài, huyết đao chân ý cứng đề, trong tay huyết đao đồng thời bộc phát huyết quang, đao lên đao rơi, thuấn chạm ba đao, đao đao trực chỉ Phong Mặc thiên linh. Keng, 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 đao khí tung hoành ba chạm, trong chớp mắt, thần biến đao cùng huyết đao liên tiếp giao kích, La Sát Sinh toàn thân hung thần sát ý bành trướng, Phong Mặc bất động như núi, động một tí như hải khiếu thiên hai, một đao nhanh hơn một đao mạnh qua một đao. Tùy ý La Sát Sinh huyết đao khó lường, hắn từ đầu đến cuối có thể khám phá hết thảy, không bị huyết quang hung thần ảnh hưởng. Mỗi một đao bổ ra, đều đem La Sát Sinh bổ đến liên tiếp tại hư không lùi bước. Lúc này Phong Mặc cũng đã bước lên trời, giữa không trung cùng La Sát Sinh giao thủ, hai vô luận là xuất đao vẫn là thân ảnh, đều nhanh đến cực hạn. Căn bản không nhìn thấy bóng người, chỉ có đáng sợ đao quang tung hành. Chỉ gặp Phong Mặc thần biến đao huy hoàng uy áp, chấn sơn nhiếp nhạc, như đại hải vô lượng. Mà La Sát Sinh đao chỉ có thuần túy sát phạt sát khí, tung hoành tới lui ở giữa, làm thiên địa tất cả đều biến thành huyết hải. Một đao kia, bại ngươi. Phong Mặc chân đạp hư không mà đi, tiếng nói nhẹ nhàng không gợn sóng, nhưng hắn cường đại thần hồn như là tất cả đều hóa thành trùng thiên đao chi ý chí, chạm phá cửu thiên vô tận cực. Dù là hắn không có sử dụng thiên phú hổ khiếu chấn nhiếp, cũng vẫn như cũng làm cho kia quan chiến đông đảo người tu hành nhao nhao đau đầu nổ nước, con mắt càng là như là bị vô số lưỡi đao xẹt qua, nhói nhói khó nhịn. Thật mạnh thiếu niên tiên tiêu. Đám người kinh hãi. Hắn đây vẫn chỉ là nhằm vào La Sát Sinh đao ý a. Nếu là trực diện chúng ta, chỉ sợ chỉ là một câu nói kia, chúng ta liền muốn bị của hắn đao ý chạm diệt thần hồn. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Một đám người tu hành giật mình vãi cả linh hồn, vừa lui lại lui, thối lui đến hơn 10 dặm có hơn, cũng không dám lại tới gần nửa phần. Suy, chói hai xé rách thanh âm vang lên, trong hư không phảng phất có một thất vô hình màn sân khấu bị xé nứt. Phong Mặc trong tay thần biến đao quang dâng lên, chạm phá hết thảy, nhanh như sóng dữ quét sạch, một làn sóng vượt trên một làn sóng, chói mắt đã là đao đến. A, La Sát Sinh toàn thân sát ý sát khí bộc phát đến cực hạn. Sinh sinh ngăn cản Phong Mặc cái kia đáng sợ đao ý thần hồn của hắn không đủ vững chắc, còn không có tu thành thần thức, có thể ngăn cản được Phong Mặc đã tu thành thần thức thần hồn đao ý, đã là cực kỳ thành tựu bất phàm. Ta chi huyết đao, không có gì không chạm, há lại ngươi nói bại liền bại. Hắn hét dài một tiếng, sợi tóc từng chiếc giơ lên, trong tay huyết đao sắc ý, hung thần bộc phát đến cực hạn, thuấn chạm mà ra, lần nữa cùng thần biến đao va chạm. Oanh! Huyết quang nổ tan, thần biến đao quang phá diệt hết thảy, trên đó thần tính chi quang huy hoàng như thần như thánh, chiếu khắp thiên cung, đem lại nhật chi quang đều ép xuống. La Sát Sinh trong miệng không ngừng ho ra máu, cả người đạp trên hư không vừa lui lại lui, cuối cùng bị huyết đao bên trên mãnh liệt mà đến cự lực lật ngược mấy cái bổ nhào, đập ầm ầm rơi xuống đất. Hắn quỳ một chân trên đất, một tay nắm chặt huyết đao chống lên thân thể, trong miệng ho ra máu không ngừng, toàn thân đều đang run rẩy, tay cầm đao càng là đã nứt ra một đạo lại một đạo dữ tợn vết thương, không ngừng chảy máu. Mặc hắn có lá gan một sinh cơ, cũng từ đầu đến cuối không cách nào làm cho kia vết thương khép lại, bởi vì trong đó có Phong Mặc đao ý, thời khắc chạm diện sinh cơ. Phúc. Rốt cục, La Sát Sinh giống như cũng không chịu được nữa, kia giống như là biển gầm đao ý bắn ra. Đột nhiên lại là một miệng lớn máu tươi phun ra. Xuy, xuy, xé rách thanh âm không ngừng tại toàn thân hắn trên dưới vang lên, máu của hắn áo bị vô hình đao ý xé rách ra một đạo lại một đạo vết đao, không ngừng có máu tươi từ vết đao bên trong chảy ra. La Sát Sinh, bại. Trong đám người có người run rẩy nói nhỏ. Chương 80, đánh ra tới địa vị Phong Mặc đao ý đã chạm tiến vào La Sát Sinh thân thể bên trong, hiện tại La Sát Sinh trên thân chí ít có hơn 300 vết đao chém. Quả nhiên, vị thiếu niên này thiên kiêu muốn ổn áp thiên mới một đầu, ngay cả vết đao La Sát Sinh đều chịu không được vị này thiên kiêu 6 đao. Tại thứ năm đao lúc liền bị đánh thành trọng thương. Cũng may mắn cái này La Sát Sinh không phải vô nao hạng người, tại động thủ trước đó không có khẩu xuất của nôn, nếu không vị thiếu niên này tiền kiêu thứ năm đao chỉ sợ có thể trực tiếp đem hắn chém thành mảnh vỡ. Đều là gia tu hành giới hành động, ai còn không phải nhìn dưới người đồ ăn, ngươi nhìn kia La Sát Sinh gặp gỡ không có bối cảnh người tu hành, đều là một đao lấy mạng. Nhưng ngươi lại nhìn những cái kia có bối cảnh, có hậu đại đại tông, thế gia đệ tử, dù là ngoài miệng nói lợi hại, thật là muốn động thủ, tất cả mọi người có chừng mực, so cái cao thấp không có vấn đề, nhưng không ai sẽ hạ tử thủ. Phong Mặc là truyền ngôn nhưng cùng Lạc Man Hoang sánh vai thiếu niên tiên tiêu, La Sát Sinh lại không phải người ngu, tình huống không rõ trước, như thế nào lại không biết sống chết khẩu suất của ngôn. Một đám người tu hành ngươi một lời ta một câu. Thật là đáng sợ đạo ý, vị thiếu niên này tiên tiêu thần hồn, hẳn là đã tu ra thần thức rồi sao? Ngồi ngay ngắn độc giác giao mã phía trên Sở Vân Tiêu hai mắt có chút nheo lại, nhìn chằm chằm Phong Mặc, giống như muốn nhìn thấu hết thảy. Cái gọi là đạo ý, nhưng cũng không phải là trống rỗng mà đến, người đao thuật luyện cho dù tốt, nhiều lắm là cũng sẽ ảnh hưởng đến người khí chất. Tựa như La Sát Sinh, hắn huyết đao cũng đã luyện đến cực cao tình trạng. Vẫn như trước cũng không có luyện được đao ý tới. Đao ý từ thần hồn mà phát, chỉ có thần hồn tu ra thần thức, đao chi ý chí dung nhập trong thần hồn, mới có thể sinh ra chân chính đao ý. Nói một cách khác, còn tại khai tàng chi cảnh Phong Mặc, tất nhiên đã tu thành chỉ có hóa linh cảnh giới mới có thể chạm đến thần thức. Lấy khai tàng chi cảnh tu ra thần hồn thần thức, hắn lại như thế nào làm được? Sở Vân Tiêu trong lòng kinh nghi. Không chỉ có là thần hồn tu ra thần thức, trên người hắn thần tính cũng vô cùng ghê gớm. Chu Trường Hà ánh mắt lấp lóe, thấp giọng khẽ nói, hắn hoán huyết cảnh, ngọc cốt cảnh, hẳn là đều đã tu đến cực hạn, thành tựu thần tính. Mà lại hắn cùng Lạc Man Hoang leo qua thang trời, trèo qua Bạch Ngọc Kinh, lục thân khả năng cũng đã bắt đầu sinh ra thần tính. Khâu Hành Viễn nhìn xem Phong Mặc, hít một hơi thật sâu nói, dừng một chút, ánh mắt của hắn trêu tức, nhìn về phía nguyên bản kích động Chu Ngọc Phỉ, nam nhân bà, ngươi không phải muốn đi thử một chút vị thiếu niên này tiền tiêu phân lượng sao? Sao đến còn chưa động thủ? Chu Ngọc Phỉ hừ lạnh một tiếng, ngay cả La Sát Sinh đều không tiếp nổi hắn năm nào, ta như lại đi lĩnh giáo, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Loại chuyện ngu xuẩn này ai sẽ làm? Sở Bất Tiêu, Chu Trường Hà, Khâu Hành Viễn ba người tại La Sát Sinh trước khi động thủ, nhưng cũng là ngao ngoe muốn động, muốn thăm dò Phong Mặc. Nhưng ngươi lại nhìn, tại Phong Mặc năm đao đem La Sát Sinh chặt phế về sau, ai còn dám động đậy nửa bước? Đi lên chính là bị đánh, đi lên chính là đưa đồ ăn, mặt mũi ai cũng muốn, bọn hắn những này nổi tiếng bên ngoài thiên tài nhất là coi trọng mặt mũi. Mọi người đều biết thiếu niên kia thiên tiêu Phong Mặc có thể ép bọn hắn những thiên tài này một đầu không sao, nhưng ngươi muốn thật ngốc hồ hồ xông đi lên bị Phong Mặc đánh phế, vậy ngươi ngay cả cuối cùng một khối tấm màn che đều muốn bị kéo sạch sẽ. Biết là một chuyện, bị đánh qua lại là một chuyện khác, khác biệt rất lớn. Chính như Đoạn Diệp Thành, dưới mắt người khác vừa nhắc tới Phong Mặc, liền tất nhiên sẽ nhắc lên bị đao gác ở trên cổ Đoạn Diệp Thanh. Đương nhiên, từ nay về sau, mọi người sẽ còn nhắc lên là sát sinh. Nói đơn giản, bị Phong Mặc chặt phế qua thiên tài, sẽ chỉ trở thành Phong Mặc đá đặt chân. Phong Mặc, quả nhiên đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Nhìn xa xa đây hết thảy, An Thanh Bằng chấn động trong lòng lại chấn. Biết Phong Mặc chính là kia truyền ngôn nhưng so sánh ở giữa Lạc Man Hoang Thiên Kiêu là một chuyện, thật là khi hắn nhìn thấy Phong Mặc năng đao chặt phế La Sát Sinh thì càng thêm để hắn chấn kinh không chỉ gấp 10 lần. Phải biết, cho dù là hắn An Thanh Bằng đối mặt La Sát Sinh, đều chưa hẳn có thể cam đoan bất bại, muốn chiến thắng, càng là ý nghĩ hao huyền, hầu như không tồn tại bất luận cái gì khả năng. Nhưng rõ ràng tại bước vào cái này Long Tượng Viện bí cảnh trước đó, Phong Mặc tại trước mắt hắn, vẫn chỉ là cái mới vào ngọc cốt cảnh giới thức nhắm gà a. Vì cái gì hắn trưởng thành sẽ như thế nhanh chóng? An Thanh Bằng không hiểu, hắn hít một hơi thật sâu, thôi động tọa hạ giao mã, hướng Phong Mặc mà đi. Phong Mặc, ngươi bây giờ thật là lợi hại a. Xuyên qua đám người đi vào Phong Mặc bên cạnh An Tú Tuyết kinh hỉ. Không để ý đến bên người An Tú Tuyết, Phong Mặc nhìn xem kia quỷ một chân trên đất, toàn thân nhuốm máu La Sát Sinh, chuẩn bị trực tiếp một đao kết liễu hắn. Dù sao gia hỏa này cũng là tán tu, phía sau không có gì hậu trường, giết liền giết. Vừa bạn có thể dùng đến lập uy, chấn nhiếp những này cái gọi là nhân vật thiên tài. Phong huynh, không thể gây thương La Sát Sinh tính mệnh. Sư phụ hắn là huyết đao tán nhân, chính là đại tông, thế gia đều muốn cho hắn ba phần chút tình mọn. Ngươi như giết La Sát Sinh, tất nhiên sẽ bị sư phụ hắn truy sát. Cũng vào lúc này, An Thanh Bằng thanh âm bỗng nhiên truyền vào Phong Mặc trong tai, là truyền âm nhập mật thủ đoạn, chỉ có Phong Mặc có thể nghe thấy. Đang muốn tiến lên nữa bổ thêm một đao, Phong Mặc lập tức dừng bước. Gia hỏa này, quả nhiên cũng có hậu đại. Sớm liền hẳn là đoán được, nếu như là không có hậu trường bình thường tán tu, căn bản không có khả năng sẽ không đạt tới La Sát Sinh mạnh như vậy độ. Bất quá cũng không sao, La Sát Sinh tại động thủ trước đó khá lịch sự, lưu hắn một mạng không quan trọng. Mặt khác, những cái kia đại tông, thế gia nhân vật thiên tài mỗi một cái đều là người thông minh, nghĩ đến cũng sẽ không lại cùng hắn cứng rắn đoạt cơ duyên. Nói tóm lại, cùng La Sát Sinh một trận chiến này, mục đích đã đạt tới. Từ biệt mấy tháng, nhưng có thu hoạch. Phong Mặc nhìn về phía bên cạnh Hương Phấn An Tú Tuyết, cười cười, hỏi: "Anh của ta nói ta nội tình quá kém, chỉ có thể đi theo được thêm kiến thức, cơ duyên cùng ta không có liên quan quá nhiều." An Tú Tuyết vui cười nói, rõ ràng đối cái gọi là cơ duyên không có để ý nhiều. "Phong huynh." An Thanh Bằng nhảy xuống ra mã, ôm quyền tiến lên. Đó có thể thấy được, lần này gặp lại, An Thanh Bằng rõ ràng so trước đó càng nhiều mấy phần trịnh trọng. Trước đó hắn xưng Phong Mặc vì thiếu hiệp, mặc dù cũng không phải khinh thị, nhưng chung quy khi đó Phong Mặc vẫn chỉ là ngọc cốt cảnh giới, có tiềm lực, nhưng không có thực lực. Mà hiện nay, Phong Mặc tiềm lực lớn hơn không nói, thực lực còn mạnh hơn đến không hợp thói thường, đã là có thể cùng Lạc Man Hoang sánh vai thiên tiêu nhân vật. Ngay cả Hoàng Thất Sở Bất Tiêu, Thái Nhạc Tông Chu Trường Hà bọn người muốn bị hắn ép một đầu. Có thể nói, tại cái này Long Tượng Viện bí cảnh bên trong, lúc này Phong Mặc chính là tuyệt đối nhà vô địch, hoành ép hết thể thiên tài. "An huynh." Phong Mặc đáp lại. Chính lúc này, một bên Sở Bất Tiêu, Chu Trường Hà, Khâu Hành Viễn, Chu Ngọc Phỉ bốn người cùng nhau mà đến, còn chưa tới gần, liền nghe Sở Vân Tiêu cười nói, nghe danh không bằng gặp mặt, "Phong huynh thiếu niên thiên tiêu, quả nhiên không giả." Chuyện luôn ngươi nhưng cùng Lạc Man Hoang sánh vai, Chu Mộ lúc trước còn có chút không tin, bây giờ lại là tin, Phong huynh thực lực thật là mạnh mẽ. Chu Trường Hà ôm quyền chào. Đây cũng là thực lực mang tới địa vị, chỉ cần ngươi đủ mạnh, cái gì đại tông truyền nhân, con em thế gia, thậm chí là hoàng gia ruột thịt, cũng muốn ở trước mặt ngươi thấp một đầu. Loại đãi ngộ này, đổi thành trước đó ngọc cốt cảnh Phong Mặc đến, là quả quyết không cách nào hưởng thụ được. Đừng nói là chào, những thiên tài này, chính là nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút. Tựa như một bên kia rất nhiều người tu hành, căn bản không chiếm được Sở Vân Tiêu bốn người nhìn thẳng vào. Mà dưới mắt khai tàng viên mãn, tu ra hai cảnh thần tính Phong Mặc, dĩ nhiên đã trở thành toàn bộ Long Tượng Viện bí cảnh trung tâm, ai đến đều phải nhìn hắn ánh mắt làm việc, nếu không một đao xuống dưới, ai cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ. Chương 81, Ngũ Hành Sơn bên trong Ngũ Hành Ma nghe Sở Vân Tiêu đám người tán dương, Phong Mặc nhưng lại chưa vì vậy mà có bất kỳ tự mãn, hắn từng cái đáp lại, thái độ khiêm hòa. Tiêu xài một chút cố kiệu người nhấc người, người khác nâng người, ngươi không nói muốn mang về đi, nhưng ít ra cũng không nên đắc tội với người. Nhất là mấy người kia phía sau đều có thế lực lớn chèo chống, có lẽ thực lực ngươi là phải mạnh hơn bọn hắn. Chỉ khi nào người chuyển ra phía sau chỗ dựa đến, ngươi một cái nho nhỏ tán tu, kia thật sự cái gì cũng không phải. Không có tự ngạo, cũng không có kiêu căng, cũng không có lấy lòng, Phong Mặc chỉ là tự nhiên mà vậy ứng đối. Tuy có vô song chi tư, nhưng không phải mắt cao hơn đầu tự phụ hạng người, cũng không phải không biết trời cao đất rộng, không hiểu nhân tình thế sự vô tri người ngu. Nhưng người này rõ ràng cũng có được rất kiên định bản thân lập trường, muốn kéo khép, chỉ sợ không dễ. Sở Bất Tiêu, Chu Trường Hà chờ một đám thiên tài riêng phần mình đã đều là đối Phong Mặc có nhất định hiểu rõ, cảm thấy làm ra đánh giá. Cách đó không xa, lúc trước cùng La Sát Sinh đấu qua một trận đầu trọc áo trắng trung niên nam nhân chậm rãi tới gần, hắn nhìn về phía Phong Mặc, thiện ý cười một tiếng, "Phong tiểu huynh đệ, ngươi tu cũng là Tam hình công, hơn nữa còn là tu thành viên mãn vô khuyết Tam hình công." Phong Mặc gật đầu, "Đồng tu Tam hình công, ngươi hẳn là tốt nhất phân biệt. Tu Tam hình công chuyện này không có gì tốt giấu giếm, trước đó rất nhiều người tu hành đều thấy qua hắn dùng Tam hình công bên trong quyền thuật. Nhưng mọi người biết là một chuyện, nhưng gia hỏa này vừa lên đến liền trực tiếp đem hắn nội tình tấu ra, vẫn là để Phong Mặc có chút không nhanh, cho nên lời nói bên trong cũng không có gì khách khí." Đầu trọc áo trắng trung niên nhân cũng không thèm để ý Phong Mặc thái độ, vẫn như cũ cười nói ra, tu tam hình công tán tu rất nhiều, nhưng có thể tu tới ngươi ta tình cảnh như vậy, cũng rất ít rất ít. Chúng ta, hẳn là trở thành tốt nhất tri kỷ. Phong Mặc cười ha ha, tu tam hình công rất nhiều người, đại huynh đệ có lẽ có thể tri kỷ khắp thiên hạ. Lời nói bên trong có chút trào phúng ý vị, nhưng càng nhiều hơn chính là rõ ràng cự tuyệt. Có lẽ gia hỏa này không phải cố ý, chỉ là S cấp thấp, mới có thể vừa lên đến liền rõ ràng phong mặc nội tình. Cũng có lẽ gia hỏa này là cố ý như thế. Nhưng vô luận là vô tình hay là cố ý, phong mặc đối người này cũng không có hảo cảm. Nếu như là vô ý, vậy nói rõ gia hỏa này đầu óc không dùng được. Nếu như là cố ý, thì nhất định trong lòng còn có không tốt, đối loại người này, hoặc là trực tiếp đánh chết, hoặc là rời xa. Đầu chọc trung niên cười cười, không nói thêm gì nữa. Tam hình công. Thiếu niên tiên kiêu phong mặc, tu vậy mà cũng là tam hình công. Theo đầu chọc áo trắng nam tử trung niên cùng phong mặc đối thoại truyền ra, trong lúc nhất thời ở đây người tu hành đều là sắc mặt khác nhau. Tam hình công ra một cái nhưng cùng La Sát Sinh tranh phong đầu chọc áo trắng nam, bây giờ lại ra một cái năm đao ném lăn La Sát Sinh tiên kiêu phong mặc. Chẳng lẽ tam hình công thật có bất phàm như thế? Ngay cả Chu Trường Hà, Khâu Hành Viễn những thiên tài này nhân vật, lúc này đều là lâm vào hoài nghi. Cơ duyên chi địa đã hiện đã lâu, phong minh, mời. Sở Vân Tiêu đưa tay hư dẫn, ra hiệu phong mặc nhập cơ duyên chi địa. Hắn cũng không quá mức để ý tam hình công vấn đề này, tu tam hình công nhiều người đi, nhưng ngươi nhìn có mấy cái phong mặc. Trung quy vẫn là muốn phân người. Nói đi thì nói lại, trước đó cùng La Sát Sinh kia một khung đánh vẫn là rất có tác dụng, chí ít những thiên tài này không tiếp tục cùng phong mặc tranh đoạt cơ duyên ý tứ, trực tiếp liền nhường ra vị trí thứ nhất cho phong mặc. Bởi vì phong mặc có thực lực này, cung kính không bằng tuân mệnh. Phong mặc không có chối từ, dẫn đầu bước vào cơ duyên chi địa bên trong, biến mất hình bóng. Thiếu niên đắc ý, có vô song chi tư, cũng minh lợi và hại, biết phân tức, là cái nhân vật ta. Nhìn xem phong mặc biến mất, Chu Ngọc Phỉ nhẹ giọng nói nhỏ, dường như tán thưởng. Khâu Hành Viễn cười nhạo một tiếng, như phong mặc nhân vật như vậy, ngày sau phàm là trưởng thành, liền tuyệt sẽ không dừng bước tại cái này Nam Sở quốc bên trong, ngươi đang lo lắng cái gì? Sợ uy hiếp được các ngươi phủ Châu Chu gia? Vẫn là sợ ngày sau Nam Sở quốc bên trong nhiều một tôn hoành ép một thế đại tu? So sánh phong mặc, ngươi càng hẳn là lo lắng, là Minh Châu Lạc gia vị kia Lạc Man Hoang. Dù sao, hắn sinh ra ở Lạc gia, vô luận chính Lạc Man Hoang gia sao thái độ, nhưng Lạc gia tồn tại, bản thân liền đã quyết định lập trường của hắn. Chu Trường Hà nhìn Sở Vân Tiêu một chút, ý vị thâm trường nói, bởi vì có một cái Lạc Man Hoang, cho nên vị thiếu niên này thiên kiêu phong mặc mới càng lộ vẻ trọng yếu. Sở huynh, ta nói đúng không? Cười cười, Chu Trường Hà cũng là cất bước bước vào cơ duyên chi địa, biến mất không thấy gì nữa. Sở Vân Tiêu không nói lời nào, yên lặng bước vào cơ duyên chi địa bên trong. Nếu không có ngăn được Lạc Man Hoang nhân vật xuất hiện, vậy cái này Nam Sở quốc ngày sau tất nhiên chính là Minh Châu Lạc gia sư vương, nhất định đặt ở hoàng thất trên đầu. Nhưng trong hoàng thất đấu quá nghiêm trọng, hắn có thể đại biểu chỉ có bọn hắn mạch này, không cho được phong mặc quá nhiều, thậm chí đều chưa hẳn có thể bảo chứng phong mặc tại hoàng thất vấn đề an toàn, cho nên hắn cũng không tính lôi kéo phong mặc. Cũng là không phải hắn đang vì phong mặc an toàn cân nhắc, mà là phong mặc rõ ràng không thể so với loại kia người không có đầu óc, hắn có thể phân rõ lợi hại. Lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, phong mặc thái độ đối với hắn là nhất khách khí. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là khách khí, là kính nhi viết chi. Phong mặc, nếu ngươi không vào hoàng thất, liền tốt nhất cũng không cần bị bất luận cái gì đại tông thế gia kéo khép. Nếu không, ngươi đi không ra Nam Sở. Bao quát Lạc Man Hoang, dù là có Minh Châu Lạc gia bảo hộ, Lạc Man Hoang cũng rất khó bình yên trưởng thành. Nam Sở hoàng thất làm Nam Sở quốc bên ngoài tuyệt đối bá chủ, hắn thực lực nội tình, quả quyết không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Sở Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, xuất thân hoàng thất, hắn hiểu rất rõ hoàng thất lối làm việc, nhưng tất cả những thứ này đều không phải là hắn có thể khống chế. Thậm chí, thân ở hoàng thất, chính hắn đều là như dẫm trên băng mỏng, một cái không tốt, chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Theo Sở Vân Tiêu, Khâu Hành Viễn, Chu Ngọc Phỉ, An Thanh Bằng mấy người cũng lần lượt bước vào cơ duyên chi địa về sau, kia đầu trọc trung niên nam tử áo trắng, cùng một đám xem náo nhiệt người tu hành đi theo như ong vỡ tổ vào. Cơ duyên là khẳng định không đủ nhiều như vậy người tu hành phân, thậm chí những thiên tài này mình khả năng đều không đủ phân, toàn bộ làm như là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Cái này chính là Ngũ Hành Sơn. Phong Mặc ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đó cũng không cao lắm cũng không tính hùng tráng đến mức nào đại sơn. Cùng hắn tưởng tượng khác biệt, cái gọi là Ngũ Hành Sơn cũng không phải là năm ngón tay thần sơn, mà là một tòa ngũ sắc núi cao, ngũ sắc rõ ràng, tầng tầng tiến dần lên, từ dưới đi lên, vừa vặn đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi sắc. Chiếm diện tích đại khái cũng có một dặm phương biên, cao chỉ có 500 trượng. Ngũ Hành Sơn bên trong có ngũ hành ma, rất đơn giản, thu bạo một trận cơ duyên. Từ dưới đi lên, phân biệt đối ứng ngũ tạng ngũ hành, phàm là có một bẩn tu hành không đủ viên mãn, liền sẽ thua trận. Mặt khác, nơi này ngũ hành ma nhưng khác biệt tại trong biển máu những cái kia huyết hải tượng hổ, nơi này ngũ hành ma có nhất định linh trí, như mở miệng lục mạng, hoặc là chọc giận tới bọn chúng, khả năng còn sẽ có bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn hạ phong hiểm. Sau lưng truyền đến Chu Trường Hà thanh âm, hắn đi vào phong mặc bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hiển nhiên Chu Trường Hà cũng không phải là lần thứ nhất gặp được Ngũ Hành Sơn cơ duyên chi địa, cho nên cũng coi là quen biết. Còn có bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn hạ chuyện này. Phong Mặc cảm thấy kinh ngạc, trong đầu không bị khống chế nổi lên một con hầu tử hình tượng đến.